Chương 85, phong ba chương 85, phong ba Lý gia trong dinh thự, mấy ngày nay chính là vắng lặng một cách chết chóc. Bọn hạ nhân bước chân vội vàng, tại từ trước đến nay tha thứ chủ mẫu trước mặt càng thêm câu nệ. Từ Lý đại công tử trở về, quỳ gối lao ra từ trước mặt, do gia chủ tự mình chấp roi, quân hơn 10 cái sau, trong nhà không khí liền một mực như vậy. Gia gia, phụ thân, là cái kia họa hổ chạy quá cần rỡ. Lý phu ngồi quỳ chân tại trong đường, ở trần, bao quanh phía sau lưng còn có huyết dịch chảy ra. Hắn cắn răng nói, lần sau ta dự bạn ra tuyến, cùng bạn khuê người phía dưới cùng đi, định sẽ không lại ra chuyện như vậy. Bạn khuê có đầu bí ẩn đường núi, quan ngại chỗ đều là người bạn ra tay. Lão nhân chấp trượng, ngồi tại ghế bành, mặt không biểu tình. Hắn là Lý gia thực tế người cầm quyền, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, làm hắn trên thân nhiều phần quý khí. Bàng mạch tộc nhân đã là bất mãn, phu nhi, ngươi trước ném hoàng thủy trại, nay lại làm cho Lý gia đi hơn 200 cân đại dược, mương chứng cá ta là bất kể, sau này ngươi như thế nào làm, là phụ tử các ngươi sự tình, có thành tựu lại báo cho tại ta thuận tiện. Bên cạnh hắn Lý gia gia chủ ra mặt kéo ra, vội vàng thấp giọng mở miệng. Phụ thân lão nhân đưa tay, đem hắn câu chuyện đánh gãy. Việc này liền như vậy định. Lý gia gia chủ liền không cam lòng đáp ứng. Lão gia tử lời này nói ra, chính là không còn mượn lực tại bọn hắn. Như hách cung phụng như thế trợ lực, không thể lần nữa. Như thế nào cùng bàng mạch của nhau, dựng nên Lý phu uy tín, sau này chỉ nhìn chính bọn hắn thủ đoạn. Dưới mắt Lý phu nhiều lần đi công tác để loạn, nhiều năm đến đỡ vào lúc này cũng có chút dao động, muốn tuyệt bàng mạch tranh đoạt gia chủ vị trí tâm tư, còn không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Lúc này Lý phu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp loé. Cái kia họa hổ trại đưa ra, ứng đôi hách cung phụng cùng cái kia rất tượng bộ dã nhân, đơn giản như uống nước giống như tùy tiện. Hắn thực lực, chỉ sợ đã viễn siêu bình thường khai mạch lục trọng, có phải hay không Lý gia gia chủ nghe vậy, lúc này sáng tỏ nhi tử tâm tư. Thông báo các nhà, đoạn tuyệt họa hổ trại băng lai. Lý phu gật đầu, gặp lão gia tử không có phản ứng, tiếp tục mở miệng nói phu nhi nguyện ý tiến về các nhà du thuyết. Cũng thanh thành bên trong, từ trước đến nay có quy củ, nếu là trong núi có đại tặc xuất thế, trong thành các nhà liền không được cùng chi băng lai. Tuyệt nó cùng ngoại giới lui tới, làm cho không được tự tại làm việc, vẫn bách sống qua ngày. Chỉ vì cấp độ kia cường giả đã mơ hồ vượt qua trong thành công chế, chỉ cần đến hướng trong núi vừa chui, liền khó có thể bắt đánh giết. Chàng nghiêm mật chú ý, ngăn nó rời núi, đoạn tuyệt cùng ngoại giới băng lai, như vậy hạn chế. Lý gia gia chủ gật đầu đáp ứng. Như vậy, liền do phu nhi đi thôi. Lý phu đáp ứng, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh rời đi. Hắn này du lịch nói, đại biểu là Lý gia, có ý đó, chính là muốn thừa dịp này chờ cơ hội, kết giao minh hữu, lớn mạnh tự thân. Ngoa Hổ Sơn không đến trăm dặm chỗ, ba hương trấn. Gần đây kẻ ngoại lai không ít, mặc bất phàm, liên tiếp tạm trú quan binh cũng khách khí đối đãi. Bực này mảnh chỗ, trấn dân là để ở trong mắt, bình thường cũng không dám quá nhiều trêu chọc, kính nhi viễn chi. Trong tư thuộc sầm phu tử thường xuyên nhíu mày, không vui. Những này là trong thành người tới thôi, tới đây làm gì? Dưới mắt ba hương trấn tân lập, bọn hắn tới đây, tăng thêm náo động, khó có thể bình an dân tâm. Kiện bộ thấp giọng trả lời, lao ra, đây đều là trong thành cường nhân, hai mắt linh rất, ngài có thể chú ý chút thôi. Không làm ngại, cũng phải là học đồng suy nghĩ sầm phu tử hừ lạnh một tiếng. Người thăm dò được tin tức. Kiện phó đạo, là vì cái kia họa hổ chạy tới. A. Hắn nhớ tới đêm đó đến hỏi ý thảo nguyên công việc, nói hắc lang bộ người xâm chiếm đỉnh núi cường nhân. Như vậy tới lui y mắng thân thủ, tuyệt đối không thể thấy nhiều. Trấn dân đều là nói, phu cận đại sơn trại, duy họa hổ trại mà thôi, đó là gần trăm người sơn trại, trong thành người sợ như sợ cọp. Đóng giữ quan binh bình thường tuần tra, cũng nhiều là nhìn cái kia hướng, chỉ không biết nếu thật là họa hổ sơn tặc xâm phạm, bọn hắn sẽ hay không thủ. Sâm phu tử hoài nghi, đêm đó người tới, chính là xuất từ họa hổ trại. Họa hổ trại phạm vào chuyện gì? Sâm phu tử hỏi. Kiện buộc lắc đầu. Không nghe nói phạm vào chuyện gì, chỉ là nghe những người kia nói chuyện đề cập lúc, rất là kiêng kỵ. Đúng rồi, hôm nay đã có nhân vãng họa hổ chạy đi, không biết làm cái gì đi hướng họa hổ sơn đường núi, bọn sơn tặc đã sớm rút đi. Quan phủ tiếu phỉ bên ngoài, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cường nhân tập kết, hướng sơn chạy tới gần. Tình huống như vậy, chỉ có thẩm đương gia cùng quân sư mới có thể ứng phó được. Đồng. Thẩm quý một quyền xô ra, đánh vào một hán tử đầu chọc trên mặt. Thuần túy khí lực, làm cho đối phương cái cổ đổ gãy, cái hót đụng cùng phía sau lưng, lại như tiệm điện đạp bể. Khai mạch ngũ trọng thân thể cao lớn mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống đổ. Thẩm Quý ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía cường nhân, đều là khai mạch tam tứ trọng thực lực. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì, hiển nhiên là dò đường cục đá. Chỗ xa hơn thì ẩn giấu đi ám hối lại cô đọng ánh mắt, như có thực chất, kỳ chủ so với vừa mới ngã xuống hán tử đầu trọng, không biết mạnh lên bao nhiêu. Lan. Thẩm Quý xem thường cười lạnh. Bằng các ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám xuống sơn. Để cho các ngươi người sau lưng tới thử. Xung quanh hoàn tứ các nhà cung phụng, lúc này đều là kinh hãi, bạo động không thôi. Bọn hắn là trơ mắt nhìn xem sơn tặc này đầu lĩnh từ trên núi nhảy xuống, một quyền liền tê điệu đi lên lĩnh giáo lao thất. Khai mạch ngũ trọng cường nhân, xưa nay cũng là ngao chiến cao thủ, bị người ta đưa tay một quyền, liền bị mất mạng. Thực lực như vậy, chỗ nào là bình thường khai mạch lục trọng nên có, định đã đạt tới cấp độ kia hắn người mang chân ý, có lẽ thật có thất trọng thực lực. Thẩm Quý nhìn xem bọn hắn bàn luận xôn xao tối lui, hai con người hơi hừ. Vốn định bắt giữ một hai người thẩm vấn, nhưng gặp ám trung thăm dò ánh mắt vẫn như cũ, hắn cười nhạo một tiếng, từ bỏ ý tưởng này. Quay người về núi, bọn sơn tặc thấy những kẻ xâm phạm như thủy triều thối lui, nhao nhao hoan hô lên. Nô Bất Minh đâm đầu đi tới, nghe nói Thẩm Quý phân phó, tìm Lý Hoài hỏi một chút, những người này là bực nào chuyện. Nô Bất Minh trong mắt có chút sầu lo, tại cái khác sơn tặc lúc gặp lại, nhưng lại rất tốt thu lại. Hắn nhẹ giọng xác nhận, chuẩn bị liền đi an bài. Còn có. Thẩm Quý lúc này lại gọi lại hắn, ánh mắt lạnh lùng. Thông báo xuống dưới, sau này, bước vào Ngọa Hổ Sơn xung quanh trăm trượng, nhập cảnh giới giả, tất cả đều giết không tha. Việc này, quân sư để Ngao Bản Sơn cổ mãnh liệt, còn có Ngô Sắt hiệp trợ, lực có thua lại gọi ta. Ngô Bất Minh tâm thần run lên, trùng điệp đáp ứng. Phát tán nhân thủ ra ngoài, giám thị các lộ, Thẩm Quý lại lần nữa về đến đỉnh núi. Ngân Bạch Xà yêu thi thể đã bị cắt chém, từng đoàn thịt rắn xếp như núi nhỏ, do Trần Như cùng Vương lão lục đội vàng lấy hun khói chi pháp bảo tồn. Hồ yêu ăn gần trăm cân, bụng hơi trướng, cuộn nằm ngủ say, không thấy động tĩnh đã vài ngày. Thẩm Quý tòa hạ, lấy ra Trần Như nướng xong thịt rắn, xé rách một ngụm nhấm nuốt vào trong bụng. Không có bao nhiêu dầu trơn, nhưng thịt rắn vào bụng, không bao lâu giữa ngực bụng liền nóng đứng lên. Hiệu quả như vậy, đã có thể so với đại dược. Thẩm Quý ngay tại chỗ vật công, yên lặng tiêu hóa thịt rắn. Huyết nhục bị kích phát, đói khát chia ăn thịt rắn tinh hoa. Thẩm Quý cảm giác toàn thân cao thấp huyết nhục đồng đều đang hoan hô, khí lực một cách tự nhiên tạo ra, cấp tốc thuế biến. Chương 86, đối sách chương 86, đối sách Ngọa Hổ Ngao Bản trưởng lãng ba trại sơn tặc tê động, Ngọa Hổ Sơn tức lên giới nghiêm. Phương viên trong trượng, trừ sơn tặc bên ngoài, không có người nào nữa đi lại, ngoại nhân đều là sợ. Ngao Bản Sơn của mãnh, được Ngô Bất Minh lời nói, đội vã lĩnh người mà đến, an bài nhân thủ tuần tra. Kinh tại Ngọa Hổ trại trận thế như vậy, chung quanh đi lại hỏi ý của mãnh, trong lúc vô tình bắt gặp Ngô Sắt. Lúc đó Ngô Sắt đang cùng Trần Như Hồng Định bọn người đồng hành, trò chuyện với nhau chính vui mừng, nói thịt rắn như thế nào loại hình lời nói. Hai người tương đối, nhất thời không nói gì. Cổ Mạnh nhớ tới trên đường gặp phải, cùng Ngọa Hổ trại sơn tặc sen lẫn trong cùng nhau trưởng lãng tinh nhuệ, cảm thấy không thể tin. Nô đương ra sớm liền đầu nhập vào Ngọa Hổ trại tới. Cổ Mạnh có chút không thể nào tiếp thu được. Nô rất có chút xấu hổ, không dám nhìn hắn, giải thích, bản ý là trước nếm thử một phen, lại mời cổ đương ra cùng một chỗ. Về sau thấy hình như có đầu mối, đang muốn thông báo cổ đương ra, khi đó lại đột nhiên cùng Thẩm đương ra ra chuyến cửa, việc này lớn, kéo đến bây giờ cổ Mạnh cắn răng, kéo tay của hắn lại, thẳng tại Ngô Sắt trên cánh tay lưu lại dấu đỏ. Việc này mặc kệ, ta tốt xấu tính đã cứu ngươi trưởng lãng một mạng. Vô luận như thế nào, ngươi đến cho ta nghĩ biện pháp. Nô Sắt chi hiểu là chính mình sai lầm, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bổ cứu nói nhập Ngọa Hổ trại trưởng lãng cũng không có định tin, dưới mắt Ngọa Hổ trại gặp phải đại sự, chính là lúc dùng người, Ngao quận đã cũng bị gọi đến, có thể thấy được tín nhiệm. Người ta lại đến quân sư trước mặt đi vòng một chút, lại đến Thẩm đương ra chỗ biểu trung tâm, tất nhiên có thể thành má lúc này, Nô Bất Minh chính tại tụ nghĩa đường, cùng Thẩm Quý bẩm báo. Trại nhân tâm định, rất có triển vọng, Thẩm đương ra có thể yên tâm. Sa yêu thịt hiệu mãnh liệt, người bình thường tiếp nhận không được, Nô Bất Minh cố ý làm cho người đem mấy chục cân cắt nát, đem ngao thành canh thịt. Trong trại sơn tặc được một bát, được cho biết là trước đó vài ngày Thẩm đương ra mang về xà yêu, tự hiểu là chỗ cực tốt, cao hứng mừng mừng. Thẩm Quý gật đầu. Lý Hoài có thể có tin tức truyền về. Dưới mắt tình huống thực sự kỳ quặc, ngắn ngủi thời gian, Ngọa Hổ trại ra bên ngoài con đường bị phong tỏa. Liền ngay cả chuyên làm sơn tặc buôn bán bên trong người, cũng tránh đi Ngọa Hổ trại. Đông nhiên biến động, Nô Bất Minh tại ngoại giới lấy tiền giúp truyền tin tức nhắn tuyến, nhất thời cũng đã mất đi liên hệ. Xung quanh thỉnh thoảng có quỷ dị sơn tặc thăm dò, hư hư thực thực trong thành hào cường ngôi. Trừ hướng trong núi, có thể là cuốn đường xa mà đi. Ngọa Hổ trại nghiễm nhiên giống bị ngăn cách. Nô Bất Minh từ trong tay áo mang tới thư, hiện lên cho Thẩm Quý. Bây giờ nhị công tử bên kia cũng là lui tới gian nan, ta tin chính là nắm sơn yêu truyền lại, đặt thập vạn đại sơn bên ngoài thường nhớ cửa hàng trà. Mấy ngày sau, nhị công tử thủ tín xuất hiện, sơn yêu vụng trộm mang về Thẩm Quý triển khai nhìn xong, lông mày nhíu lên, chợt cười lạnh. Cung thanh thành bên trong lại còn có như vậy ăn ý, ngược lại là khó được. Hắn đem Lý Hoài thủ tín ném vào, Nô Bất Minh cầm lấy triển khai, chỉ vào cấp trên lời nói lời bình nói việc này, cũng không khó lý giải. Sơn tặc hung hãn, thỉnh thoảng liền có cường nhân ra, nếu không tiến hành ngăn chặn, sớm muộn muốn thành đại họa trong đầu trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Nhãn tiền Ngọa Hổ trại mới đương ra chính là người như vậy, thiên tư hơn người, hung hãn quả quyết. Chiếu nhị công tử thuyết pháp, thập vạn đại sơn bên trong, có này khác biệt gặp sơn trại không nhiều. Nô Bất Minh cũng không bối rối, trong lòng sầu lo sớm đã đi hơn phân nửa, từ từ nói, ứng đối cũng không phải là không cách nào, lại cho ta an bài chính là, bất quá sau này trại hoạt động, tất nhiên là không có từ trước tự tại cùng trong thành giao lưu, có Lý Hoài tại, liền không có khả năng đoạt tuyệt. Không có so cùng phản quân âm thầm lui tới càng lớn tội danh, chỉ là cũng thanh thành ăn ý, hiển nhiên không ảnh hưởng được Lý Hoài tâm ý về phần bình thường vụn vặt chọn mua, thu được bán ra cũng không thành vấn đề. Trong thành hào cường cầm giữ đại bộ phận bên trong người, nhưng luôn có giải rác đầu đao liếm máu bên trong người, cả gan làm loạn. Có lẽ thể lượng nhỏ, nhưng lâu dài vắng lai, kỳ thật cũng đủ. Thẩm Quý đối với hắn làm việc rất là yên tâm. Trong trại có quân sư lo liệu, định sẽ không ra nhiễu loạn. Dưới mắt dùng người có thể buông ra chút, ngao quần của mãnh, có khai mạch tam trọng cảnh giới, chính có thể dùng một lát nói, Thẩm Quý thổ khí đứng dậy. Dạ bước hướng ra phía ngoài, sau lưng Ngô Bất Minh đi theo. Như thế nào thu nạp, do quân sư quyết định, không cần hỏi ta. Gặp Thẩm Quý cho tin chính xác, Ngô Bất Minh trong lòng cũng sinh động. Nếu là đem Trường Lãng Ngao quận 2 trại thu nạp, trại có thể dùng nhân thủ, liền có thể đạt 170-180 người. Cái này đã là tương đối lớn sơn tặc đội, rất có triển vọng. Chỉ cần đến tọa lạc ở chỗ này, liền có thể gây nên xung quanh vô số sơn trại cách cục cải biến. Như thế nào dẫn đạo, làm cho chi đối với Ngọa Hổ trại càng thêm có lợi, đây mới là hắn càng phải quan tâm sự tình. Trăng lên giữa trời, lại đến trung tuần. Thẩm Quý đọc bên trên Ngọa Hổ Sơn đỉnh, gặp nhị yêu tụ vào chỗ nào đó. Thường ngày bực này thời điểm, hổ yêu nên đang phun ra nuốt vào nguyệt hoa, dưới mắt lại cùng sơn yêu trung lập. Núi đá như dai, bình thường nhiều phụ hạ xương, vốn liền rêu xanh. Sơn yêu đem xà yêu trái cây kia trồng ở nơi đây. Thẩm Quý đi tới, thấy xanh màu bạc trái cây dưới da lưu quang tụ lại như hoa quyết tán. Sơn yêu lộ ra rất là khẩn trương, Thẩm Quý liền không lên tiếng. Sau một lúc lâu, ban đêm lạnh, có hạt sương ngưng tụ bám vào trái cây mặt ngoài, bị hút vào trong đó. Nó quả một mặt, chợt có sợi dễ tạo ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên hướng núi đá bốn phía. Dễ chính càng trắng kiện, cao cao dài lên, đem trái cây treo sâu mà lên. Đứng bước bộ phận cấp tốc mục hóa, trưởng thành thân cây, lại phân ra thân cảnh đến, hoảng du du đem trái cây treo. Sơn yêu trong lòng run rẩy, cơ hồ là kích động đến muốn nhảy dựng lên. Thành, nó nhẹ giọng gọi ra, âm tiếng run rẩy. Hô, hổ yêu im mắng bật lên, đạp ở núi đá chỗ càng cao hơn, mò xuống cực đại đầu hổ. Nó hơi thở va chạm thường nhân đùi cao cây nhỏ, dẫn tới trái cây một mảnh lay động. Sơn yêu khẩn trương nhìn chằm chằm mấy hơi, mới thở phào xoay đầu lại, hớn hở ra mặt, báo tin vui nói đại vương, không có nhục sứ mệnh, trái cây này cuối cùng là chuyện lập bạn. Thẩm Quý gật đầu. Thế nhưng là cái này quả, thì có ích lợi gì đâu? Vừa dứt lời, liền gặp xanh ngân trái cây xung quanh, đúng là bộc phát sáng rực. Nhàn nhạt nguyệt hoa bị dẫn dắt mà đến, hình thành màu bạc mờ mịt vườn sáng, thật là mỹ lệ. Là tụ lại nguyệt hoa. Sơn yêu đạo, lần này, cho dù không phải là trăng tròn thời điểm, chúng ta cũng có thể phun ra nuốt vào nguyệt hoa tiến bộ. Nếu có cần nguyệt hoa chiếu rọi kỳ chân, đặt ở cái này xung quanh càng là thích hợp. Là có thể ảnh hưởng một phương hoàn cảnh kỳ vật, đã có thể xưng được là trung phẩm. Tại yêu mà nói, càng có thể làm lập thân căn cơ. Hồ yêu lúc này ngửa đầu hít sâu, như xương nguyệt hoa ngưng tụ thành hàng dài, bị nó hút vào trong núi, thấy Sơn yêu không ngừng hâm mộ. Sơn yêu không có hồ yêu mạnh mẽ như vậy hút vào chi năng, tính cả xanh ngân trái cây trợ lực, trên lệnh càng lớn. Trên núi điểm này dị trạng, vốn nên đem vân hạc dẫn tới, nhưng nó nuốt xà yêu huyết đục sau, hôm qua bỗng nhiên ngủ mê không tỉnh, trên thân hạc vũ cởi cũ thay mới. Lao hán đã không còn dám tới gần nó. Dựa theo lối nói của hắn, vân hạc sau khi tỉnh lại, vô cùng có khả năng hóa yêu. Chương 87, Tà Tâm chương 87, Tà Tâm phong tỏa nửa tháng, ngọa hổ trại chính thức đối với ngoại giới phô bày chính mình những đối. Chiếm đoạt ngao bản trường lãng hai núi, chiếm cứ một chỗ, đoạn tuyệt con đường. Ngọa hổ trại bọn sơn tặc cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại là sĩ khí ngày càng tăng bọn. Thịt rắn bổ dưỡng bên dưới, bọn sơn tặc long tinh hổ mãnh, ngao ngao hô to. Cấp độ kia tư thế, làm cho ngoại nhân nhìn rụt rè. Thẩm Quý ngày ngày dùng ăn thịt rắn, thân thể thuế biến tiếp tục, nửa tháng qua, cấp độ kia đói khát chi ý rốt cục giảm đi. Thể nội cảm giác là hữu dụng không hết khí lực, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra hắn cùng hổ hùng chi yêu vật lộn đuổi chiến hào khí. Vân Hạc không ngoài sở liệu, rốt cục hóa yêu hoàn tất. Thẩm Quý thấy nó hóa yêu thủ bay, được một sợi hạc yêu khí lúc, liền chắc chắn điểm này. Thân thể của nó phồng lớn lên hai vòng, dương cánh lúc tùy ý phiến lên của vòng, chảo mỏ sắc bén, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Nhưng mặc dù thành yêu, tại hổ yêu cùng sơn yêu trước mặt, hạc yêu vẫn như cũng là có hai điểm câu nệ. Không biết là bởi vì hai vị này là tiền bối, hay là biết được hai yêu tại sơn trại địa vị, nhận tới trước tới sau chi quý củ. Mỗi khi gặp ban đêm, chỉ cần có tháng, liền có thể gặp ba yêu hội tụ, trung thôn nguyện hòa, để cầu thuế biến. Lưỡng nghi hạc bộ đại thành ba yêu tổng hợp ban đêm, Thẩm Quý đem cái kia sợi hạc yêu khí, dùng đại đối với lưỡng nghi hạc bộ tăng lên bên trong. Hô, cùng ra gió từ Thẩm Quý quanh người xung mở, cuốn lên núi bùn đá vụn. Lưỡng nghi hạc bộ viên mãn hổ yêu thân hình khổng lồ quét ngang, ngay tại xanh ngân cây ăn quả trước đó, chuyên tâm phun ra nuốt vào nguyện hoa, không có để ý hắn động tĩnh. Thẩm Quý tâm thần liên tục vượng, liên tiếp sinh ra minh ngộ, công pháp huyền bí rõ ràng trong lòng. Lưỡng nghi hạc bộ thuế phàm trong đầu hiện lên các loại quy tích, Thẩm Quý dậm chân mà ra, tại trong núi cất bước hành động, ở dưới ánh trăng lưu lại tàn ảnh. Hắn hướng phía sơn trại vọt mạnh mà đi, tại đoạn thạch bên trên bước ra, thế đi không ngừng. Đùng. Dưới chân có xoáy gió tụ lại, nắm nâng hắn thân, lại chống rỗng bước ra ba bước, tài cao cao rơi xuống. Bước chân đạp ở trong núi cây rừng nhánh sao ở giữa, tại trên núi đá nhẹ dính, thân ảnh của hắn liền có thể cứu vãn không thấy. Chợt có sơn tặc gặp qua trong núi tàn ảnh, cũng chỉ tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đảo qua vài lần sau liền không thêm để ý tới. Bình thường lưỡng nghi hạc bộ không có loại bản sự này, là chân ý chi công. Chân ý, hổ sắt chân ý một tầng hồn sơn chân ý một tầng gió đột ngột chân ý một tầng thịt rắn đệm bụng, cho đến đem mới được lĩnh ngộ tiêu hóa xong tất, Thẩm Quý cũng không có quá mức mỏi mệt. Tương phản, thực lực tăng lên, làm hắn trong lòng dâng lên hào khí, lĩnh tặc xuất trình, liên tiếp mấy ngày công phạt cuối tuần bên cạnh hai tòa đỉnh núi. Không làm chiếm diện tích, chỉ là bình định cấp trên trại. Chấn giữ lạ mặt sơn tặc, tại Thẩm Quý trước mặt, không có đi qua một hiệp, liền bị cách sát. Hiểu chuyện sơn tặc vơ vét trại, quả thật tìm được rất nhiều trong núi khó gặp vật tư, chính là sơn tặc bên trong gia đình giàu có. Rất nhiều đồ vật, là Ngô Bất Minh cùng Lữ Mộc chưa từng nghe thấy, ngồi vững hai núi chính là cũng thanh thành cái đinh suy đoán. Một đêm muôn đầu, bình định hai núi, lôi đỉnh thủ đoạn, làm cho xung quanh sơn trại phải sợ hãi. Cho đến ngọa hổ trại bọn sơn tặc hát vang trở về, tiện thể thông báo tứ phương, để lộ hai núi cấu kết cũng thanh thành chứng cứ phạm tội, xung quanh sơn trại tâm mới an tâm một chút. Thậm chí đối với những vật tư kia không quá để mắt, đơn giản là luyện công đại dược thôi, chỉ là chân quý một chút. Đối với hắn đã không quá có tác dụng. Phân phó, nói lời cấp độ kia đại dược làm đầu mục đặc cung, phía sau tự nhiên lại dẫn tới dưới đáy sơn tặc một mảnh đỏ mắt. Ngoa hổ trại bên trong, trừ mới nhập trại nguyên ngao vòng quanh núi đương gia cổ mãnh liệt cùng nguyên trưởng sóng núi đương gia Ngô Sắt, còn lại đầu mục đồng đều hay là trước đó đám người này. Hồng định làm cho sơn tú cả đám người bị ngao bản trưởng lãng tinh nhuệ nhìn chằm chằm, thản nhiên sinh ra áp lực. Ngoa hổ sơn chính là hừng hực khí thế thời điểm. Nô Bất Minh thấy bực này hiện trạng, yên tâm thoải mái hướng Thẩm Quý tranh công. Trong trại không xu hướng suy tàn, chính là như mặt trời ban trưa lúc, trong đó có ta bốn phần công, không phụ bình sinh sở học. Thẩm Quý không tiếp tán thưởng, hứa nạp đạo, quân sư tuổi già, tinh lực thua, nhưng trong trại cách không được quân sư. Sau này Thẩm Mỗ định tìm đến kéo dài tuổi thọ công pháp, trợ quân sư bước vào cảnh giới, lại mở một xuân dạng này tình trạng, bởi vì lấy ngọa hồ sơn phong tỏa, cũng thanh thành không thể nào biết được. Nhưng luôn có người lần theo dấu vết để lại, nghĩ cách mà đến. Ngày nào, Tuần Sơn Trần Ưu áp lấy một mặt như giấy vàng, đói khát đan sen nam nhân, đi vào tụ nghĩa đường. Thẩm đương gia, ta đụng người như vậy, lén lén lút lút muốn hướng chúng ta trên núi đi. Vốn là muốn gõ một gậy, bất quá hắn nói đến tìm quân sư cùng ngài, ta liền đem hắn mang tới. Thẩm Quý ngồi ngay ngắn thượng thủ, mà không biểu tình. Nô Bất Minh thì mắt liếc nam nhân khí sắc, gặp nó đã thần trí không rõ, liền khiển trách một tiếng. Hồ nháo, ra ngoài đầu đánh bắt nước trào đến, đừng chết ở chỗ này. Trần Ưu gãi gãi đầu, đem nhân vãng trên ghế nhấn một cái, ứng tiếng liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Nô Bất Minh nhìn đối phương trên thân quần áo, biết được người là cũng thanh thành bên trong người, nhưng không biết lúc nào tới ý sau một lúc lâu, Trần Ngưu chạy về, bưng bắt cho nam nhân chút xuống mấy ngụm nước cháo, cuối cùng là kịp thời đem người cứu sống xuống tới. Nam nhân trở về khẩu khí, ú thanh tỉnh, ho khan vài tiếng, đảo mắt chỉ thấy Trần Ngưu theo dõi hắn. Đây là bọn ta trại Thẩm đường ra còn có quân sư, người ngươi muốn gặp. Chờ chút ngươi nói không chọn, ta liền một đao bổ ngươi. Nam nhân một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, dựa vào ghế dựa thân, miễn cưỡng hành lễ. Gặp qua Thẩm đường ra, gặp qua quân sư. Không dùng Thẩm Quý mở miệng, Nô Bất Minh có chút ngẩng đầu. Ngươi là người phương nào? Nam nhân trung thực đáp, tại hạ trong thành cung nhớ hiệu cầm đồ hạ nhân. A, Nô Bất Minh dò xét hắn. Cũng thanh thành bên trong, sớm không ai dám hướng ngọa hổ sơn chạy, ngươi ngược lại là có đảm lượng, có phương pháp. Nam nhân ôm quyền. Là từ trên núi đi theo trưởng quỹ lượn quanh nửa tháng đường mới tới, trên đường tự nhiên có hung hiểm, bất quá đều là tránh thoát. Nô Bất Minh vấn, nhà ngươi trưởng quỹ đâu? Bị giữ lại, còn đang chờ tại hạ cứu. Nô Bất Minh nhìn về phía Trần Ưu. Có chuyện này. Trần Ưu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nào có cái gì trưởng quỹ? Nam nhân nói, trưởng quỹ thể béo, làm cho tại hạ đi trước, sau đó mới bị vị tráng sĩ này bắt. Nô Bất Minh không có nhiều truy cứu, chỉ là hỏi, các ngươi quấn đường xa đến Ngọa Hổ Sơn, là vì chuyện gì? Nam nhân mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Sớm nghe Ngọa Hổ trại uy danh, trưởng quỹ ở trong núi buôn bán, biết được cũng thanh thành phong tỏa sau, quý trại uy phong không giảm, quét liên tục hai trại, làm ra quyết định, đến đây gặp mặt Thẩm đương gia. Cùng sơn tặc buôn bán, đó chính là bên trong người không thể nghi ngờ. Nô Bất Minh cùng Thẩm Quý lẫn nhau. Nhà ngươi trưởng quỹ, phía sau là người phương nào? Cùng Ngọa Hổ trại thông đồng, nhưng so sánh mắt đầu càng không tầm thường nam nhân mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, nhà ta trưởng quỹ chính là Lục Lâm dốc sức làm xuất thân, phía sau không lắm người, duy dựa vào một thân dũng khí mà thôi. Nếu như Thẩm đương gia khẳng đáp ứng, sau này quý trại hàng hóa, nhà ta hiệu cầm đồ có thể toàn bộ tiếp nhận. Tựa hồ sợ Thẩm quỹ không tin, nam nhân là thủ tín tại người, lại bổ sung một câu. Trưởng quỹ lúc đến bàn giao, hắn chi con trai độc nhất, có thể đưa tới trong núi, dẹp an chư vị chi tâm. Nếu không có sợ thương phụ nhân thanh danh, hắn vợ cũng là có thể tới chương 88, mở rộng chương 88. Mở rộng đúng là như vậy, có thành ý đúng lúc gặp chính là thiếu khuyết trong thành vãng lai lúc, Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh khó mà không nhìn. Ngay sau đó, Trần Nhu nhận nam nhân đi ra ngoài, tiến đến cứu cung ký hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Tìm tới lúc, quả thật thể mập trưởng quỹ đang bị hai thanh đao gác ở trên cổ, thủ sơn tặc khảo vấn. Thấy Trần Nhu, vây quanh sơn tặc đội vàng chào hỏi. Trần Đầu Nhi, ngươi nhìn bọn ta, nắm lấy cái quan binh đầu lưỡi. Trần Nhu quát lớn, cái gì đầu lưỡi, người ta không phải đến dò đường, thả thả không phải. Bọn sơn tặc không thuận theo, kéo một cái trưởng quỹ y phục, đinh đinh đương đương lệnh bài loạn một chỗ. Một tên sơn tặc thâm trầm mở miệng, ta lần trước vào thành, gặp có người chính là dùng những lệnh bài này ứng phó quan phụ loại bỏ. Trần Đầu Nhi, ngươi nhìn hắn những lệnh bài này, có phải hay không đủ đến trong thành quan phụ đầu lĩnh cửa nhà đi trưởng quỹ hoang mang rối loạn mang mang nhặt lệnh bài? Không không không, chính là ứng phó cửa thành, cùng ngoài núi đầu kiểm tra, ngay cả quan cửa nha môn còn không thể nào vào được. Lão tiền, ngươi mau nói câu nói. Trần Nhu mang tới nam nhân liền đội vàng giới thiệu, đây chính là nhà ta cung trưởng quỹ, tên một chữ một cái chữ đắt. Trần Nhu hướng về phía bọn sơn tặc khoát khoát tay, hai người này ta mang đến gặp Thẩm đương gia cùng quân sư. Không ra được đường rẽ, trước đem người thả lại nói. Nghe nói là dẫn người về núi, bọn sơn tặc lúc này mới bỏ đao xuống. Trần Nhu đem người lĩnh đi, khỏe mắt liếc qua nhẹ liếc cung quý. Ta trước kia thấy qua bên trong người liền không có mấy cái lệnh bài, sao các ngươi nhiều như vậy? Cung quý đem trong ngực ôm lệnh bài một mạch nhét vào lao tiền trong ngực, cười làm lành nói, tráng sĩ thấy qua, phần lớn là trong thành nhà nào người thôi, đám người kia chỗ nào đều có thể đi, nhiều lắm là hao chút miệng lưỡi tiền tài. Chúng ta chính mình nghề kiếm sống lại khác biệt, dưới mắt quan phủ tầng 18 tầng kiểm tra, chỗ nào không được khơi thông. Tuy nói Trần Nhu nhìn xem thường thường không có gì lạ, thô lỗ trung thực một chút, nhưng vừa mới những sơn tặc kia gọi hắn chính là tôn sưng. Cung quý nghe vào trong hai, không dám khinh thường tên sơn tặc này. Tới bực này vị trí, dưới vết đao không biết mấy người đầu. Đi hồi lâu, đối diện sơn tặc đi ra đi vào, cung quý rốt cục vào tới tụ nghĩa đường, nhìn thấy Thẩm Quý. Ngoa hổ trại đương ra ngồi cao trong đường, bên ngoài lưu truyền các loại sự tích, ép tới cung quý hai người túi đầu ấy ấy. Nghe nói ngươi cố ý đưa nhi tử tới. Cung quý vừa mới lại bái, nói chưa mở miệng, liền nghe Thẩm Quý nhàn nhạt lên tiếng. A. Cung quý sững sờ, lập tức lại lấy lại tinh thần. Chính là, cung mẫu cùng ngọa hổ trại không quen, nguyện dùng cái này an Thẩm đương gia chi tâm, nhà ta tiểu tử kia là cái gan lớn, định sẽ không ồn ào. Thẩm quý quét hắn hai mắt, gặp kỳ cốt tiết thô to, không ít chỗ làn da nhan sắc sơ lực sâu, là kén bỏ đi vết tích. Cũng là cầm qua đao ăn cơm người, sao như vậy không có cốt khí? Cung quý chỉ là cười làm lành. Lạnh nhạt, bây giờ chỉ là kiếm miếng cơm ăn, Ngô Bất Minh không muốn tìm tòi nghiên cứu sự tình của hắn, gặp Thẩm Quý không lên tiếng, liền đứng dậy. Thẩm đương gia muốn con của ngươi làm gì?
Cung trưởng quỹ, ta lại hỏi ngươi, ngươi có như thế nào bản sự, dám nói có thể ăn ngọa hổ trại tiền hàng?
Cung quý sắc mặt nghiêm một chút. Bằng cung mô có quá mệnh minh đệ 17 tên, đều là đầu đao liếm máu, chưa qua qua sống yên ổn cuộc sống người. Ta cung quý kiền người này, 6 năm qua chưa phạm sai lầm để loạn, quý trại hàng ta có thể ăn, muốn chút gì sự vận, ta cũng định làm thỏa lạc.
Ngô Bất Minh cả cười đứng lên.
Vậy liền thử một chút bên trong người chính là việc khổ cực.
Không giống cũng thanh thành hào mạnh nuôi, bình thường vào núi buôn bán, vừa sờ một tay dầu.
Cung quý như vậy nhà mình làm nghề kiếm sống, toàn bộ nhờ chân cùng gan.
Hắn vòng qua cũng thanh thành nhãn tuyến, đi vào ngọa hổ sơn địa giới, liền phải hoa hơn 20 ngày, ở giữa phong hiểm không nói tới. Theo một thân nói tới, đây chính là không có người chống đỡ bên trong người cách sống.
Được ngọa hổ trại thừa nhận, cùng Ngô Bất Minh ước định bình thường giao tiếp thời gian, hắn mang theo tiểu nhị lão tiền, hứng thú bừng bừng mà quay về. Bạn còn tại tìm kiếm chọn lựa dùng được bên trong người, bây giờ có người đưa tới cửa, tự nhiên là tiết kiệm được một phen công phu.
Ngô Bất Minh đem người đưa tiễn, con người lại về đến cố phòng, lấy ra mấy quyển công pháp đến.
Cổn Điệu Công Chính Lịch Phân Lãng Trưởng Thiết Cốt Đoán Thể Thiên dùng cái này ba quyển, mở rộng toàn trại.
Thẩm đương gia nghĩ như thế nào?
Hắn đem công pháp hiện lên đến Thẩm Quý trước mặt.
Trước cả hai theo thứ tự là Quan Binh Tiêu Phỉ thời kỳ thu được, cùng Lữ Mục gia nhập sơn trại kinh hiến.
Thiết Cốt Đoán Thể Thiên thì là trước đó vài ngày ngay cả Bình Hai núi đoạt được.
Lữ Mục lúc trước kinh doanh võ quán, bây giờ cũng nguyện chuyển thụ giải thích võ quán công pháp.
Về phần Cổn Điệu Công cùng Thiết Cốt Đoán Thể Thiên thì càng dễ vào tay, nghi mở rộng.
Thẩm Quý nhìn qua, cảm thấy không lắm có ổn.
Liên theo quân sư lời nói,
bất quá lấy bây giờ trong trại là người, luyện công tiêu hao gánh vác quá nặng, việc này quân sư đến an bài thỏa đáng. Thẩm Quý nhắc nhở Ngô Bất Minh tạo có suy nghĩ.
170-180 người, chớ nói sơn trại, cho dù là trong thành hào cường, nghe nói phải bị gánh như vậy lượt người luyện công cần thiết, cũng phải sợ hãi.
Sau này trong trại đại dược, định không có khả năng như lúc trước như vậy xa hoa lãng phí cấp cho, nếu không sơn tặc dễ sinh lười biếng tâm.
Gia đại nghiệp đại, một vị phung phi đã không phải kinh doanh chi đạo, Ngô Bất Minh đạo, sau này đại dược một tháng vừa để xuống, những người còn lại lấy công lập tưởng.
Thứ yếu, còn phải phát tán nhân thủ. Rộng tăng tài nguyên, Ngô Bất Minh nói lên sau này một chút quy hoạch, đi qua Thẩm Quý cho phép, ngày kế tiếp liền rộng đầy trong trại.
Sơn tặc nghe nói đại dược giảm phát, không gì sánh được tiếc nuối, nhưng cũng biết không có khả năng giống như lúc trước ngang tàng.
Ít người mới tốt ăn cơm, hoa như nhiều, nhà ai đại nhân không được đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt.
Phía sau công pháp mở rộng, thì làm cho bọn sơn tặc trên mặt một lần nữa tỏa sáng quá mang.
Lữ một cùng tất cả đầu mục ngày đêm nghiên cứu, đem công pháp chia rẽ tách ra giảng giải.
Sơn tặc bên trong có ngộ tính, tự hành liền luyện mở.
Vào đầu bức hai không được kỳ pháp, chiếm đại đa số, bực này liền đi theo đại chúng thao luyện.
Do Lữ Mục điều huấn luyện, để từ từ lĩnh nhập môn.
Nhờ vào Ngô Bất Minh trước đây đầu xuân công việc vững chắc chuẩn bị,
cũng thanh thành bên trong các nhà thương đội vào núi, không ít không thể trốn qua ngọa hổ trại mắt.
Cung thảo nguyên bộ lạc nhỏ lá trà cùng dược vật giao dịch, không cần đến Thẩm Quý, 30-50 luyện công luyện được hỏa khí chính thịnh sơn tặc vây lại.
Đạo kỳ cắm xuống, thương đội hộ vệ nhận ra, chính là mặt mũi tràn đầy cho tàn.
Những năm qua đầu xuân, trong thành các nhà mua bán, không thiếu có bị sơn tặc cướp được người.
Nhưng rơi vào ngọa hổ trại trong tay, hoàn toàn không có chạy thoát cơ hội.
May mà ngọa hổ sơn tặc chưa từng đuổi tận giết tuyệt, đem hàng hóa lưu lại, liền không thèm để ý người chi tính mệnh.
Đây là muốn thừa dịp đầu xuân, kiếm lời đủ một năm tiêu xài chi tiêu.
Cực kỳ tai họa, không chỉ chúng ta không có trò lớn, nghe nói Lý Nhị công tử một nhóm đại tông giao dịch, đồng dạng bị cắt trong thành tin tức như bay lưu truyền.
Kinh lịch một đông chi tiêu hao, thảo nguyên chư bộ chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc, chính cần về chậm, tại các loại tiếp tế mở giá cực cao.
Chỉ cần phải cẩn thận chút, thành như vậy vài đơn, liền thua thiệt không được bản đi, trong thành chư thế lực trong lòng lửa nóng.
A, Lý Nhị công tử lòng bàn tay, không phải có Hạ Vô Thiết.
Tại ngọa hổ trại họ Thẩm trước mặt, Hạ Vô Thiết tính không được cái gì trong thành hào cường nghị luận ở mỹ lúc, bọn quan binh ở ngoài thành lại nhiều xếp đặt hai đạo quan khẩu, nghiêm tra lui tới thương đội.
Một năm bắt đầu, ba bên trung ăn, vui vẻ hòa thuận.
Chương 89, khách đến chương 89, khách đến Lý Hoài Tâm lo ngọa hổ trại tình cảnh, đưa ra lương thực được thuận lợi tiếp về.
Lô Bất Minh nhìn xem bọn sơn tặc đem đồ vật nhà kho, trong cố phòng nhét tràn đầy, đăng ký sổ viết đầy mấy trang.
Hắn quay đầu liền đến tụ nghĩa đường.
Lý Nhị công tử vô cùng có nghĩa khí, chẳng quan tâm liền đưa tới một nhóm lương thực.
Ngô Bất Minh cười ha hả bẩm báo nói, đây là thăm dò trại tình chẳng đâu.
Thẩm Quý gật đầu, không có đem việc này để ở trong lòng.
Tiếp lương thực chính là cổ manh cùng nô sất, cho dù là vào núi nô câu, cũng không dám nói có vững vàng thắng qua hai người bản sự.
Người như vậy tay, đủ để hiện ra sơn trại bây giờ nội tình.
Ngô Bất Minh cũng chỉ là để đầy miệng, liền nói lên mặt khác sự tình đến.
Nói đến, gần đây Hồng Định phát giác kiện quái sự.
Không đợi Thẩm Quý đặt câu hỏi, Ngô Bất Minh liền chủ động nói gần đây tiến vào thập vạn đại sơn thương đội, phần lớn là cùng Hắc Lang bộ các loại bộ tộc buôn bán, to to nhỏ nhỏ. Nhưng không có man tượng bộ tuyết quốc một năm bốn mùa đều là lạnh lẽo, ngược lại là không có đầu xuân thời gian đặc thù nhu cầu. Nhưng man tượng bộ loại bỏ ở bên ngoài, lại là làm cho bọn sơn tặc có chút để ý, dù sao trước đây tại lòng đường câu, bọn hắn tao nộ man tượng bộ người. Như thế thể trạng, làm cho Hồng Định Trần như bọn người đều là khắc sâu ấn tượng.
Thuộc hạ cướp được lúc, hỏi ý một phen, mới biết quan phủ ở bên ngoài, sẽ cùng man tượng bộ giao dịch đều cản lại.
Bây giờ chạy cùng ngoại giới lẫn nhau gian nan, tình huống cụ thể không rõ.
Ngô Bất Minh nói đùa dâu.
Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng như vậy sự tình đến xem, cũng thanh thành hào cường, từ đầu đứng lên, thật đúng là không phải quan gia đối thủ.
Các
các nhà các hộ chỉ sợ đều có bị thẩm thấu, trình độ không đồng nhất thẩm quý nhớ tới từ quan phủ chỗ có được công pháp. Bất luận là hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp hay là sơn quân linh thần quan, tạm thời bất luận hai môn công pháp này lai lịch, nhưng liền lấy quan phủ nội tình, thật ra trong thành hào cường không biết bao nhiêu. Nếu là nhiều chiêu mộ mấy cái giống như cái kia Liêu trưởng thiên chi lưu giáo tập, ngồi bước vàng cũng thanh thành cũng không khó. Trong thành quốc mắc, chúng ta không để ý tới. Thẩm quý lắc đầu, cũng không thèm để ý thấy thế, Nô Bất Minh nói lên một cái khác sự tình đến. Còn có một chuyện, Kỳ Lao ca ngày hôm trước nói lời, muốn gia nhập trại, ngài nhìn trong thành đối với ngọa hổ trại thấy như vậy chết, lao hắn cũng không biết chính mình có hay không bại lộ. Nhưng vô luận như thế nào, luôn luôn có chút nguy hiểm. Thế là, ngày hôm trước tìm lý do, lao hắn tìm được Nô Bất Minh, nói nhăng nói cuội, lại rót hai bát say rượu, liền đưa gia nhập trại công việc. Nô Bất Minh tảo có đón trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thuận thế liền bẩm đến Thẩm quý. Lúc này hỏi, Thẩm quý tự nhiên là vui lòng. Luôn luôn tốt nhất tay người, trại không có không thu đạo lý. Đồng ý chính là, chỉ là làm hắn chịu khó chút, tìm một chút chuyện làm, chớ có cả ngày tại trại dạo chơi. Nô Bất Minh xác nhận, bước nhẹ lui ra ngoài. Thẩm quý thì vươn người đứng dậy, trong tụ nghĩa đường có gió lay động. Một tiếng rất nhỏ vang vọng sau, người khác xuất hiện tại bên ngoài. Bọn sơn tặc luyện công tiếng hừ lạnh không ngừng, đây là ra mặt cơ hội, nghiêm nhiên đều là bán hết sức. Một đám đầu mục thỉnh thoảng du tẩu, tìm kiếm trong đó có thể chịu được vun trồng người, âm thầm đi lại, làm sau này thuộc hạ tay khả năng bổ sung. Tuần sơn tiểu đội xuôi theo núi mà đi, chưa từng lười biếng. Thẩm quý đảo qua sơn trại quan cảnh, không bao lâu đã tới đến đỉnh núi. Hổ yêu ngủ say, Vân Hạc đã tiến vào thập vạn đại sơn chỗ càng sâu. So với sơn yêu cùng hổ yêu, nó muốn càng hiếu động hơn chút, thỉnh thoảng sẽ mang về bị mổ giết ra thú. Sơn yêu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, từ mặt đất chui ra, vừa lúc thấy ngồi xếp bằng đang muốn quan tưởng thần nhân Thẩm quý. Đại vương. Thẩm quý thấy nó quái kiệm thần sắc, thuận miệng hỏi, làm sao? Sơn yêu nhân tiện nói, tiểu yêu thích mới dưới chân núi gặp cái quái nhân. Thẩm quý hơi nhướng mày. Ngoại hổ sơn bên dưới. Sơn yêu gật đầu, người kia lấy áo đen, ngay tại dưới núi quanh quẩn một chỗ, cũng không có người đi quản. Tiểu yêu gặp người kia mặc tính chất so quân sư lão đầu tử còn tốt, liền nhiều nhìn hai mắt, không lắm lạ thường. Nó nói chần chờ, nhưng tựa hồ hắn là phát giác tiểu yêu tầm mắt, vô tình hay cố ý tránh đi. Nói đến phía sau, sơn yêu cũng có chút không xác định. Thẩm quý ánh mắt lại lạnh xuống. Ở nơi nào? Sơn yêu đạo, bọn sơn tặc xưa nay dỡ hàng, chuẩn bị sách vận lên núi cái kia chỗ ngồi. Đêm kia, bọn sơn tặc ngáy khò khò, trừ muốn xuất ngoại nghề kiếm sống minh đệ, cũng không có ai nguyện ý lúc này ra ngoài đi dạo. Một người lại tại lúc này dưới chân núi chuyển ra, áo đen, khuôn mặt rất là bình thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đang do dự phải chăng muốn lên núi, chợt đã nghe tiếng gió nặng đứng lên. Một thân biến sắc, quay người, gặp một đại thủ năm ngón tay giang rộng ra, trùng điệp đè tới. Đốt. Một tiếng quát nhẹ, áo đen khách hai tay trùng điệp, chậm rãi nên đón. Bản ý là đem tay kia cường độ tan mất, nhưng không ngờ song phương tương giao lúc, to lớn đại lực đột nhiên từ đối diện đè xuống, đem hắn gỡ thế rách hết. Bàn tay to kia giống như thép thạch, chế trụ hai tay của hắn, một chút đập vào trên mặt. Mũi lưỡi gãy, có máu từ trong mũi chảy xuống, áo đen khách bị đau tránh thoát Thẩm quý chi thủ, liền lùi mấy bước. Dừng tay. Chúng ta không phải địch. Nghe đối phương gọi hàng, Thẩm quý xuất thủ vẫn như cũ, chưa từng dao động. Thân hình thoát một cái, hắn hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại áo đen khách trước đó, năm ngón tay nắm tay, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra. Áo đen khách cắn răng. Đừng trách ta. Trong tay hắn đột nhiên trồng ra cổ quái thủ thế, làm nhạc hoa chạm, hướng phía Thẩm quý vật ra. Nương theo lấy một chỉ này, hình như có im ắng kình lực phun trào, khí lưu ở tại trong ngón trỏ giữa ngón tay xuôi dòng mà mở. Khai mạch lục trọng thực lực, vận dụng một thức này. Tại Thẩm quý trong cảm giác, cái này một cái, nên có xuyên thủng núi đá uy lực. Nếu là điểm tại người trên trán, sợ là có thể vô thanh vô tức, mở ra cái đến trong động. Áo đen khách đoán trước ở trong lấy điểm phá diện chi thế không có đến, ngược lại là quả đấm đối phương bên trên, tựa như đột nhiên dắt lên một tầng hắc kim chi sắc. Hắn nhạc hoa chỉ điểm ở trên đầu, như điểm kim thiết, sau đó chính là nhẹ nhàng nứt xương thanh âm. Thẩm quý nắm đấm không trở ngại chút nào đánh vào trên mặt của hắn. Cầm dưới chớp khớp, áo đen khách trực lăng lăng bay ra, đập xuống trên mặt đất, trước mắt là đầy trời kim hoa. Các loại nó hoàn hồn bò lên, má phải đã sưng lên thật cao, không giống nhân dạng. Lại nhìn Thẩm quý, vừa vặn cả dĩ hạ, ngón trỏ xóa đi ngón giữa khớp xương bên trên bảy ấn. Nói đi, ngươi là nhà nào thám tử? Áo đen khách dưới chân núi bồi hồi một ngày, Thẩm quý cũng nhìn hắn một ngày. Do dự, nhưng không có dư thừa động tác. Chỉ ỷ vào một thân công pháp, du tẩu âm ảnh núi đá một lâm ở giữa, đều tại bọn sơn tặc nhìn không thấy góc chết, sửng sốt không có gọi người phát hiện. Có thể thấy được công pháp tinh diệu. Bất quá tựa hồ một thân bản sự cũng nhiều tại cái này cấp trên, những người còn lại qua quýt bình bình. Thẩm quý không tốn bao nhiêu khí lực, chỉ là hơi thăm dò. Áo đen khách viện cầm dưới dùng sức bẻ lại, đương theo răng rắc tiếng vang, xương cốt trở lại vị trí cũ. Các hạ là ai? Trong mắt hắn đều là kiên kỵ. Thẩm quý có chút ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng. Ngươi tại Thẩm mỗ cửa nhà, ngược lại là hỏi Thẩm mỗ lai lịch. Cho cái thuyết pháp, cho ngươi chết tử tế. Áo đen khách đệ xuống mặt mũi, báo ra danh hảo. Ta là Hứa Vương gia người, thân quân. Thẩm quý khẽ bước cằm, sắc mặt khó phân biệt. Phản quân chương 90, nguyên nhân chương 90, nguyên nhân Lý Hoài cùng phản quân có vắng lai, Nô Bất Minh tăng cố ý cùng Thẩm quý nói qua phản quân cách cục. Thiên hạ hôm nay không có thành tựu không đề cập tới, lớn nhất phản quân thế lực chỉ có 3 nhóm. Trước trấn võ tướng quân, hùng cứ phương bắc, tinh binh 10 vạn, như trụ trời chi thạch, không thể dung chuyển. Vương khác họ ra, trước hoàng đế chưa trèo lên đại bảo trước, khó khăn lúc nghĩa đệ hứa trọng, ẩn phục tại giã, không sở triều đỉnh phong mang. Thiên Nam chư tặc, hai đại tông môn tập không phục triều đình quản giáo người, mượn từ thiên nam địa lợi, rằng co triều đình, nhiều lần công không có khả năng trừ. Thẩm Quý Mục bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Các hạ đến Họa Hồ Sơn là vì cớ gì? Hắn sắc mặt như thường, trong mắt lanh ý dương cung mà không phát, trong tay ngứa. Kỳ thực cảm thấy đã ở suy nghĩ, phải chăng muốn đánh chết giết người này, gạt bỏ tai họa, không lưu vết tích. Hứa Trọng lão vương gia còn như là chó nhà có tang, cùng bọn hắn dính líu quan hệ người, làm sao có thể có kết cục tốt? Tựa hồ phát giác được Thẩm Quý sắc ý, áo đen khách trong lòng hơi vì sợ mà tâm rung động, tiếp theo nhanh tiếng nói, không phải là vương gia ý, là ta tìm người tìm kiếm vật đi ngang qua, gặp quý trại thanh sắc, lại không phục triều đình, muốn mời các hạ nhập vương gia trong quân. Thẩm Quý không có để ý trong lời nói việc khác, chỉ hỏi nói tìm người nào tìm vật gì. Áo đen khách nói cùng rất tượng bộ có quan hệ. Rất tượng Thẩm Quý ngẩng đầu ra hiệu, nói tỉ mỉ. Áo đen khách gặp hắn tiêu căng, có chút không vui, nhưng vẫn là nói vài ngày trước, rất tượng bộ một tên thân vương lĩnh dưới trướng tránh đi quân phòng thủ, chui vào triều đình cảnh nội một chỗ bí địa, mang đi mấy thứ sự vật. Tuy nói chỗ kia đã sớm bị người vơ vét nhiều lần, nhưng cũng vẫn có đồ tốt lưu lại, cho nên triều đình truy kích. Không ít mang theo bảo vật rất tượng bộ người thất lạc, hư hư thực thực muốn tìm pháp trở về. Thập Vạn Đại Sơn chính là một đường kính hắn như vậy nói chuyện, Thẩm Quý cũng liền giật mình. Chắc không được ban ngày Ngô Bất Minh bẩm báo, nói lời quan phủ cản lại cùng rất tượng bộ mua bán. Trong đó thật có kiểm tra chi nhân, đoán chừng cũng có phục tùng triều đình ý chí, cho thấy đối với rất tượng bộ thái độ nhân tố. Ngươi như thế nào dò xét đến Họa Hồ Sơn? Chúng ta thân binh tung lưới mà tra, các hạ núi này, ngay tại ta hướng. Áo đen khách nhanh âm thanh mở miệng. Hứa Vương gia thiếu người, chính là gia nhập thiên đại thời cơ, đến nhập vương gia trong quân, các hạ liền biết, khai mạch lục trọng cảnh giới, cũng không tính đến cái gì. Cần cù chăm chỉ làm việc, tự có cơ duyên ban thưởng tại Thẩm Quý vẫn không có để ý hắn lời thừa thãi, chỉ muốn người này còn có đồng bọn, không những thân làm việc. Cân nhắc một lát, cảm thấy sát ý tán đi, Thẩm Quý lưng dồn giải rác, phất tay đổi người. Ngươi tự ý nhập Họa Hồ Sơn, vốn nên giết ngươi. Bất quá niệm tình ngươi trung thực, nói điểm hợp nghe tin tức, liền tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi nói đi, chắp tay hướng trên núi mà đi. Áo đen khách gặp hắn từ đầu đến cuối không đáp nói, cắn răng mài răng, cảm giác quất đủ. Nhưng là như vậy một trì hoãn, hắn bỗng nhiên nghe có thanh duyệt hạt rẽ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Họa Hồ Sơn lên cao lên một cái hạt lớn, đang xoay quanh. Hạt yêu. Hạt mắt nhìn soi mói, áo đen khách biến sắc, lúc này không dám lưu lại, bước nhanh hướng ra ngoài rời đi. Thẩm Quý về đến trong tụ nghĩa đường, suy tư một lát, sai người gọi Ngô Bất Minh. Ngô Bất Minh vội vàng mặc quần áo mà đến, râu ria tán loạn. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Quý đem phản quân khách đến thăm sự tình báo cho. Nếu là rất tượng bộ có người coi là thật lựa chọn sử dụng Thập Vạn Đại Sơn quá đáng đạo, lẻn về Thảo Nguyên, chỉ sợ sẽ dẫn tới người quan phủ. Chớ nói chi là, nơi đây còn có phản quân chen vào một chân, chuột chạy qua đường, càng chiêu quan phủ Ngô Bất Minh ngay vậy, đã biết Thẩm Quý chi ý, lúc này đi ra. Cái này liền đi rút về ra ngoài nhân thủ mây che nửa tháng. Không bao lâu, Vân Hạc trở xuống đến Họa Hồ Sơn đỉnh. Ba yêu cùng tụ tại tháng quả chi tuần, thôn thổ nguyệt hoa. Trong đó lại lấy hổ yêu khí tượng kinh người nhất, so ra mà vượt sơn yêu hạc yêu tổng cộng. Thẩm Quý lúc đến, tháng quả xung quanh vầng sáng ảm đạm, cái này ước chừng là tối nay nguyệt hoa không thịnh chi cho nên. Tháng quả danh tự chính là sơn yêu nổi lên, nó gặp đích lợi liêu liêu, liền ngừng tay, đón lấy Thẩm Quý. Đại vương, có thể nắm lấy người kia. Thẩm Quý gật đầu, không tính như thế nào đại sự. Sau đó, hắn nhìn về phía hổ yêu trước người hai đạo nguyệt hoa trường long. Người cũng không rất chấp nhất. Sơn yêu ngượng ngùng mà cười. Đại vương chê cười, tiểu yêu không so được hổ đại vương, lấy hổ đại vương tư chất, nó là rất nhanh có nhìn yêu bình cấp độ. Thẩm Quý thấy nó quả thật là không lưu luyến nguyệt hoa bộ dáng, liền đến ngồi xuống một bên, núi đá lạnh. Yêu bình, ta lại không biết, nói cho ta nghe một chút đi. Sơn yêu thuận theo tới gần, ôm lấy móng nuốt chắp tay, sau đó mới nói đại vương có chỗ không biết, chúng ta bực này ra yêu, hóa yêu bất quá là khai linh trí, phóng ra yêu sinh bước đầu tiên. Thật muốn nói thành điểm khí hậu, còn phải là nắm giữ một môn bản lĩnh sau, thành tựu yêu bình chi cảnh. Sơn yêu thận trọng nói, giống như nhân gian bách tính trong miệng tương truyền nói, hà bá tế phẩm, sơn tiêu cấp người, hồ nữ mị hoặc mọi việc, liền phần lớn là yêu binh cấp độ yêu tại hoạt động. Thẩm Quý trong lòng khẽ nhúc nhích, truy vấn, yêu binh phía trên đâu? Đó là yêu tướng. Sơn yêu xoa xoa móng vuốt, trầm ngâm sau chậm rãi nói, nghe nói yêu tướng xuất hành, yêu khí có thể ngưng tụ thành mây, không thấy năm ngón tay, muốn dẫn cường giả đến diện, thế nhưng là khá là ghê gớm. Thẩm Quý thấy nó giống như cũng không hiểu rõ quá nhiều, liền không tiếp tục hỏi, chỉ là bàn giao vài câu. Gần đây trong núi có lẽ có dị động, ngươi làm có thể đào đất ẩn thân, đoạn thời gian này liền nhiều chú ý chút các loại sơn yêu cung kính đáp ứng tối lui. Thẩm Quý ngưng thần nhắm mắt, quan tưởng trong tâm đầu hổ thần nhân. Trong tâm thần nhân càng ngưng thực, lượn lờ sát phạt khí ngày càng tăng trưởng. Thẩm Quý đệ xuống sơn quân linh thần quan bên trong chỉ dẫn, dẫn đạo cô ý sát phạt kia nhập thể, công phạt khí huyết, mài đi tạp chất. Cho đến trước tờ mở sáng lúc, nguyệt hoa biến mất, ba yêu riêng phần mình rút đi, hắn lại lấy ra hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp. Lật ra, ngũ cương trung hổ cương thiên trương, tiền nhân lưu lại tòa sơn hổ pháp tượng đường hoàng mà đứng, hung uy hiển hách. Thẩm Quý mục nhìn tới, lấy trong tâm thần nhân sát phạt khí tới tranh đấu, ý đồ tôi luyện thuần túy. Đây là hắn ngẫu nhiên lục lọi ra tới then chốt. Nuốt thì rắn, đã đem thể phách của hắn đẩy tới đỉnh phong, không tiếp tục có thể bổ khuyết không gian. Chỉ có lấy mài nước chi công, từng bước mở con đường phía trước, tăng lên bản thân. Tâm thần đắm chìm ở huy hoàng sát phạt chú ý, hắn ở trên núi cái này nhất lưu, chính là mấy ngày. Cho đến Trần Nhu chạy lên núi đến, mới đưa hắn tỉnh lại. Đông nhiên hoàn hồn, Thẩm Quý cảm giác trước mắt biến thành màu đen, chậm đếm rõ số lượng hơi thở, mới nhìn rõ xung quanh cảnh tượng. Đây là tâm thần tiêu hao quá mức dấu hiệu. Thẩm Quý âm thầm đi lại, nhìn về phía thở hồng hộc Trần Nhu. đã xảy ra chuyện gì? Trần Nưu chỉ vào trại phương hướng. Lý nhị công tử người tìm đến đương gia cứu mạng Lý Hoài. Bực này thời thế, mạo hiểm tới, chỉ sợ thật sự là gặp chuyện. Thẩm Quý trên mặt ngưng lại, đứng dậy, hướng Họa Hổ trại đi đến. Các loại đến tụ nghĩa đường, gặp Ngô Bất Minh cùng đi một người, tương đương trong đường, chính là Lý Hoài Tâm Phúc. Xin mời thẩm đương gia cứu ta gia công tử tính mệnh. Gốc râu cằm xanh đen, sắc mặt hôi bạch nam nhân mở miệng nói. Thẩm Quý đưa tay, làm cho đối phương tọa lạc, đi trí thượng ngồi đầu bên dưới, mới nói đừng nội, lại chậm rãi nói tới. Nam nhân đến lúc chịu không ý tội, thật là suy yếu, bất quá cũng không lo được rất nhiều, ngay sau đó nói lên Lý Hoài sự tình đến. Mấy năm trước, Lý gia từng cùng rất tượng bộ từng có mua bán, quan phủ dùng cái này sự tình làm lý do đầu, mang đi nhị công tử. Dưới mắt, chẳng biết tại sao, đúng là đến trong núi này đầu chương 91, cứu mạng chương 91, cứu mạng Ngư Long trại địa điểm cũ. Một đội nhân mã chậm chậm mà tới, ven đường sơn tặc mai danh nhận tích, không dám có động tĩnh. Lý Hoài sắc mặt tái xanh, dù là thân không xiển xích, hữu tâm rời đi, cũng không dám đi ra, chỉ trung thực cùng tại người sau. Ân giáo tập, ngài là cao quý quan phủ tam đại thủ tịch, liền nên biết, mang ta tới hoàn toàn không có tác dụng. Ai không biết được Lý gia nhị công tử ở trong nhà không quản sự. Mặt chữ quốc ân giáo tập mặt không biểu tình, tâm tình cũng không quá tốt, ánh mắt đảo qua xung quanh tàn biên. Tất nhiên là nên đem Lý phu mang đến, bất quá ai kêu Lý gia lão gia tử có mặt mũi, có thể tả hữu thượng quan quyết sách. Bất đắc dĩ, đành phải mang ngươi đi ra chạy một vòng. Lý Hoài Văn Ôn, sắc mặt càng thêm khó coi. Quan phủ không biết phát cái gì bị điên, đột nhiên toàn thành đầy nhà bắt người. Tất cả đều là từng cùng rất tượng bộ từng có gặp nhau người ta, đòi người dẫn đường siêu sơn. Hắn Lý gia cũng ở tại hàng, bất quá, trong nhà lại là đem hắn Lý Hoài đẩy đi ra. Từ lên núi lên, cái này ân giáo tập tâm tư liền không ở trước mắt, chỉ làm cho Lý Hoài tùy ý bản giao lộ tuyến, thành thơi đi đường. Lý Hoài thế nhưng là biết được, đại ca hắn Lý Phu, quả nhiên là cùng rất tượng bộ từng có băng lai. Đáng hận, nếu là có thể để họ ân phát hiện chút dấu vết để lại, ta cái kia hảo đại ca nhất định bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng hắn không thể nói ra, chỉ chẳng có mục đích dẫn đường, tiêm quấn quấn bên dưới, nhìn như trùng hợp đi tới Ngư Long trại địa điểm cũ. Ân giáo tập nhìn quanh hai bên, nhạy cảm phát giác một chút vết tích. Nơi đây không vắng lặng, là có Ngư Long trại dư nghiệt từng trở về. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng về phía sau lưng một tên quan binh bản giao nói tả hữu tìm kiếm mở tìm kiếm. Quan binh gật đầu lĩnh mệnh, vị bên hông chôi đao, bước nhanh đi. Còn lại hơn 10 tên quan binh, ngẩng đầu mà đứng, không nói một lời, đều là lạnh lùng bộ dáng, tiến thối nhất trí. Ân giáo tập ngồi tại ngọa hổ trại sơn tập từng ngồi qua địa phương, như có điều suy nghĩ ngắm Lý Hoài một chút. Bản ý chỉ là muốn mang nhị công tử đi ra dạo chơi, xem ra chuyến này không có khả năng nhàn. Lý Hoài cắn răng, cười cười, trong miệng lóe ra tiếng nói đến. Nhưng ta nghe nói, thập vạn đại sơn bẩn tiểu nhiều, nhất định có rất tượng bộ ẩn hiện vết tích, không có khả năng không có thu hoạch. Cũng thanh thành bên trong, muốn ra 27 người đầu, hiển lộ rõ ràng siêu sơn hiệu quả. Ân giáo tập không cười, giày quan đổi mở dưới chân đống lửa vết tàn. Ngược lại là tin tức linh thông. Xem ra Lý gia nhị công tử, gần đây quả thật khai thiếu, ngược lại là không có trong truyền thuyết như thế không chịu nổi. Hắn biết được Lý Phu trước đó vài ngày nhập quan núi, vô luận như thế nào nói, thương man tượng bộ tội danh rơi vào Lý Phu trên đầu, đều lại càng dễ thuyết phục. Một thân lại là Lý gia đại công tử, một cái đầu lâu đỉnh mười người. Đáng tiếc, cái kia Lý lao gia tử không hiểu nhân tình. Lý Hoài tắc âm thầm may mắn, nếu như không phải cái kia mương trừng cá tặng đúng người, để hắn được đối phương nhân tình, mật báo, bây giờ còn phải tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ mong họa hổ trại có thể thông báo đúng chỗ, hộ chính mình một mạng. Sau một lúc lâu, vừa mới ra ngoài dò xét quan binh trở về, thương bẩm, tây bắc chi hướng, có một lệnh ngòi, hình như có vết tích ân giáo tập đứng dậy, phủ đi y phục bụi. Đi xem một chút. Long Vương câu chỗ, một đêm kia xả yêu lưu lại bờ bụi, đồng đều tại sóng nước cọ rửa bên dưới trôi bình. Rất tượng bộ tộc người thi thể, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, ân giáo tập tới, trên chân vẩy một cái, một đạo dài nhỏ sóng cắt bay lên, lại lật lộ ra một chút vết tích đến. Là rất nhiều xương cá cùng thi hài cặn bã. Có quan binh hai mắt bén nhọn, đột nhiên tại một chỗ phát hiện khác sự vật. Lấy bỏ đao đem nó bốc lên, có thể nhìn ra là người chi xương sườn. Như vậy chiều dài, không giống thường nhân. Hơi chút so với, quan binh kia phát giác, xương sườn chiều dài so với cánh tay của hắn, lại vẫn muốn dài chút. Tại nguyên địa mảnh lật, còn có thể trông thấy rõ ràng nhân thể xương cốt mảnh vỡ. Có thi thể từng ở đây bị chia ăn qua. Quan binh lật đến quần áo mảnh vỡ, trên có khắc hoa văn, đội vàng đưa đến ân giáo tập trước mặt. Ân giáo tập nhìn qua, xưa nay biểu lộ không nhiều trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngoài ý mến, không rõ ràng là được. Là rất tượng bộ đặc biệt sức, không phải trong tộc dũng sĩ không vừa vừa hắn thật sâu nhìn về phía Lý Hoài. Nhị công tử, coi là thật biết được cái gì phải không? Lý Hoài diện không đổi màu, kết lực đè xuống nhịp tim, cười lạnh nói, ân giáo tập coi là, tại hạ biết được thứ gì? Chẳng lẽ trong nhà của ta, hay là nhà ai tại cùng rất tượng bộ vắng lai? Ân giáo tập liền thu hồi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Không đến mức. Hắn nhìn về phía thủ hạ tự mình dạy dỗ qua mình. Nơi đây ra sao? Địa đồ lấy ra, lọc qua đi, rất nhanh có người trả lời, đạo hồi thẩm, là Long Vương Câu, đầu nguồn ở trong núi chỗ càng sâu, thuộc nguy. Ân giáo tập vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, ven đường tìm kiếm, nhìn phải chăng có vết tích tồn tại. Nếu có tung tích, nhớ các ngươi một đại công. Nhị công tử như thế nào biết được có hiểm? Thuận miệng giao phó xong trong trại mọi việc, trước khi ra cửa thời khắc, thẩm quý nghĩ tới một chuyện, hỏi thăm Lý Hoài Tâm Phúc. Do quan phủ tam đại thủ tịch giáo tập áp giải, ở trong núi này, vốn nên là gặp không đến hiểm. Ai bảo hắn biết nội tình? Tâm Phúc trả lời, là trong quan phủ một tên ký sổ quản sự, nhị công tử lấy mương trứng cá đón mua người này. Mấy ngày trước đây, lão giả kia tiểu thiếp đã truyền ra tin tức, nói là có tin vui nhị công tử bị áp đi ra trước, đã được tin tức, nói là Kim Thiên, trong thành các nhà đến rơi 27 người đầu, cần là có họ Minh người. Xem ra là nhị công tử không muốn chiếm một danh ngạch, liền làm cho Tâm Phúc cầu cứu. Được tin, thần quý không lại trì hoãn, lúc này đi ra ngoài. Hắn thân thể nhoáng một cái, người trên không trung đột nhiên bước ra ba bước, nhảy xuống dưới núi không biết nơi nào, khoảnh khắc liền không thấy. Lý Hoài Tâm Phúc thấy hai nhiên, sau đó lại được nghe có hạt rẽ, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một hạt lớn từ ngọa hổ đỉnh núi bay ra. Trong núi tìm người, không có so điệu cầm càng nhanh. Càng không nói đến Lý Hoài sớm đã hẹn xong, nói lời tại Long Vương Câu chỗ chờ đợi. Gió đột một chân ý bộc phát, thần quý độc hành, xuyên sơn mà qua, xe nhẹ đường quen bên dưới, không biết so sánh với về nhanh lên bao nhiêu. Ven đường ngẫu nhiên gặp quan binh ven đường điều tra, áp lấy thẳng xuôi sẹo sắc mặt hơi bạch. Chỉ dùng mấy ngày, thần quý liền đến Long Vương Câu. Vân Hạc tại cái đĩa xoáy, hiển nhiên là phát hiện mục tiêu. Thần quý khi đi tới, phát hiện Long Vương Câu bên cạnh đã xây lên giản dị doanh địa, có quan binh thủ vệ. Cung nỏ bắn lên, bị Vân Hạc phân cánh, cuốn lên gió lớn thổi rơi, bọn quan binh như lâm đại địch, nhưng Vân Hạc đồng dạng không dám bên dưới. Truy cứu nguyên nhân, chính là dựa vào cây ôm cánh tay mà đứng, cơ bắp phồng lên như thép nam nhân trung niên. Thẩm Quý tại trong núi rừng đi ra đồng thời, Ân Giáo Tập ánh mắt quét tới. Ngoa hồ trại. Ân Giáo Tập nhàn nhạt mở lời. Ta tại Liễu Trường Tiên trong miệng nghe qua ngươi. Thẩm Quý gặp hắn nhận ra mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe nói chính mình hải bộ văn thư, bây giờ đã dán tại cửa thành bên cạnh, ra vào bách tính một chút liền có thể nhìn thấy. Ngài là vị nào giáo tập? Thẩm Quý hỏi. Họ Ân. Ân Giáo Tập xông bên cạnh khoát tay, thủ hạ hai tên quan binh giải khai vải dầu, khiêng ra một thanh hắc cương đại thương, cắm ở trên mặt đất. Bang. Ân Giáo Tập một trường đập ngang, thân thương tiếng rung lật ngược, bị hắn nắm trong tay. Không biết Thẩm đương gia vì sao xuất hiện ở đây, nghĩ đến có nguyên nhân. Ân Mỗ ngược lại là nghĩ kỹ tốt để ra nghi vấn, để ra nghi vấn chương 92, ngoài ý muốn chương 92, ngoài ý muốn đầu gỗ lâm thời dựng thành trong doanh địa, Lý Hoài thăm dò đến nhìn, kết lực biến mất trong mắt hưng phấn. Nhưng mà không chờ hắn nhìn định, cách đó không xa Ân Giáo Tập hắc cương đại thương trong tay xoay tròn, trăm cân thân thương tạo nên mũi thương xé gió. Thương nhiên tiếng gầm truyền ra, đè người trong lòng. Một thân vững vàng mà đứng, mang tới cưỡng bức cảm giác thẳng vào Lý Hoài chi tâm. Lý Hoài trong lòng bịt kín âm ảnh, gian nan nuốt ngụm nước bọt, hướng Thẩm Quý nhìn lại. Cùng Liêu Trường Tiên một dạng, cùng là khai mạch thất trọng, Thẩm Quý sắc mặt ngưng nhiên, không có ý sợ hãi, dậm chân mà đi, thân thể tam trọng chậm đủ, như là gõ mở thiên môn. Đùng, đùng, đùng. Thân nhân tự tâm ở giữa đi ra, dung nhập hắn thân, ba loại chân ý hoàn toàn bộc phát, đem Thẩm Quý khí tức cưỡng ép kéo lên đến một cái khác cao độ. Trong nhất cử nhất động phảng phất mang theo hắc kim ánh lửa, uy thế chi trọng, có khả năng cùng Ân Giáo Tập địa vị ngang nhau. Tuy là Ân Giáo Tập kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên. À, đạo của ta vì sao vô danh sơn trại bỗng nhiên phát tích, nguyên là ra cái lĩnh ngộ ba loại chân ý đầu trộn. Nói xong, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát tinh mang. Đến, thử nghiệm. Cũng thanh thành năm gần đây không ra chân ý, chưa từng nghĩ một kẻ sơ tặc, đúng là người mang ba loại nhiều. Làm sao không gọi người ngửa tay? Hô. Hắc cương đại thương nhấc lên, phát lên tiếng gió, thân thương vung ra tàn ảnh. Ân Giáo Tập thân ảnh biến mất, bạo sông mà tới, vung mạnh thương như nện đại nhật. Thẩm Quý không lùi mà tiến tới, thần nhân thống ngự bên dưới, màn da gân cốt đồng thời bắn ra, vung cánh tay cản lại. Bang. Thương cánh tay tương giao, khí lực phun ra, giằng co hai hơi sau đột nhiên trừng khai. Song phương khuấy động cường độ dọc theo thân thương truyền, Ân Giáo Tập cắn răng hấp khí, hai tay chăm chú một nắm, chấn động thân thương tĩnh bên dưới. Thẩm Quý mặt không biểu tình, thiếp thân mà lên. Cánh tay trái là xương cốt vỡ ra cảm giác đau, hồn sơn chân ý chấn động toàn thân, làm hắn lộ ra như núi nặng nề, cưỡng chế thương thế. Bất quá là sát na phiến tĩnh, sau đó chính là cuồng phong mưa rào đả kích. Quyền cước xé rách không khí, nuôi lớn gió, bên trong có xé trong lòng hổ rít gào. Xa xa Lý Hoài đã thấy không rõ song phương động tác, chỉ thấy tại Thẩm Quý gần như điên cuồng oanh kích bên dưới, Ân Giáo Tập đã là gầm thét lên tiếng. Hắc cương trường thương mũi thương lướt đi hắc mang, mang theo khí kình tại mặt đất cày ra khe rãnh, đá vụn bể ra. Thương ra như rồng, tràn trề cự lực, phong kín Thẩm Quý tất cả đường lui. Tuy là đại khai đại hợp thương thuật, cận thân chiến đấu bên dưới, Ân Giáo Tập thương pháp như cũng không mất tinh diệu. Không chiếm binh khí chi lợi, nhưng gió đột ngột chân ý bên dưới, Thẩm Quý một chiêu một thức ở giữa, vững vàng nhanh hơn đối phương một đường. Thêm nữa mặt khác hai đại chân ý bản thân, thân ảnh trong khi xê dịch, quyền cước trùng kích, khí tức đúng là càng phát ra hung lệ. Uy thế như vậy, phản phất cái đe sắt phía trước, cũng phải bị đánh thành bùn nhão. Song phương đồng đều không có lùi bước, đánh nhau thật tỉnh, trong lòng quanh quẩn đắc khí. Mắt thấy không biết bao nhiêu chỗ sau khi va chạm, hắc cương đại thương nóng hổi, mang theo hừng mang, doanh địa chỗ bọn quan binh thấy kinh tâm táng đảm. Bang! Thẩm Quý một cước đạp xuống đối phương thân thương, đầu thương kề sắt đất hành kéo, cường đại cường độ lướt về phía hai bên, một bên cắt chém sơn lâm cành lá, một bên tại Long Vương Câu chỗ vạch ra bọt trắng ngấn nước. Nột ngạt tiếng hừ lạnh từ trong rừng truyền đến. Thẩm Quý mục bên trong hiện lên lệ sắc, lấy tay lời ra, mang theo hổ khiếu, hướng Ân Giáo Tập chỗ cổ đánh tới. Ân Giáo Tập sờ mặt lại, kéo thương kết thúc, cản tại trước người. Đương theo kim thiết chiến minh, hắc cương đại thương tuột tay bay lên, Ân Giáo Tập liền lùi lại hai bước. Cùng một thời gian, hai đạo ô mang từ trong rừng sáng lên, một tên nghe nói vừa mới vang động tới dò xét quan binh tại chỗ ngã xuống đất. Lệ, ô mang lướt qua, trên trời hạc yêu thêm mình, run rẩy xoay quanh rơi xuống. Thẩm Quý thuận thế vung cánh tay, quét vào rơi xuống hắc cương đại thương bên trên, thân thương như tiễn, thẳng hướng ô mang sáng lên chỗ bắt tới. Ân Giáo Tập xài bước đuổi sát, Thẩm Quý đồng dạng lách mình mà lên. Đùng, hắc cương đại thương bắn gỗ một thân, cành lá sau vậy mà lóe ra một thân ảnh cao lớn đến, tiểu cự nhân giống như. Một thân chưa định, liền gặp hai bóng người xuất hiện ở trước người. Ân giáo tập vừa định rút thương, Hắc Cương đại thương lại bị Thẩm Quý một cước đánh bay. Hắn sát mặt trầm xuống, đành phải cùng Thẩm Quý cùng một chỗ, nắm tay bên ra, rơi thẳng hướng thân ảnh cao lớn mặt. Hô trướng, cây thịt giống như hai tay nô ra, đột nhiên nhếch lên, đúng là đem hai người xốc lên. Cấp độ kia cự lực còn mạnh hơn qua hai người rất nhiều. Thất trọng đi lên, dưới chân mọc rễ đứng vững, Thẩm Quý hướng đối phương nhìn lại, chỉ một chút, liền nhìn thấy thân hình khổng lồ máu me trên vết thương vết máu. Rất tựa bộ dũng sĩ ăn mặc, hiển lộ rõ ràng người này thân phận. Dường như vừa rồi dùng sức, vết máu vỡ ra, có máu tươi chảy ra, tôn lên rất tượng bộ cự hán càng phát ra đáng sợ. Dừng lại một cái chớp mắt, không có mở lời, Thẩm Quý cùng Ân giáo tập trung bật lên. Ân giáo tập quyền cước không thể so với thương pháp, lại chỉ yếu đi một đường, quyền trưởng biến ảo, ủy gối đỉnh khuỷu tay, đều là hùng hãn lâm ly. Rất tượng bộ cự hán phát ra sắp chết giống như gào thét, chụp nện quyền, như đá nặng nề, chính muốn đem người nện đến gân cốt băng liệt. Thẩm Quý nhấc quyền đập chảo, hướng Ân giáo tập đầu trên mặt đập đến một trường, tại rất tượng bộ cự hán trên thân lưu lại năm đạo rãnh máu lúc, cũng phải trúng vào 2-3 lần. Nội tạng đều là chấn động, trước mắt cửa ra kỳ quang. Ân giáo tập nghiêm túc diện mục gâm trầm càng thêm dọa người, chính là bị rất tượng bộ cự hán hướng đỉnh đầu đập một cái, tầm mắt biến thành màu đen, cũng không có nhượng bộ. Ba người nghiễm nhiên là liều mạng chi tư thế. Nhánh mục tản mát bay tán loạn, dưới chân đất đá vẩy ra. Kinh lực văng khắp nơi ở giữa, Ân giáo tập mang tới quan binh đúng là mảy may tới gần không được. Lấy thương đổi thương đả kích, rốt cục tại Thẩm Quý lung lay sắp đổ lúc, rất tượng bộ cự hán buồn giận hô lên, đột nhiên xoay người rời đi. Thân hình khổng lồ phá tan cản đường cây cối, mạnh mẽ đâm tới. Thẩm Quý thầm thở phào, nhấc chân liền đuổi. Sương vai chỗ lại đột ngột đùng két một tiếng, toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến. Thân hình dừng lại, Thẩm Quý muộn hừ ra âm thanh, vừa vặn gặp Ân giáo tập bước chân lảo đảo kém chút té ngã. Hai người nhìn nhau cười lạnh, quay đầu đi, nhấc chân đổi hướng rất tượng bộ cự hán. Ba người phi nước đại, đảo mắt không thấy tăm hơi. Lý Hoài Mục trừng ngây mồm, chẳng biết tại sao sẽ đột nhiên thêm ra một người tới, hắn nhìn xem xung quanh, toàn thân phát lên một cỗ bất an. Thất thần làm cái gì? Đuổi a! Lý Hoài nộ quát một tiếng, đi đầu hướng Thẩm Quý ba người rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn quan binh lấy lại tinh thần, lúc này đuổi theo. Đùng! Một đoạn cây khô bị ngã bay lên, hướng truy kích hai người ở tới. Thẩm Quý không tránh không né, năm ngón tay nắm tay đánh ra, đem thân cây truy bạo. Ân giáo tập đồng thời lấy tay, lưỡng đồng mảnh gỗ vụn nổ tung, nhao nhao nhưng tản mát tứ phương. Lại nhìn bốn phía, đã là không quen biết địa giới, cách xa Long Vương Câu đều là rậm rạp cây rừng. Ngược lại là phía trước cái kia rất tượng bộ cự hán, càng thêm quen thuộc hình dạng mặt đất, nửa đường biết được đổi hướng biến đạo. Hai người trong lòng dâng lên bất an, đang muốn lại cắn răng dùng lực đuổi kịp, chợt liền nghe phía trước có tiếng người truyền đến, chính là nghe không hiểu thanh âm đàm thoại. Lại nhìn, đúng là một đám người thảo nguyên từ trong rừng xuyên ra, thấy rất tượng bộ cự hán, hết sức kinh hỉ, ngoắc mời. Máu tươi ven đường chảy đầy đất, dù cho là thân thể khổng lồ, người sau cũng đã là nọ mạnh hết đà. Mặc dù không phải bản bộ người, nhưng cũng vô ý thức hướng bên kia tới gần. Thẩm Quý nhận ra phía trước người thảo nguyên phục sức, nên Hắc Lang bộ tộc người. Tại rất tượng bộ cự hán lão đảo tới gần sau, Hắc Lang bộ tộc người giơ lên răng sói loan đao. Máu me tung tóe. Chương 93, để công chương 93, để công bọn quan binh cùng Lý Hoài ven đường đuổi đến, chính thấy một nhóm người chính vây công Thẩm Quý cùng Ân giáo tập. Có quan binh nhận ra thân phận đối phương, quát to, là Hắc Lang bộ người. Nhóm người này chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây, người cầm đầu chính là Khai Mạch Lục Trọng. Chính là người này dẫn đầu xuất đao, suýt nữa đem man tượng bộ cự hán đầu đánh xuống, kết thúc đối phương tính mệnh. Một thân lại gặp Thẩm Quý cùng Ân giáo tập, hai người bị thương nặng chi thế làm hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vốn cho là mình có thể lại thêm hai công. Thẩm Quý thân ảnh lại như gió sầm đến, Ân giáo tập theo sát phía sau. Giang sói loan đao bổ ra, không có đem người ngăn lại. Hắc Lang thần chúc phúc còn chưa bắt đầu dùng, một thân liền bị Ân giáo tập giơ trưởng đập vào đỉnh đầu, bị Thẩm Quý một quyền đánh vào trước ngực. Xương cốt đứt gãy thành âm truyền ra. Tên này Khai Mạch Lục Trọng Hắc Lang bộ đầu người suýt nữa trở xuống lồng ngực, nơi trái tim trung tâm cơ hồ bị Thẩm Quý đánh xuyên qua. Hừ cũng không hừ một tiếng, thi thể trực lăng lăng ngã xuống. Ngay sau đó, chính là hai người hơi mở thân ảnh, thu hoạch nhóm này Hắc Lang bộ người tính mệnh. Giết a. Bọn quan binh rút ra binh khí cũng là xông lên, chỉ còn Lý Hoài ở hậu phương, tiến thôi không được. Thẩm Quý quét sạch trước người Hắc Lang bộ người, đột nhiên có người hướng man tượng bộ cự hán thi thể chụp tới. Không hề nghi ngờ, cái này tự dưng xuất hiện, bản thân thực lực chỉ sợ đạt bát cửu trọng cự hán, chính là quan phủ bốn nên siêu tầm mục tiêu. Liên tưởng đến trước đây Lý Phu cũng đi đạo này, tiến về cùng man tượng bộ giao dịch, Thẩm Quý cũng không khó lý giải đối phương xuất hiện ở đây. Sợ là quanh năm có người nơi này tuyến hoạt động, không phải có cứ điểm, chính là ở đây xuất nhập tấp nập. Cùng một thời gian, Ân giáo tập cũng xuất thủ chụp tới. T. Thẩm Quý lôi kéo cự hán bị giáp, Ân giáo tập bắt bóp thi thể cánh tay. Song phương dùng sức, bị giáp bị xé nứt. Chịu nặng, hiển nhiên là trên tay bị giáp bên trong cất giấu đồ vật. Thẩm Quý nhìn về phía Ân giáo tập đoạt đi thi thể. Thi thể trong ngực trong túi, hiển nhiên còn có cái gì. Ân giáo tập như điện ánh mắt quét tới. Triều đình truy tìm tăng vật, không thể tự ý cầm. Thẩm Quý tởi mở cười một tiếng, đột nhiên phi thân trở ra, cấp tốc đi xa. Cái này man tượng bộ công lao, liền tặng cho Ân giáo tập. Thẩm Mỗ nói, thân ảnh của hắn vài tránh biến mất. Thấy chính mình không cách nào đuổi kịp, Ân giáo tập hừ lạnh một tiếng, buông xuống tâm tư khác, ánh mắt đặt ở lo sợ đi tới Lý Hoài diện bên trên. Lý Hoài một cái giật mình, phúc trí tâm linh, lúc này mở lời nói Ân giáo tập lĩnh đội đội tặng, đôi hàm truy kích. Người này là Ân giáo tập giết chết, ta có thể làm chứng. Ân giáo tập lúc này mới thu tâm mắt lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, người này trốn hướng nơi đây, nhất định là có tộc nhân tiếp ứng, chúng ta mau mau rời đi. Bọn quan binh liền không lo được thu thập, chỉ giản lược tại Hắc Lang bộ người thi thể bên trên tìm tòi một phen. Còn có nhân vãng màn tượng bộ cự hán trên thi thể có chút dùng sức, đem thi thể đầu thân tách rời. Lấy bao vải khỏa đầu lâu, lại đem màn tượng bộ cự hán trên thân sự vật đều giao cho Ân giáo tập, một đám người vội vàng rời đi. Chưa từng nghĩ đúng là coi là thật gặp được màn tượng bộ người, càng có hơn làm chứng chi dụng, Lý Hoài Tâm biết chính mình chuyến này nhặt về một cái mạng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bước chân vội vàng, theo sát Ân giáo tập sau khi, Lý Hoài Tâm bên trong cũng không khỏi ai thán. Dưới tay, tuy nói có Hạ Vô Thiết vị này khai mạch tứ trọng cung phụng, có thanh sắc, nhưng xem qua vừa mới tranh đấu sau, hắn mới hiểu điểm ấy lực lượng, tại cấp độ kia cường nhân trước mặt, như cũng không tính là gì. Lý gia khai mạch ngũ trọng cung phụng, cũng có vài vị, xem ở gia chủ trên mặt, xem trọng đại ca hắn không ít. Hắn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng liền không thể nào nói đến. Một đoàn người đi bộ, đến Long Vương Câu bên cạnh mang đi gặp nạn quan binh thi thể, về đến Ngư Long trại địa điểm cũ, cũng chưa từng dừng lại, thẳng hướng ngoài núi mà đi. A, làm sao cái này cực kỳ chật vật. Đây chính là quan phủ thủ tịch giáo tập. Chẳng lẽ chúng ta trên núi đại tặc xuất thủ? Đối với ven đường thăm dò sơn tặc, Ân giáo tập không có để ý, trong đầu hắn quay lại đoạn đường này gặp phải sự tình, châm trước trong đó các loại mánh khỏe. Một đường khó bề phân biệt, nhất thời khó mà phân rõ, bất quá trong đó cũng có chỗ tốt, dễ dàng cho chính mình bệnh công lao. Thẩm Bí đứng xa nhìn một đoàn người rời đi, trong lòng biết Lý Hoài tiểu bệnh bảo vệ, liền thẳng rời đi. Tìm tới Vân Hạc lúc, nó đứng trước tại đỉnh cây hồi khí. Thẩm Bí ngoắc, Vân Hạc rơi xuống, triển khai cánh phải để hắn nhìn. Một đạo đen nhánh cốt châm, sát qua thân chim, cắm vào cánh phải, vạch ra một đạo thật dài vết máu. Thẩm Bí lấy tay, sử thêm chút sức, đem cốt châm rút ra, mới biết cốt châm lọt vào trong xương cốt. Vân Hạc thân thể đau đến run lên, miệng vết thương có tanh hôi huyết dịch chảy xuôi, hiển nhiên có độc. Thẩm Bí gặp độc tố không có lan tràn, liền chi kỳ không làm gì được yêu khu. Đi, đem cốt châm cắm vào kéo tới bị giáp trong mảnh vỡ, Thẩm Bí nhận qua phương hướng, thả người rời đi. Vân Hạc cố nén đau đớn, phấn dực đến trên trời, cũng lướt đi lấy đi. Về đến Ngọa Hổ trại địa giới lúc, chính thấy bọn sơn tặc giới nghiêm, ven đường cổ mãnh cùng Ngô Sắt hai người giao thế tuần tra. Nhập vào Ngọa Hổ trại không lâu, hai người làm việc kỹ lưỡng cần cù chăm chỉ cực kỳ. Thấy Thẩm Quý trở về, cổ manh hai người tuần tự tới chào hỏi. Ngài lúc rời đi ngày, quan phủ điều tra cường độ lại lớn rất nhiều, làm cho không ít sơn tặc hướng Ngọa Hổ Sơn tới gần để bọn hắn lăn. Thẩm Quý vô tâm người khác sự tình. Lúc này trên thân đọc lại thương thế lần lượt phát tác, nội tạng xương cốt đau rát. Cái này phần lớn là về sau man tượng bộ cự hán tham gia một tay sau dẫn đến. Cự hán kia lúc xuất thủ, cường độ đục ngưng như một, cực kỳ cường hành lại có tính xuyên đấu. Đây là khí lực luyện đến cảnh giới cao chứng minh. Nếu không phải đối phương bản thân bị trọng thương, nên nhượng bộ lui binh, chính là hắn cùng Ân giáo tập. Thẩm Quý trở về, trong núi có người tỏa chấn, cổ manh cùng Ngô Sắt có thể an tâm rút ra thân đến, xua đuổi tới gần Ngọa Hổ Sơn địa giới sơ tặc. Về đến Ngọa Hổ Sơn, Vân Hạc xoay quanh, lung la lung lay trở xuống đỉnh núi. Lao hắn gặp, cảm giác sâu sắc bất an, vừa lúc thấy Thẩm Quý bước vào cửa trại. Thẩm đương ra, Vân Hạc là đây chính là Hóa Yêu Hạc, làm sao có thể khiến cho thụ thương? Thẩm Quý đạo, bị thương nhẹ, có lẽ còn phải phí công phu khử ra độc tố. Kỳ Lao nếu là không yên lòng, có thể lên đi xem một chút, chỉ là nhớ lấy không nên ồn ào. Lao hắn ai một tiếng, lúc này lục lọi đường, hướng đỉnh núi mà đi. Thẩm Quý thì về đến tụ nghĩa đường, gọi Ngô Bất Minh, làm cho Ngô Bất Minh an bài nhân thủ, nấu chín đại dược, thiêu đốt thịt rắn. Đồ vật đưa tới trước, Ngô Bất Minh cùng lão mục tề đến trong tụ nghĩa đường. Thẩm Quý nói đơn giản chuyến này gặp phải, một chỉ bị hắn nhét vào mặt bản bộ phận bị giáp. Tìm kiếm, đều có thế nào sự vật. Ngô Bất Minh cùng lữ mục nghe hắn lời nói ngây người, nghe hắn mệnh lệnh, mới phản ứng được, lật ra bị giáp xem. Sau một lúc lâu, một chút gốm sứ bình nhỏ cùng một viên hắc thạch đầu liền từ bị giáp nội tầng đào lên. Cốt châm cũng bị lữ mục rút ra, cao mày dùng bố nhận lấy, để ở một bên. Lữ Mục cầm lấy hắc thạch đầu nhìn kỹ, không phải tự nhiên đồ vật, cái này cấp trên tựa hồ có chưa biết. Hắn đem đồ vật đưa cho Ngô Bất Minh. Ngô Bất Minh trừng mắt mắt giả, nhìn phim hay khác, mới nhìn rõ cấp trên chữ. Hắn một tay vuốt vuốt cần, trầm ngâm sau nói, là chữ cổ truyện, rất cổ lão, không phải thảo nguyên văn tự. Đợi ta lật sách, điều tra thêm hai hàng chữ này là ý gì. Thẩm Quý liền xác định, đồ vật chính là man tượng bộ từ chỗ nào tìm tới, ý đồ mang về bộ tộc, chỉ không biết lai lịch ra sao. Chương 94, nội nhập chương 94, nội nhập gần đây vô sự, Ngọa Hổ trại khó được yên tĩnh lại. Ngoa Hổ trại bên trong hơn 100 sơ tặc, một thời gian xuống tới, cũng có 3 năm người công pháp nhập môn, làm người chô hâm mộ. Trần Nhu cùng Vương lão Lục Hắc Ngạc thiết bối công chính là Thẩm Đường gia tự mình truyền thụ, chưa từng đổi luyện. Tuy nói phí hết điểm công phu, nhưng là cho đến bây giờ, cũng đã là nhập môn không cạn, ngày ngày có tiến bộ, chính là chậm chút. Dưới mắt hai cái sơn tặc tập hợp một chỗ, có chút phiền muộn. Người đứa cháu kia, chỉ sợ một đoạn thời gian không có khả năng gặp. Trần Nhu đạo. Vương lão Lục vào đầu nhai răng. Có cái gì biện pháp? Bọn ta trại bị nhân phòng đến nghiêm, tuy nói trên núi còn tốt, nhưng Tam Hương trấn nhất định là có không ít nhân tuyến. Thật vượt qua, đối với trại cùng ta chất nhi đều là phiền phức bất quá, tiểu tử kia thông minh, Sầm Phu Tử lại là cái người hiểu chuyện, nghĩ đến tại trong trường tư thuộc sẽ không khổ sở. Vương lão Lục suy nghĩ, khổ sở cũng không cách nào, quân sư những ngày này tâm cư không ra ngoài, hiếm thấy người, không có khả năng xin mời quân sư nghĩ kế. Hai người thổi sân phong, thấp giọng nói chuyện. Nhân thủ sung túc, hai người bây giờ đã có tranh thủ thời gian vô liếng, lần lượt phân ra tinh lực, quan tâm việc khác. Đột nhiên, Trấn Nhu dưới đáy mấy tên sơ tặc từ đằng xa hùng hùng hổ hổ đi tới, còn mang lấy cá nhân. Giống sơn dân cách tán mặc, là cái thanh niên trai tráng. cái kia thanh niên trai tráng gặp tiến vào ổ trộm cướp, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực, đứng cũng đứng không vững. Trần Đầu Nhi nắm lấy cá nhân, một tên sơn tặc đem trên tay cái gùi nện Trần Ngưu trước mặt, hung hăng nói, là trộm đạo lấy đi đến núi, coi là các huynh đệ giao tiếp lúc nhìn không thấy, bị bắt vừa vặn. Trần Ngưu dò xét cái kia thanh niên trai tráng, gặp cái kia mang theo món ăn mặt, còn có móng tay cùng giày của ở giữa bùn đen, nên trong núi bắt tính. Trần Ngưu lấy ra đao, thân đao đập một cái, trước mặt cái gùi khuynh đảo, rơi ra thổi phồng tử thạch đầu, nhỏ như hạt đậu nành, lớn có đầu ngón tay lớn. Thanh niên trai tráng gặp hắn bỗng nhiên lượng đao, mắt tối sầm lại, dọa đến suýt nữa hôn mê, sau đó mới nghe Trần Ngưu đạo, bọn ta họa hổ trại cắm thạch làm danh giới, trong thành cường nhân không dám gia nhập. Nhưng Thẩm đương gia nhân tử, biết được trên núi đường xá gian nan, không khỏi sơn dân hành động, một mắt nhắm một mắt mở Trần Ngưu nói, hát một tiếng bật cười. Nhưng hôm nay lại là bắt cái đi đến núi. Tốt, to gan như vậy, chết cũng là chết vô ích. Nói xong lời cuối cùng, hắn trừng mắt, sơn tặc hung ác hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nâng đao liền muốn bổ người. Thanh niên trai tráng trực tiếp một co gắp, từ sơn tặc trong tay trượt đến trên mặt đất. Đại vương không cần a, ta là nhặt thạch đầu mê tâm, không cẩn thận mới xông đến trong núi đó a. Ta trước kia không phải bên này người, không biết đường. Cầu đại vương tha ta một mạng. Nói xong lời cuối cùng, cái này thanh niên trai tráng miệng có vẻ run rẩy âm, đúng là khẽ nấc, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Trần Nhu nghe đối phương, lại liếc mắt đổ xuống từ thạch đầu, đao trong tay còn rũ xuống. Hắn như có điều suy nghĩ, hơi không kiên nhẫn. Thiếu gọi bậy, ta không phải cái gì đại vương. Nói đi, Trần Nhu hướng phía thanh niên trai tráng hỏi, tảng đá kia rất đáng tiền. Là, đúng đúng. Thanh niên trai tráng gặp hắn thu đao, vội vàng trả lời, trên trấn thật nhiều người đều dùng tảng đá kia cùng quan phủ đổi tiền, ta cũng là vận khí tốt, mới nhặt đến nhiều như vậy. Nói, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, như cha mẹ chết. Hắn nếu không phải thạch đầu nhặt được nhiều, nhất thời đại hỉ, thu lại không được tay, cũng sẽ không đầu góc tròn báng, đi vào trong ổ trộm cướp. Trần Nhu nhớ tới Ngô Bất Minh hồi lâu trước đó bằng dao, nắm lên một khối lớn bằng ngón cái từ thạch đầu, quay người hướng trại đi đến, trước khi đi còn bàn giao một câu. Nhìn xem hắn, đừng để người chạy. Đi lại vội vàng. Trần Nhu lúc đến, Ngô Bất Minh chính đấm eo từ chỗ ở đi ra, chạm thẳng vào nhau. Quân sư. Trần Nhu một cái bước xa đến gần, trong miệng hô to. Ngô Bất Minh nghi hoặc, cũng không dừng lại bên dưới truy yêu tay. Chuyện gì? Là như thế này. Trần Nhu xích lại gần, đem thạch đầu đưa tới Ngô Bất Minh trước mặt, thấp giọng nói sự tình từ đầu đến cuối. Nên như thế nào xử lý? Người cũng không trọng yếu. Ngô Bất Minh giơ lên thạch đầu nhìn kỹ, nó mặt không có gì đặc biệt, chỉ là nhan sắc yêu dị. Hắn nhìn một lát, đột nhiên hỏi, người là Tam Hương Trấn? Trần Nhu ngẩn người. Là. Ngô Bất Minh trầm ngâm một lát, hướng hắn dạy một lát, mới đưa Trần Nhu phái đi. Bản thân hắn thì cầm thạch đầu, đến tụ nghĩa đường gặp mặt Thẩm Quý. Thẩm Quý cầm lấy thạch đầu, do xét vài lần, trên tay dùng sức, thạch đầu không có đổi dạng. Lấy hắn khí lực, cho dù là kim thiết, đống nhiên bóp, cũng phải biến hình, lưu lại tay mấn. Triều đình thu nạp đồ vật, quả thật có chút môn đạo. Thẩm Quý dẫm chân xuống, vô hình kinh lực đánh vào dưới mặt đất. Sau một lúc lâu, một đạo bóng xám từ mặt đất chui ra, rút vào trong tụ nghĩa đường, nơi xa mắt thấy sơn tặc chỉ cho là con mắt tiến vào cát. Sơn yêu vào tụ nghĩa đường, đối với thượng thủ Thẩm Quý ủy chào đại bái. Gặp qua đại vương. Thẩm Quý gật đầu, đem từ thạch đầu quăng lên, bị sơn yêu tiếp được. Ngươi lại nhìn xem, đây là vật gì? Sơn yêu cầm lấy thạch đầu nhìn qua hai mắt, đột nhiên phát ra tiếng kinh dị. Tiểu yêu chính là sơn yêu, người mang thiên phú, cũng coi là kiến thức rộng rãi, bực này thạch đầu, đúng là không làm ấn tượng. Có lẽ bình thường đường xá thỉnh thoảng thấy, nhưng không chút lưu ý, trước mắt bị Thẩm Quý hỏi một chút, lúc này liền phát giác thạch đầu không ổn đến. Kỳ cũng quái quá thay. Tàng đá kia, tiểu yêu không có sao tìm tới tương tự hoặc đồng nguyên đồ vật, xin hỏi đại vương, thạch đầu từ đâu mà đến? Ngô Bất Minh ở bên giải thích, quan phủ tại thu. Nghe nói chỗ nào đều có, nhiều hơn nữa núi nhiều thủy chi chiếm đa số, các hạ trên tay khối này chính là nhặt thạch sơn dân nhặt được. Sơn yêu trầm tư một lát, lắc đầu, không có đầu mối. Tiểu yêu nếm thử mùi vị, có thể. Thẩm Quý đáp ứng, trơ mắt nhìn xem sơn yêu đem tử thạch đầu ném vào trong miệng. Trong tay hắn bóp không nát thạch đầu, tại sơn yêu trong miệng chỉ giống là hạt đậu bình thường, bị nhai ba vỡ nát, nuốt vào trong bụng. Sơn yêu tinh tế nhấm nháp cảm thụ. Phúc. Đột nhiên thấp nổ đùng truyền ra, bụng của nó mắt trần có thể thấy trướng lên xuống bên dưới. Sơn yêu ánh mắt ngơ, đột nhiên trong miệng tiết ra tím đen khí thể, ngửa mặt liền ngã xuống dưới. Mà lúc này, Trần Nhu đã về tới thanh niên trai tráng trước người. Thật sâu dò xét đối phương hai mắt, thấy người sau trong lòng lo sợ. Trần Nhu một tay cầm lấy cái gùi, hướng xuống đất tản mát tử thạch đầu đắp một cái, mới mở miệng nói, quân sư hảo tâm, nói có thể tha cho người một lần. Thanh niên trai tráng nghe nói, suýt nữa liền muốn đại bái, lại bị Trần Nhu ngăn lại, mũi lao ở trước mặt hắn lung lay. Trần Nhu nhếch miệng. Nhưng có một chuyện, người đến giúp bọn ta đưa phong thư, mấy ngày nữa lại mang về tin bảo đến, tảng đá kia liền lưu bọn ta nơi này, đến lúc đó trả lại ngươi. Nói, ánh mắt của hắn xâm nhiên. Ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, đừng nghĩ đến chạy, không phải vậy đến lúc đó linh các huynh đệ đi trên thị trấn tìm ngươi. Thanh niên trai tráng nghe vậy kinh hãi. Ta nhắc gan, đảm đương không nổi khẩn yếu sự tình. Trần Nhu hừ lạnh một tiếng. Cũng chính là gặp ngươi khẩu âm cùng ta quê quán giống như, nói không chừng trước đây hay là nương thân, mới giúp ngươi tìm cơ hội. Đây không phải việc đại sự gì, mang tin mà thôi, ngươi không cần không phân rõ tốt xấu. Thanh niên trai tráng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Vô luận hắn tin hay không, cái này hiển nhiên là không có lựa chọn chỗ trống. Kết quả là, sau gần nửa canh giờ, hắn liền dẫn một phong tự viết, dẫn Trần Nhu căng dặn, trong lòng run sợ ra khỏi núi đi. Chương 95, chuyện lạ chương 95, chuyện lạ bị Trần Nhu thả đi thanh niên trai tráng, trong đêm chạy về trong trấn. Vừa về đến nhà, ngay tại lao phụ thân trước mặt khóc lớn một hồi, mặc cho cha nó mẹ hắn như thế nào hỏi ý, cũng không dám nói ra. Trên trấn người sáng suốt đều nhìn ra, trước đây bỗng nhiên tới người trong thành, còn có bây giờ còn lưu lại tại trong trấn, đều là hướng về phía họa hổ trại sơn tặc đến. Bị người ta biết mình cùng sơn tặc có gặp nhau, còn đến mức nào? Thanh niên trai tráng chuyển triển nghiêng trở lại, do dự một đêm, rốt cục quyết định. Ngày kế tiếp, tại sầm phu tử tư thục tan học lúc, thanh niên trai tráng rụt cổ lại, đi tới tư thục cửa ra vào. Đưa mắt nhìn rất nhiều học đồng rời đi kiện phó nhận ra hắn. Là ngươi, biết được nghề mục lưu đồng, lúc trước tư thục thành lập lúc, thế nhưng là giúp không ít việc. Nói, kiện phó mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi tới làm cái gì? Nếu là không có nhớ lầm, đối phương đệ đệ trước đây tới, thử học được 2 ngày sau, liền từ bỏ đọc sách một đường. Lưu đồng mấp máy môi, chần chờ phim hay khác sau, mới nói ta đây tới tìm thân thích nhà hải tử. Kiện phó kỳ chi, trước đó nhưng không có nghe qua chuyện như vậy. Là ngươi là ai người hải tử? Lời đã ra miệng, Lưu Đồng đành phải nói tiếp đi bên dưới. Là ta một cái cô thẩm cháu trai, có một số việc mà căn dặn hắn, an tâm, chỉ mấy câu, rất nhanh liền tốt kiện phó sinh nghi, cái nào hải tử, gọi cái gì danh tự. Vương Kha, nhũ danh Vương Tiểu Nhi, làm phiền ngài, giúp ta gọi hắn đi ra. Nghe nói là Vương Kha, kiện phó trong lòng đã có ý định. Người tạm trở lấy. Ý vị thâm trường nhìn Lưu Đồng nhất nhãn, kiện phó quay người rời đi. Không nghĩ tới, cho dù là quan phủ phong tỏa, sơn tặc này vẫn như cũng là sai khiến ra tin đến. Lưu Đồng bị hắn nhìn đến bất an, chỉ ở cửa ra vào một bên, đừng không dừng chân dạo bước. Cũng may, không đến bao lâu, kiện phó liền dẫn một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài đồng ra đến. Đứa bé kia có chút sợ người lạ, trốn ở kiện phó sau lưng. Vị này chính là tìm ngươi người. Kiện phó chỉ hướng Lưu Đồng, Vương Kha nhìn lại chỉ cảm thấy nghi hoặc. Ngươi là ai? Lưu Đồng đội vàng nói, là ngươi A Thúc để cho ta tới, muốn cho ngươi tiện thể nhắn. Ngươi cái kia A Thúc hắn bụng về miêu tả một phen Vương lão lục bộ dáng, cố ý điểm ra hắn A Thúc còn có cái thô lô bằng hữu. Vương Kha nghe, liền tin mấy phần. Hắn năm nay bất quá 8 tuổi, nhưng rời nhà bên trong, lại đang tư thục đọc ít ngày sách, mơ hồ đã hiểu chút chuyện. Còn có bằng chứng sao? Lưu Đồng nhất đốc, vào đầu bức hai, nhớ tới Trần Nhu lôi kéo Vương lão lục viết thư lúc nói thầm, hắn linh quang lóe lên. Ngươi A Thúc có giảng, nói là qua 2 tháng, muốn dẫn ngươi về nhà gặp A Nương, bất quá có lẽ không làm được. Vương Kha nghe nói, liền rất là cao hứng. Thôn trấn ngày ngày có người xuống đến, hắn cái kia A Thúc, nói là buôn bán người, có tiền. Nhưng hắn những ngày này hồi ức, chính mình giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua A Thúc mua bán, ngược lại là khi đi tới, sân lý đầu một chút hung thần ác sát người cùng A Thúc chào hỏi. Vương Kha mơ hồ đoán được cái gì? A Thúc sợ là tới không được, bất quá, có A Thúc thác nhân mang tới lời nhắn, cũng làm hắn lòng sinh vui vẻ. Lưu Đồng thấy thế, lau vệt mồ hôi, hướng hắn quát. Đến, mang cho ngươi xong nói, ta lập tức liền muốn đi, ngươi nhận ra chữ sao? Tại kiện phó nhìn soi mói, Lưu Đồng lôi kéo Vương Kha đi vào một bên, nói nhỏ hơn nửa ngày, còn mang tới trang giấy cho hắn nhìn, cấp trên là đơn giản chữ, mang theo hình. Gặp Vương Kha gật đầu không ngừng, lo lắng với hắn là có hay không nhớ kỹ thời điểm, Lưu Đồng thỉnh thoảng cũng nhắc nhở. Nhớ lấy, không cần nói với người khác những lời này. Vương Kha khuôn mặt nhỏ kéo căng, trịnh trọng điểm đầu. Lưu Đồng tại cuối cùng cùng kiện phó gật đầu á thân, bước nhanh rời đi. Người A Thúc mang cho ngươi là gì? Vương Kha chân thành nói, A Thúc không để cho ta cùng người nói. Vậy ta liền không hỏi. Kiện phó cười ha hả, đạo. Trước mắt học đồng chính là trong tư thục nhất đến người vui mấy cái kia, không nói thông minh, bình thường cũng nhu thuận. Tính tình này hiển nhiên không theo sơ tặc, tương lai còn có thể dạy dỗ. Qua chút thời gian, đến tư thục chỗ lấy Vương Kha hồi âm Lưu Đồng, lần theo lần trước đường, lại lần nữa tới Ngọa Hồ Sơn. Trần Nhu dựa theo ước định, đem thiếu đi tảng đá cái gửi trả lại hắn. Về đi. Trần Nhu phất phất tay. Coi như ngươi tương lai qua bọn ta chỗ này. Lưu Đồng ôm mất mà được lại cái gửi, cẩn thận từng ly từng tí đi tốt một đoạn đường, mới bỗng nhiên lớn sách khẩu khí, nhanh chân phi nước đại. Sau đó không lâu, một thân đã không thấy tăm hơi. Trần Nhu mở ra Vương Kha hồi âm, thấy trong đó siêu siêu mẹo mẹo giải rác số lượng, còn có chút giản dị bức họa. Vương lão lục lại gần nhìn, gật đầu không ngừng. Không sai, đây là ta ca dạy, trước kia là vì nhớ sơn lý đầu đường, còn có nơi đó có giá thú loại hình biện pháp này, thông qua hắn tẩu tử, chuyển đến Vương Kha trên tay. Rất nhanh, hai người mang theo bức họa, tìm được Ngô Bất Minh. Ngô Bất Minh từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm cuốn sách, biểu lộ phức tạp. Quân sư, Vương lão lục đứa cháu kia, trở về tin hai người cầm qua giấy viết thư, cho Ngô Bất Minh giải thích cấp trên chi ý phim hay khác sau, Ngô Bất Minh tài lắc đầu. Vẹn vẹn một cái hoa nhi, liền biết trong trấn đầu có 3 khu không biết là trong thành nhà ai người sống. Cái này 3 hương trấn, thật sự là không tốt đi. Còn có trong đó một chỗ, có thể đem sầm phu tử xin mời đi, nghĩ đến phần lớn là người quan phủ, đây cũng không phải là hảo cường bọn họ ăn ý hắn nguyên bản còn muốn lấy, có thể hay không nếm thử từ trên trấn tiến chút vật tư, dưới mắt xem ra, quả thật không thể nào. Đem tin tức đi lại, với lui hai người, Nô Bất Minh cầm sách, bước chân bội vàng, đến tụ nghĩa đường. Thẩm đương ra. Nô Bất Minh đi vào, không có ở trong đường thấy Sơn Yêu bóng dáng. Sơn Yêu thế nhưng là thẩm quý gật đầu. Nó đã mất ngại, ở trên núi nghỉ ngơi đoạn thời gian liền tốt. Hôm đó Sơn Yêu nuốt thạch hôn mê, chấn kinh hai người. Cũng may chậm hơn phân nửa thiên hậu, Sơn Yêu chậm rãi tỉnh lại. Đây là chẳng lành sự vật. Đối với cái kia hòn đá màu tím có cực sâu thành kiến, Sơn Yêu hay là nói không nên lời thạch đầu lai lịch, đối với nó cực bài xích. Thẩm Quý từ chối cho ý kiến, lưu nó tại tụ nghĩa đường dưỡng thương mấy ngày, đưa về trên núi. Nô Bất Minh lúc này mới trình lên sách trong tay, để Thẩm Quý nhìn. Thẩm đưa ra, hôm đó ngài mang về hắc thạch kia, ta đã là tìm được manh mối. Nô Bất Minh nuốt sợi râu, nói hắc thạch kia cũng không phải là bình thường, chính là con dấu. Ta năm đó đọc thư, từng gặp thời cổ thiên hạ phân loạn lúc, một tiểu quốc miêu tả. Nó quốc người đọc sách, thích dùng kỳ thạch làm trường, chỉ thêm chút cắt chém, ở trên khắc dấu chữ, không thay đổi kỳ thái, thấy kỳ lạ tú tự nhiên. Nô Bất Minh kết luận nói ngài hắc thạch kia bên trên chữ nhỏ, chính là đất nước này độc hữu cổ truyện, về sau nghe nói đất nước này gặp đại tai, cả nước biến mất nói, Nô Bất Minh nhất trương lão trên mặt, hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Thẩm Quý nhìn qua trong sách nội dung, phát hiện rất nhiều sách văn đều là xem không hiểu chữ cổ, thật là cùng hắc thạch chữ nhỏ tương tự. Làm sao? Nô Bất Minh lắc đầu. Đại khái là ta phân biệt cổ công lực không đủ thôi. Nhìn hắc thạch bộ dáng, là cổ vật, toàn thân đều là cũ, chỉ có cuối cùng hàng trước kia, rõ ràng là ghép lại mà lên, khắc dấu không đến 50 năm, cùng tiền văn lại giống như là xuất từ một người chi thủ ngài lại cho chút thời gian, cho ta lại phân biệt tự nghĩa. Chương 96, chuyện cũ chương 96, chuyện cũ trong sân trại, quân sư có tốt đoạn thời gian không lộ diện. Trong thành tới bên trong người, cung quý mang theo hơn 10 hiệu cầm đồ tiểu nhị đến đây. Nô sắt bánh càng giống như tay chân tiểu nhị một chút, thuận miệng nói, nhiều như vậy người, tin được sao? Cung quý trọng trọng gật đầu. Đều là lao huynh đệ, không có không tin được đạo lý. Nô sắt lại đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dẫn người vào tới trong trại, Nô sắt thẳng tới tìm Nô Bất Minh, người sau đang từ trong phòng chuyển hai chồng chất sách cũ đi ra. Nô Bất Minh thâm thụ Thẩm Quý coi trọng, trại trên dưới còn không có dám đối với hắn bất kính người. Quân sư, cung trưởng quý tới a. Nô Bất Minh trực lên eo đến, xem kỹ cung quý cùng hiệu cầm đồ tiểu nhị, sau đó đi ra. Xuân lúc cầm bước, trong cố phòng đầu, không ít trước đây đoạt tới lá trà cùng bệnh thuốc trị thương đều sợ thả nấm mốc, liền để cho các ngươi phân hai xe trở về cùng quý đạo tạ ơn, đứng tại chỗ chờ đợi. Cố phòng trong địa, bọn hắn bực này ngoại nhân là không nên đi theo nhìn. Chờ đợi lúc, cung quý nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai chồng chất sách cũ, giống như thuận miệng mà hỏi thăm, quý trại quân sư yêu sách. Nô sắt gật đầu, nếu không lúc tuổi còn trẻ nói như thế nào làm qua tú tài đâu. Trong núi pha trộn nhiều năm, mưa gió phiêu miểu, muốn giữ được dưới sách, nhưng là muốn dựa vào yêu quý cùng mấy phần vật khí. Qua không lâu, Nô Bất Minh trở về, phía sau đi theo sơn tặc khiêng từng cái dương lớn, trừ lá trà dược vật, còn có từ thương đội chỗ vơ vét tới tư nhân đồ vật. Các loại tạp vật, binh khí trang sức quần áo hộ thân phủ, thượng vàng hạ cám toàn chất thành một đống. Toàn đổi thành lương thực, muốn tân lương không cần trần. Nô Bất Minh hướng về phía cung quý đạo. Cung quý thấy cái dương không nổi bật chỗ ân ký, đều là trong thành lớn nhỏ hào cường xuất ra, càng có hai nhà nghe nói là chọn không được. Da đầu hắn căng lên, âm thầm nhắc nhở chính mình lưu tâm phá đi ân ký, cũng liền gật đầu liên tục. Có thể. Cung quý thô sơ giản lược đánh giá một phen đồ vật giá trị. Lần này chỉ đem đến 800 cân lương thực, còn sót lại, lần sau lại đến lúc, lại chiếu đồ vật giá thị trường bổ sung, như thế nào? Nô Bất Minh đáp ứng. Tốt một phen bận rộn, sau 2 canh giờ, cung ký hiệu cầm đồ xe ngựa liền từ Ngọa Hổ Sơn chân rời đi, sau đó không lâu ẩn vào đường núi không thấy. Nô Bất Minh thì trở về chỗ ở, ôm lấy mấy quyển sách cũ, hướng tụ nghĩa đường đi. Trong tụ nghĩa đường ấm áp, Thẩm Quý xem xét biết hắn đến, dừng lại nội tức vận chuyển, ú tỉnh lại, lồng ngực trô ánh sáng nhạt tùy theo biến mất. Hổ cương vẫn như cũ chiếm cứ trước ngực, mới ngưng tụ hạc cương lại là lặng yên lén tới phía sau, tư thái nhẹ nhàng. Trong phòng nhiệt lực chính là Thẩm Quý phát ra. Thẩm đương gia. Nô Bất Minh nói một tiếng. Thẩm Quý gật đầu. Quân sư chuyện gì? Thế nhưng là dịch ra chữ cổ tự nghĩa. Cũng không phải, chỉ định ra trên con dấu có sắc phong chi pháp bốn chữ. Nô Bất Minh thán tức. Vậy đại khái là cổ quốc thủ đoạn nào đó. Hắn lấy cái kia biến mất cổ quốc còn sót lại chi bài thơ so với, ý đồ giải tỏa kết cấu tự nghĩa, nhưng nhiều phiên nếm thử, như cũng không có quá lớn thu hoạch. Bất quá, vẫn còn có chút phát hiện gì lạ khác. Nô Bất Minh vội vàng lật ra sách cũ trang sách, châm trước một lát, nói mấy ngày nay đọc qua sách, mới biết cổ vật tái hiện, bên trên thêm 10 dấu vết, chính là mấy chục năm qua, không thường xuyên cũng có sự tình. Có người nói, là ra vui tại cổ vật bên trên lưu ngấn người trong nghề, đem đồ vật chẳng ra, nhưng nghĩ kỹ lại, vô luận như thế nào cũng không cách nào giải thích hoàn toàn. Nô Bất Minh thản nhiên nói, Tam Hương trấn bên trên Sầm Phu Tử, học vấn cao hơn ta được nhiều, càng có vì hơn quan kiến thức, Thẩm đương ra không bằng tìm hắn hỏi một chút. Cổ quốc con dấu, chính là rất tượng bộ cố ý chui vào đại trận cảnh nội mang ra, nghĩ đến không phải bình thường sự vật. Nhìn ra Nô Bất Minh trong mắt tha thiết, thấy vị quân sư này có lẽ là động văn nhân tâm tư, Thẩm Quý khẽ cười một tiếng. Cũng tốt, hai ngày này ta liền đi vòng một chút, nhìn bên ngoài như thế nào tình thế đang chờ ta tĩnh cực tư động. Khoảng cách cứu vãn Lý Hoài tính mệnh đã có một đoạn thời gian, sơn trại không lắm có thể quan tâm, rảnh đến rất, Thẩm Quý không để ý ra ngoài đi một chút. Tam Hương Trấn, trấn dân tân rời, chưa từng yên ổn, nhưng từng nhà cũng có vào núi xuống sông, nhặt nhặt từ thạch đầu. Ứng phó xong quan binh trong miệng thuế phú, lại cũng có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Trong trấn người sống rất nhiều, trấn dân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không dám đa sinh sự tình. Thẩm Quý nhập trấn lúc, tránh đi trong thành người tới, đi bộ nhàn nhã, ngẫu nhiên gặp gỡ trấn dân, cũng không có bị người nhận ra. Chính là hoàng hôn, từng nhà thang khói bếp thời gian. Hắn ung dung đến từ tư thụ, thân thể nhoáng một cái, người liền biến mất đi. Sầm Phu Tử tại thư phòng liền một chút thiên quang đọc sách, không có điểm đến. Đột nhiên trang sách tối sầm lại, Sầm Phu Tử như có cảm giác, thả sách xoay đầu lại, quả gặp trong thư phòng lại nhiều người. Thân ảnh thẳng tắp, mang theo hờ hững khí chất, chính là lần trước người tới. Nô, các hạ lại đến, là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ trước đây nâng lên Thảo Nguyên bộ tộc, sinh sự tình? Sầm Phu Tử dừng một chút, trước tiên mở miệng, trong lời nói có sầu lo. Hắn nói chính là xâm chiếm Trường Lãng Sơn Hắc Lang bộ tộc người. Nhóm người kia không có thành tựu, đã trừ đi. Thẩm Quý tiện tay ném ra ngoài bị Ngô Bất Minh gọi con dấu hắc thạch. Thạch đầu rơi vào trên bàn, xoay một vòng đâm vào sách biên giới dừng lại, phát ra cạch một tiếng. Sầm phu tử kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra vật này. Nhà ta quân sư có lời, nói đây là cổ vật, nhưng bị người bổ sung mới dấu vết, xuất từ thời cổ biến mất cổ quốc thẩm quý đem Ngô Bất Minh phán đoán cáo tri, sầm phu tử trên mặt liền sinh ra hứng thú. Hắn cầm lấy hắc thạch, thật vất vả nhìn cấp trên chữ nhỏ, liền điểm đến, xích lại gần chiếu khán. Có thể dung lão phu thác ấn chữ? Sầm phu tử hỏi. Ngài tự tiện. Thẩm quý xem thường. Sau đó, sầm phu tử chính là một hồi lâu bận rộn, vương tới mực đồng dấu, thác ấn trên hắc thạch chữ nhỏ, lại đứng dậy từ giá sách lật ra quyển sách đến. Hắn hư lên đục ngầu mắt giả, đúng rồi phim hay khác. Không sai, chính là đất nước này thẩm quý không ngờ tới đối phương nhanh như vậy liền có manh mối. Không biết các hạ, khả hữu nhàn nghe lão phu nói đoạn truyền thuyết ít ai biết đến. Thẩm quý chính là vì thế mà đến, tất nhiên là rảnh rỗi. Sầm phu tử phục lại tòa hạ, đục ngầu mắt giả hiện ra hồi ức chi sắc. Tiền nhiệm hữu tướng có tài nhưng thành đặt mượn, lục tuần mới vào triều làm quan, trước kia khốn cùng làm hắn đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, thông hiểu thiên văn địa lý âm dương sáu hảo. Năm đó thánh thượng thừa nhỏ, từng có ý thôi động thiên hạ cải cách, tập khâm thiên dám tìm được một nhóm cổ công pháp. Nghe nói một nhóm kia công pháp, vòng vòng đan sen, đồng căn đồng nguyên, là có thể củng cố giang sơn ổn định, làm người trong thiên hạ đồng tâm đồng lực trị thế chi pháp. Sầm phu tử chậm rãi lắc đầu. Như thế công pháp, khâm thiên dám là cực lực tôn sùng. Nhưng hữu tướng lại gián ngôn, nói từng có cổ quốc viết tứ phương, có sát phong chi pháp, có thể đem người sống sát phong làm thần linh. Tứ phương quốc rất là tạo thần, nhiều nhất lúc nghe nói có 1,3 triệu 4,200 dư tôn, cộng trị tứ phương quốc, đại hưng. Nhưng này chạm đến một ít gây khó cho người ta đạo bí ẩn, khiến thứ nhất đêm biến mất. Khâm thiên dám tìm tới công pháp cỡ nào huyền bí, xuất xứ nhưng không có lưu sử, có thể là gặp chuyện như thế, thánh thượng châm trước sau, lúc này mới coi như thôi. Thẩm quý yên lặng nghe xong, đem hắc thạch thu hồi. Tứ phương quốc. Chương 97, đáp lễ chương 97, đáp lễ sầm phu tử lớn tuổi, nói thật lớn một đoạn, cảm thấy mọi bệnh. Hắn thở dốc một lát, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, xin hỏi các hạ, hắc thạch này từ đâu mà đến? Thẩm quý cười cười, cũng không có dấu giếm. Nghe nói là thảo nguyên rất tượng bộ chui vào đại trận cảnh nội mang ra, có không ít đồ vật. Bất quá ta chỉ cướp được vật này, những người còn lại đều bị trong thành giáo tập được đi. Lúc nói chuyện, hắn lưu ý lấy sầm phu tử sắc mặt, muốn nhìn đối phương ra sao phản ứng. Nhưng không ngờ sầm phu tử chỉ là thở dài một tiếng, trên mặt dâng lên thất lạc. Quay đầu năm đó lúc, cho dù là toàn bộ thảo nguyên, cũng không có dám ở triều đình trước mặt tùy ý làm bậy người. Bây giờ chỉ là một cái bộ lạc trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói, thánh thượng bất tỉnh ngủ. Những năm gần đây, chỗ ban kế sách có nhiều chỗ không ổn, không còn trước đây hùng phong. Thẩm quý nghĩ không ra hắn một cái làm qua quan người đọc sách, lại dám nói ra lời như vậy. Phu tử không cần sầu não, hoàng đế có được thiên hạ, nắm giữ thế gian quyền hành. Lúc tuổi già sinh ra chút, lúc tuổi còn trẻ không từng có tâm tư, chính là bình thường. Sầm phu tử từ chối cho ý kiến. Thánh cu còn khăng kiện, xa xa chưa tới cuối cùng lúc, không nên như vậy, không nên như vậy. A thẩm quý không cùng hắn nói tiếp chủ đề này, đem câu chuyện lại kéo về đến tứ phương quốc. Phu tử có thể lại cho ta nói một chút tứ phương quốc sự tình. Như tảng đá kia thật là một cái con dấu, lại nên gì tác dụng? Hắn nhưng là thử qua, thứ này so với tử thạch đầu còn cứng rắn hơn, liên tiếp sơn yêu cũng cắn chi bất động. Nước thấm hỏa thiêu không lưu ngấn, không sợ đao phách kiếm chặt, nói là vô dụng, thật là khiến người không cam lòng. Sầm phu tử liền thu hồi suy nghĩ, hơi suy tư sau, mới nói khẽ, đại khái là sắc phong nghi thức bên trong một loại nào đó lễ khí đi, đóng ấn để bày tỏ nhân ý. Trên thực tế, những năm gần đây, cổ vật xuất hiện đã cũng không phải là chuyện lạ, phần lớn là cựu địa tái hiện, bị người từ đó mang ra. Thẩm quý nhớ tới tứ phương quốc biến mất sự tình. Phu tử nói là, tứ phương quốc tái hiện. Sầm phu tử gật đầu. Nghe tới ly kỳ, chuyện như thế một mực là triều đình bí ẩn, không làm ngoại nhân biết, lao phu cũng chỉ biết phiến diện. Nghe nói còn có cổ lão tiên dân tổ địa tái hiện, đem tiền triều một vương lăng trên sập. Khâm Thiên dám phái người dò xét lúc, phát giác trong đó còn có người hoạt động tung tích, giữ lại uống máu như mao thói quen đón thẩm quý ánh mắt, hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhưng đều không ngoại lệ, Khâm Thiên dám tại tất cả cựu địa đều là không có tìm được vật sống, thực sự hiếm lạ. Thẩm quý không nghĩ tới, thiên hạ hôm nay còn có dạng này chuyện lạ, cũng không từng nghe nói qua. Tự nhiên, Sầm phu tử đạo, triều đình phong tỏa tin tức, nếu không phải lao phu từng tham dự cứu tế bởi vậy các loại sự tình gặp tai họa bất tính, thượng gián đưa hỏi không sai, cũng không nhớ rõ thẩm quý dò xét hắn, đột nhiên hỏi, phu tử là cái to gan, lại có kiến thức học vấn, vì sao cam nguyện ở đây làm cái tiên sinh dạy học? Sầm phu tử than thở nói thấy không rõ à, lão phu tự hỏi có trị thế khát vọng, nhưng đối với như thế quái sự, lại chỉ cảm thấy hoang đường, khó có thể lý giải được, không thể nào ứng đối. Thêm nữa không nuốt vào quan cùng triều đình kế sách, dứt khoát không còn chậm trễ đồng liêu, từ từ trở lại quê hương lúc nói chuyện, sinh lão nhân mạ đạ dạ trên khuôn mặt, còn có thể nhìn ra một chút không cam lòng, còn có nỗ lực chống lên thản nhiên. Bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, chính là kiện phó gọi hắn ăn cơm. Sầm phu tử hướng phía cửa ra vào lên tiếng, quay đầu lúc, thấy trong phòng người kia lại không thấy. Kiện phó bưng đồ ăn tiền đến, liếc mắt liền thấy được thác ấn ở trên giấy chữ cổ truyện. Lão gia, đây là gì chữ? Hắn chưa từng nhìn qua lão gia còn có dạng này con dấu. Sầm phu tử đem chồng chất cất kỹ, là khách nhân mang đến. Kiện phó ngẩn người, tiếp theo kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Lại là sơn tặc kia đầu lĩnh. Chắc không được vừa mới có học đồng nói lời, nghe trong thư phòng hình như có tiếng người, ta còn tưởng là học đồng nghe lầm. Sầm phu tử khoát khoát tay, để hắn đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Luôn luôn được người ta một phần thác ấn, chính là chữ cổ, nhàn rỗi có thể nghiên cứu giải lao. Nhân nhân tình, người ta hỏi cái gì, liền phải giải hoặc một phen. Từ Sầm phu tử chỗ được tin tức, thẩm quý không có trì hoãn, từ ba hương trấn bên trong du tẩu một vòng, rời trấn mà đi. Ở bên ngoài còn có chút địa vị khai mạch tam tứ trọng hảo thủ, tại trong trấn này, nghiêm nhiên là tập kết không ít. Nếu là ngọa hổ trại có cái gì động tĩnh, những người này phát giác, lắc binh gọi ngựa, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đại quân thủ sơn. Bất quá, Thẩm Quý bí mật quan sát, cũng phát hiện những người này ở đây trong trấn, tận lực thu lấy trấn dân trong tay hòn đá màu tím. So sánh với quan phủ giá cả, cao có thấp có, không biết là vì sao. Nửa đêm lúc, có mưa to, xuân lôi nương theo, hắn về đến ngọa hổ sơn. Thẩm Quý lướt vào trong tụ nghĩa đường lúc, lại phát hiện có người tại. Nô Bất Minh cùng đi ướp nhẹp nô câu, chính tại trong đường chờ đợi. Thẩm Quý nội tức vận chuyển, phát ra nhiệt lực, tùy tiện đem trên người vệt nước sấy khô, thấy nô câu không ngừng hâm mộ. Tại hạ liền không có thẩm đường ra bản sự, đành phải chật vật gặp người. Thẩm Quý nghe hắn tân bút, chỉ cười cười. Nô cung phụng đêm khuya đến đây, thế nhưng là nhị công tử có việc. Nô câu gật đầu. Lần trước nhiều đến thẩm đường ra, nhị công tử vô sự trở về, còn từ quan phủ chỗ được chút không tại ngoài sáng chỗ tốt. Nhị công tử có cảm giác tại tâm, làm ta đưa lên đáp lễ, để bày tỏ cảm kích trên mặt nội chỗ tốt, đó là lý ra được. Không đến từ tam đại thủ tịch giáo tập một trong vài câu giúp nói, vụ trộm không biết trợ lý hoài bao nhiêu. Nô câu cẩn thận từng ly từng tí, sẽ khoan hồng tùng trong tay áo, lấy ra một vật đến. Chính là cuốn lên giấy dầu, trải qua đặc biệt biện pháp vỏ chế chế tác. Hắn đem triển khai, trường rộng một tấc, gần chỗ dài. Đây là triều đình Khâm Thiên giám chế tác đồ vật, trong chợ đen kêu giá cực cao, có tiền mà không mua được, chúng ta những người này đem nó gọi cơ sách. Bằng da trên có giống như chu sa vẽ xuống đường vân, rất là cổ quái quy tích, nhưng bên trong lại dẫn đường hoàng chính khí. Nô câu lấy ra một viên lớn bằng ngón cái tử thạch đầu, đem đặt tại giấy dầu bên trên. Lúc đầu cứng rắn tử thạch đầu, đột nhiên phốc một tiếng vỡ vụn, phiêu khởi một cỗ màu tím khí thể. Giấy dầu bên trên quy tích thì tiên diễm mấy phần, lộ ra một cỗ quỷ dị. Thẩm đương ra mời đến, đưa tay đặt tại hồng văn bên trên liền có thể thẩm quý thấy mới lạ, ngay sau đó làm theo. Chỉ là bụng ngón tay chạm đến đường vân màu đỏ lúc, chu sa xúc cảm vừa hiện, hắn liền cảm giác một cỗ khí từ bụng ngón tay truyền vào trong tâm. Có chút tâm hàn, hoàn toàn không e ngại nội tức. Trong lòng thần nhân trong mắt sáng rõ, thẩm quý trong nào suy nghĩ loạn toàn, không thể ngăn chặn. Một chút bình thường chưa từng có, liên quan tới công pháp ý nghĩ nổi lên trong lòng. Thẩm quý tâm tiếp theo kinh, lúc này đưa tay rút về. Thẩm đương ra, như thế nào? Nô câu lo lắng hỏi. Thẩm quý nhíu mày, vật này nô câu liền cười nói, có thể xưng thần vật, có thể phụ trợ người nghĩ, lĩnh ngộ công pháp. Thẩm quý nhìn hắn. Vật như vậy, nhị công tử có thể làm ra. Nô câu ho khan một tiếng, nhìn hai bên một chút. Dĩ nhiên không phải, chính là phản quân hỗ trợ, bọn hắn có con đường. Bất quá, cơ sách chạy vào chợ đen không ít, chỉ cần đến có vận khí đó, phải lấy được cũng không rất khó khăn. Chương 98, tài lộ chương 98, tài lộ là thật là rất có thành ý chi lễ. Thẩm quý tường tận xem xét cơ sách, đột nhiên hỏi, tiêu hao tử thạch ra sao nội tình? Nô câu đạo, người quan phủ đem gọi là quỷ giản thạch. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên khẽ cười một tiếng. Quan phủ nói thứ này không phải hảo vật, mang theo tà tính, làm cho người chớ có chữ hàng nhưng trừ cơ sách, có nghe đồn nói Khâm Thiên dám dựa vào quỷ giản thạch, còn làm ra rất nhiều sự vật. Hiện nay trong thành các nhà đều đang cố ý chữ hàng. Hắn có chút chắc tay. Thẩm đương gia nếu có, không có môn lộ lời nói, cũng có thể nắm chúng ta hỗ trợ xuất thủ. Thẩm quý lấy tay khẽ vuốt cơ sách, vừa mới đụng vào lúc cái kia cổ âm lãnh khí lại đến, ngay cả nội tức cũng nhào không đi. Có lẽ quỷ này khe thạch, coi là thật không phải cái gì tốt sự vật. Bên cạnh Ngô Bất Minh nhìn thấy nhà mình đương gia sắc mặt, liền đứng ra, giúp âm thanh hỏi, chỉ nghe người qua quỷ này khe thạch giải rác phân bố, nhiều tại nhiều núi nhiều thủy chi, thế nhưng là thật. Hắn nhạy cảm nhìn ra, đây là một đầu tài lộ, có chút để bụng. Nói lên việc này, nô câu trên mặt dâng lên mê hoặc. Từ quan phủ truyền ra tin tức nhìn, phần lớn là núi non sông ngòi địa giới, nhiễm tà tính, mới sinh ra quỷ giản thạch đến. Xác thực cũng là bực này nhiều chỗ. Nhìn ra được, hắn đối với quỷ giản thạch lai lịch thuyết pháp không lắm hết lòng tin theo. Nhưng nơi khác cũng là có, thế gian rộng lớn, nơi nào đều có tà tính phải không? Lúc này, thẩm quý hợp lên cơ sách, nhẹ nhàng chồng chất thả đến một bên. Đã có tiền mà không mua được, dùng tới cơ sách người cũng sẽ không quá nhiều, quỷ này khe thạch thế nhưng là còn có hắn dùng. Thẩm đương gia anh minh. Nô câu khen một câu, từ trong tay áo móc ra một thanh quỷ giản thạch, ước chừng 7-8 khối bộ dáng, giao cho Ngô Bất Minh. Cơ sách dùng qua một thời gian, liền sẽ bị quỷ giản thạch cháy hỏng, nói chung chỉ đủ dùng một phần này dáng vẻ. Chúng ta địa giới này, chỉ dùng tại chợ đen cơ trong sách, giống như Tam Hương trấn siêu tập quỷ giản thạch, đã đủ. Chủ yếu là còn có mặt khác cách dùng. Nô câu hơi chút trầm ngâm. Nô, kỳ vật cung cấp nuôi dưỡng, triều đình cùng tông môn rất nhiều binh khí cùng tạo vật khu động, cũng có thể dùng quỷ giản thạch để hoàn thành, có thể xương bạn dùng. Đây mới là giá trị của nó đầu to. Ngô Bất Minh ngay vậy, lúc này đứng ra. Thẩm đương ra, vật này tương lai định rất có triển vọng, trong trại chiếm cứ địa lợi, khi sớm ngày nắm lên. Thẩm quý gật đầu, trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Trong núi bế tắc, tin tức không thông, lần này nhiều đến nô cung phụng giải hoặc. Mưa rơi không dứt, nô cung phụng không ngại nghỉ ngơi một lát, lại đi lên đường, sau này trong thành động tĩnh, còn phải nhiều dựa vào nhị công tử Ngô Câu nghiêm nghị. Đúng là nên như thế. Xin mời. Nô Bất Minh đưa tay mời. Trong trại vừa vặn chuẩn bị canh nóng, chính là yêu nhục hai người đồng xuất tụ nghĩa đường đi. Chờ đến Ngô Bất Minh tái hồi, đã là sau gần nửa canh giờ. Mưa rơi không dứt, hắn phủi nhẹ y tụ thủy nước đọng. Thẩm đương gia lần này ra ngoài, như thế nào? Thẩm quý chính cầm tứ phương quốc con dấu cùng quỷ giản thạch thưởng thức, nghe vậy, liền đem sầm phu tử lý do thoái thác thuật lại một lần. Nô Bất Minh tính đến chăm chú. Cựu địa tái hiện, cổ quái như vậy, còn có tứ phương quốc, cái kia cổ quốc nguyên là gọi tên này à? Nói như vậy đến, Man Tượng Bộ Thân Vương mang theo giới trướng chui vào chi địa, chính là tứ phương quốc cựu địa cái kia Sầm Phu Tử, quả thật là có kiến thức có học vấn, biết sự tình không phải hắn có thể so sánh, không hổ là đảm nhiệm qua con người. Thẩm Quý gặp hắn im lặng, suy tư một lát, đột nhiên hỏi: "Quân sư, có như thế tin tức, đối với ngươi dịch ra trên con dấu văn tự, có thể có trợ giúp à?" Nô Bất Minh nhất cứ thế, hoàn hồn, cảm thấy nhanh chóng châm trước một lần, mới trả lời: "Biết cổ quốc lai lịch, lại tìm đọc điển tịch ghi chép, vài đem so sánh, dịch ra con dấu giải rất chữ, nên không khó." Hắn nhìn xem Thẩm Quý trong tay va chạm xoay tròn tứ phương quốc con dấu cùng quỷ giản thạch. Thẩm đương ra là muốn Thẩm Quý cười cười. Vừa rồi nô câu không phải có lời, quỷ giản thạch có thể khu động rất nhiều tạo vật. Không biết phải chăng là có thể thúc đẩy ấn này trường, có thể bị Man Tượng Bộ mang đi sự vật, luôn không khả năng vô dụng, không ngại thử một chút. Nô Bất Minh tất nhiên, lúc này xác nhận, định mau chóng dịch ra. Thẩm Quý khoát tay, không nổi. Quân sư trước tạm đem quỷ giản thạch công việc bố trí đi. Nếu là quỷ giản thạch thật có địa vị như vậy, sau này nói không chừng có thể thành họa hổ trại khiêu động trong thành tài nguyên này ra điểm. Thẩm Quý đối với cái này đồng dạng để ý, thế là ngày kế tiếp, mưa cạnh sau, tin tức liền tại họa hổ trại bên trong truyền ra. Quỷ giản thạch, từ thạch đầu gọi quỷ này danh tự. Mặc kệ cái này rất nhiều, quân sư phân phó xuống tới, chúng ta đi ra ngoài gặp được, kiếm về chính là, sau này một đôi bảng hiệu đều sáng lên điểm. Sơn Tặc nghị luận ở Mỹ, nghĩ đến có phải hay không quân sư cũng coi trọng cái này một tài lộ. Trần Nhu càng là trực tiếp tìm tới Ngô Bất Minh. Quân sư, ta trước đó nghe Tam Hương Trấn đi ra người nói, bọn hắn hướng quan phủ nộp lên tảng đá vụn này, là có đạo thuế, giống như gọi thạch thuế cái gì cái này thuế cùng sát thuế không sai biệt lắm, rất cao. Bọn ta không bằng từ qua lại sơn dân trong tay giá thấp thu thạch đầu, lại bán cho quan phủ. Trần Nhu khó được có ý nghĩ, thần sắc tương đương trịnh trọng, hiển nhiên là cân nhắc qua. So quan phủ chụp qua tiền thuế sau chút cao, trấn dân nhất định là người bán, chúng ta lại ra tay, quan phủ cũng không dám thu thuế. Nô Bất Minh tính qua đi yên lặng. Bởi như vậy, trấn thượng quan binh không phải hận chết chúng ta không thể, bất quá không dùng là được. Ngược lại là không ai sách trực tiếp từ trấn dân trong tay cướp đoạt sự tình, đến một lần trong trại không ít sơ tặc, cùng trấn dân có quan hệ thân thích. Thứ yếu chính là ích lợi không cao, có công phu kia, không bằng đi đoạn trong thành thương đội. Nô Bất Minh vội vàng chỉnh lý mặt bản sách, thuận miệng nói, có ý nghĩ như vậy, người lĩnh người đi là được, thế thủy trường lưu, luôn luôn một hạng doanh thu. Nhớ kỹ căn dặn trấn dân, chớ có miệng nhiều tiết lộ, miễn cho phát lên sự cố đến. Đúng rồi. Hắn nhớ tới cái gì, bổ nhiều câu. Cáo chi trong trại huynh đệ, cầm trở về thạch đầu, toàn bộ tổ lên, không có miệng ta làm cho, không thể buôn bán. Trần Nhu đáp ứng, mang trên mặt vui mừng, xoay người đi. Vừa ra cửa, hắn liền hô đến Vương Lão Lục, mang đủ dưới tay huynh đệ, hướng thú bừng bừng xuống núi. Sơn Yêu ở trong núi tới lui, biết rõ bọn sơn tặc rất nhiều bí ẩn, tự nhiên nghe nói quỷ giản thạch sự tình. Nó chui ra mặt đất, rút vào tụ nghĩa trong nội đường, bái kiến Thẩm Quý. Hòn đá kia gọi là quỷ giản thạch. Trao qua đi, Sơn Yêu hỏi, nhìn nó thân sắc, giống như rất là để ý Thẩm Quý đem quỷ giản thạch tương quan cáo chi. Người ở trong núi ra vào, ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Nếu là nhìn thấy nơi nào nhiều, gọi trong trại huynh đệ kiếm về là được. Thứ này triều đình muốn, hào cường muốn, nói không chừng phản quân cũng muốn. Sau này định phải được tác dụng. Sơn Yêu trên miệng đáp ứng, nghiêm mặt. Quan phủ cũng đã nói, quỷ giản thạch mang theo tà tính, ai lại cũng có thể trêu đến nhiều như vậy người thèm nhỏ dại nó ra tụ nghĩa đường, hướng mặt đất vừa chui, liền cũng đi. Đi ra ngoài khả năng không lớn, giống như nó dạng này yêu, không có bao nhiêu năng lực, đi xa bị nhìn thấy, mặc kệ nhân thú, sợ đều muốn đưa nó đánh giết. Trong núi này đầu hoang vu, chết ở trong rừng đều không có người biết. Tại bọn sơn tặc hoạt động mặt đất dạo chơi còn tạm được. Chương 99, bất bình chương 99, bất bình thanh thành bên trong. Nô Câu phí hết chút thời gian, rốt cục trở lại. Trông coi trạch viện phòng gác cổng gặp hắn trên mặt vẻ mệt mỏi, vô cùng có nhãn lực độc đáo mà tiến lên, tiếp nhận dây cương, dắt đi ngựa. Nô Câu vào tới trong phòng, gặp Lý Hoài chính tìm đọc sổ sách, không có người nào khác. Nô cung phụng trở về. Lý Hoài ánh mắt từ sổ ghi chép bên trên rời, khách khí nói một tiếng, cầm lên ấm trà cho Nô Câu chần một chén. Nô Câu cũng không khách khí, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, phun ra một ngụm nhiệt khí. Trở về. Ngoa hổ trại xung quanh không ít nhãn tuyến, bây giờ xuất nhập, so trước kia không biết phí sức bao nhiêu. Hắn gật gù đáp ý phiền phức, phiền phức. Lý Hoài Tiếu đứng lên, nô cung phụng thân pháp tạm mình, dùng tại lúc này, há không vừa vặn. Nói trở lại, ngoa hổ trại coi là thật vẫn phải chứ. Nô Câu gật đầu. Như mặt trời ban trưa, trở về trước, còn xin ta uống chén canh, nói là yêu xả thịt hầm. Chậc chậc, sống nửa đời người, chưa từng ăn như thế tư vị, làm sao ở bên kia bưng dáng vẻ, không có có ý tốt lại muốn một bát Lý Hoài ban ôn, giật nảy cả mình. Ngoa hổ trại rất yêu. Nghe nói là Thẩm đương gia tự mình mang về. Nô Câu đạo: "A, vậy nhưng quả nhiên là có bản lãnh." Lý Hoài còn chưa nói cái gì, sau tấm bình phòng lại là chuyển ra tiếng người. Âm thanh nhọn mà khàn khàn, nghe để cho người ta không thoải mái. Nô Câu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trên thân một điểm kia tùy ý biến mất không thấy gì nữa. "Ai?" Hắn từ đầu đến cuối đều không có phát giác trong phòng này còn có một người khác tại. Nam nhân từ sau tấm bình phòng chuyển ra, không có che lấp, dáng người cao tráng, lấy cẩm y điệp, trên thân nhiều bội ngọc thạch. Nhìn xem, giống như là cái ở bên ngoài buôn ba chạy thương. Lý Hoài sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. "Các hạ không phải rời đi a?" Hắn vừa rồi mới đưa người này đưa tiễn, lặng yên không một tiếng động lại về, lại là ý gì? "A nha." Nam nhân cười khẽ, "Nhị công tử nhưng chớ có hiểu lầm, vừa mới đi ra ngoài, nhận được tin tức, việc quan hệ nhị công tử an nguy, mới cố ý trở về. Bất quá, ra cửa, lại không tốt trắng trợn lại trở về, lúc này mới trộm đạo lui về, vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện." Nô Câu bước chân khẽ rời đi, dựa vào đến trước bàn, bày ra cảnh giới tư thế, tùy thời có thể mang theo Lý Hoài né ra. Nhị công tử, hắn là người bên kia. Lý Hoài giáo nha đạo. Đó chính là phản quân, Nô Câu hiểu rõ. Nói đi, trở về lại có gì sự tình? Lý Hoài phát hỏi. Nam nhân giống như không có nhìn thấy bọn hắn sắc mặt, câm lấy cuống họng, ung dung nói nhị công tử, ngươi phải chết, ngươi biết không? Lý Hoài lanh tiếu lên tiếng. Cho cười, Lý Mỗ bây giờ ăn uống yên vui, gì nguy chi có. Nam nhân rỗi ra một ngón tay, lắc lắc. Nhị công tử mới từ Ân Miễn trong tay kiếm được một mạng bề. Vậy ngươi có biết, nhắc lên cuộc phong ba này rất tựa bộ thần vương, chui vào chỗ là ai người đang tại bảo vệ? Lý Hoài thân hình dừng lại. Gần đây lục soát núi quan binh đã lần lượt lui về, hắn nguyên lai tưởng rằng phong ba như vậy lắng lại. Các hạ chi ý, chuyện này còn có đến tiếp sau. Đương nhiên. Nam nhân phối hợp tòa hạ. Trông coi chỗ kia chỗ, chính là Hầu Đại Khấu, bị triều đình phong thiết tướng công, bí mật được người xưng làm bắt cổ chảy ra nước. Rất là móc người, khôn khéo, tâm nhãn lại nhỏ, nơi đó có dễ dàng như vậy bị người đắc thủ. Hắn đột nhiên nhìn thẳng hướng Lý Hoài, ánh mắt như lao. Mặt khác không biết, nhưng dưới mắt hắn đã là dọc tuyến tra được tới, sớm muộn đến tra được phương gia trên đầu, biết được là bọn hắn bán quân binh bố trí. Đại ca ngươi Lý Phu, đi theo phương gia liên lạc, giống như chính là một chi kia rất tượng bộ người đi. Lý Hoài chỉ biết đại ca hắn cùng rất tượng bộ có liên hệ, còn ý đồ dâng tặng lễ vật cho một vị nào đó thân vương, nhưng trong này chi tiết, hắn thật đúng là không biết. Sắc mặt chỉ là chớp mắt biến hóa, Lý Hoài liền cố tự chấn định xuống đến. Các hạ là ý tứ gì? Không có tại Lý Hoài diện bên trên nhìn ra hoàng sắc, làm cho nam nhân có chút thất vọng. Hắn lắc đầu. Thật điều tra đến, ngươi không lại được bị đẩy đi ra gánh tội thay. Không, không thể nói trước là chém đầu cả nhà, cũng không tồn tại đỡ hay không tội sự tình. Ngươi tốt tự lo thân thôi nói đi. Nam nhân đi đến phía trước cửa sổ, tùy ý thăm dò quan sát bên ngoài quan cảnh, thân thể nhảy lên, sau đó không thấy. Nhị công tử Nô Câu chần chờ, nhìn về phía Lý Hoài. Người này nói, có phải là thật hay không? Lý Hoài sắc mặt trầm ngưng. Ta tại phản quân, bất quá là cái khiến cho lấy người, không nhiều lắm trọng yếu. Người này làm cho người ta ngại, nhưng cũng không cần thiết gạt ta đáng chết. Hắn một quyền nện ở trên bàn. Đại ca của ta đến cùng làm cái gì? Nô Câu đáy lòng đồng dạng nặng nề, được làm tốt ứng đối. Lý Hoài diện biến sắc huyễn, tâm niệm cấp chuyển. Không được ta liền cùng trong nhà trở mặt, phân ra độc lập, nếm thử phủi sạch quan hệ. Bất quá, trước lúc này, trước tiên cần phải nhìn xem thế cục, nếu có manh mối, lập tức động tác, liền bất và hai vị cung phụ. Nô Câu gật đầu. Ta sẽ cùng với hạ không sắt nói lời. Còn có. Lý Hoài nghĩ nghĩ, làm vài tay chuẩn bị. Làm tốt đường lui, nếu là có kém, chúng ta tìm cớ đi ra ngoài, hướng Ngọa Hổ trại đi tránh một chút. Ngọa Hổ trại hạt yêu, bị Ân giáo tập tận mắt nhìn thấy. Trở về cùng là tam đại thủ tịch giáo tập Liêu Trường Thiên một đôi, liền có thể biết hôm đó Liêu Trường Thiên phát giác thuần dương yêu khí cũng không phải là xuất từ hạt yêu. Một núi ra hai yêu. Chỗ như vậy, tự nhiên là bị người kiên kỵ, được hưởng yên vui. Trong trại yên ổn, Nô Bất Minh phí hết mấy ngày này, rốt cục đem tứ phương quốc con dấu chữ phân biệt mà ra. Hắn đến trên núi tìm được đón mặt trời, ngưng tụ nội tức thẩm quý. Thẩm đưa ra, con dấu nội dung dịch ra. A. Thẩm quý thổ khí mở mắt. Là ý gì? Nô Bất Minh xoa một thanh lên núi mồ hôi. Là tứ phương quốc lưu giữ lại một câu thơ chương câu nói. Tối nghĩa khó hiểu, nói rõ là sắc phong chi pháp trình nghi một trong đó chi ý đâu. Thẩm quý hỏi. Nô Bất Minh đạo, tán tụng núi sông tú lệ. Ta tra được, có người đọc sách từng trầm mê đi theo tứ phương quốc phong thần chi pháp, bút tích của hắn tồn tại hậu thế. Người này từng nói, tứ phương quốc phong thần quyền lực trôi, tất cả hoàng đế trong tay. Trước đây không biết tứ phương quốc tên, Nô Bất Minh thật đúng là không thể nào tra được. Nhưng đã biết hiểu lai lịch, vậy là tốt rồi cha đa. Như hoàng đế không chủ trì, triều đình đại quan phong thần, thì dựa vào là sắc thần ấn chương, bên trong có hoàng đế thân thư một chữ, đó là bọn họ sắc phong quyền hành nơi phát ra. Lại triều đình quan viên trong tay còn dấu, có khả năng sắc phong chi thần, đồng dạng có khác nhau, có nghiêm ngặt điều lệ thẩm quý lấy ra con dấu, nhìn thật kỹ, thấy ở giữa một chữ, thật là so với mặt khác khắc họa phải sâu chút. Vốn cho là chỉ là khắc dấu khác biệt, hiện nay xem ra cũng không phải là như vậy. Núi sông tú lệ. Thẩm quý trầm âm, tức là nói, sắc phong chính là sơn thần nhất lưu. Cái này Ngô Bất Minh chần chừ một lúc, gật đầu. Xác nhận. Thẩm quý liền lấy ra con dấu cùng vị giản thạch. Ta cái này hai ngày, cũng kiểm tra xong kích hoạt con dấu chi pháp. Hán tướng ấn chương lấy ra, cùng vị giản thạch cùng buông tay bên trong. Trên tay một nắm, nặng nghề cường độ áp bách. Quỷ giản thạch lại từ dán con dấu một bên nứt ra, dần dần phá vỡ, giống như độ cái gì quá khứ, mà con dấu kia thì chậm rãi phát ra kim quang. Lộc lấy lại không sức tưởng tượng. Nô Bất Minh trong lòng suy nghĩ tứ phương quốc sắc phong ghi chép, trừng lớn mắt. Chương 100, sắc phong chương 100, sắc phong kim tuyến tại con dấu mặt ngoài lưu chuyển, hội tụ hướng chữ cổ truyện, lộ ra đường hoàng tự nhiên. Nô Bất Minh xích lại gần, lại chỉ gặp kim tuyến chảy vào trong chữ lúc bị ngăn trở, cho đến cuối cùng, chỉ đem ở giữa chữ Z nửa bên nhuộm thành kim sắc. Không biết là trương dụng cụ không được đầy đủ, hay là con dấu có hại nguyên nhân. Nhưng mặc dù đành phải như thế trình độ, con dấu cũng tản mát ra trận trận uy nghiêm khí cơ, kinh động trên núi Ba Yêu. Thẩm quý nhìn về phía Vân Hạc, phân phó một câu. Vân Hạc thanh minh một tiếng, phấn dược trùng tiến khởi, không đến bao lâu, song chảo cầm một sơ cọ lợn rừng trở về. Lợn rừng cao lớn, hai mắt đỏ bừng, răng nanh nửa lật, đã không tầm thường giã vật nhưng so sánh. Vân Hạc đem nó ném lên mặt đất, nhấc chảo gắt gao đè xuống, thẩm quý thì thử nghiệm lấy con dấu hướng lợn rừng nhấn một cái. Con dấu đến lợn rừng trước người nửa tấc, liền phảng phất gặp phải bình chướng vô hình, không được tiến thêm, chống rông ấn xuống nửa bên kim sắt chữ cổ. Thẩm quý tướng ấn chương lấy ra, cái kia nửa bên chữ vàng liền chậm chậm tan vào da lợn rừng nhục chi bên trong.
Là như vậy dùng a? Thẩm Quý mắt thấy này trạng, thấp giọng hỏi ra một câu. Bên cạnh Ngô Bất Minh nhất đầu sương ngủ. Cái này, phong thần chính là nghiêm túc công việc, không nên như vậy đơn sơ, bất quá nếu là có dùng, không truy cứu mặt khác nên cũng không sai. Đang khi nói chuyện, lợn rừng thình lình sinh ra biến hóa. Nương theo chữ nhập thể, ánh mắt của nó đống nhiên thanh minh, huyết sắc rút đi. Huyết nhục lúc đích, xương cốt vang lên kẹt kẹt, thân thể lại lần nữa sinh trưởng, cường đại khí huyết bắn ra, khiến cho Vân Hạc Thu chảo tránh đi. Chóp mũi run run, đột nhiên có yêu khí tản ra, nhưng không thể so với ba yêu hung lệ. Sơ yêu từ Thẩm Quý bên chân chui ra, sắc mặt kinh nghi bất định. Đại vương, Ngọa Hổ Sơn bên trong tinh khí chính tràn vào con lợn này bên trong, tiểu yêu chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy, chẳng lẽ thật dạng này tạo nên một đầu yêu đi ra? Lợn rừng biến hóa lại không nó nghĩ như vậy thuận lợi. Khổng lồ tinh khí hội tụ, đám chìm ở tự thân thuế biến lợn rừng, thân thể bỗng nhiên phồng lên, thanh tịnh trong mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ đến. Nương theo một tiếng thê minh, nó bên ngoài thân nơi nào đó, làn da cùng mạch máu vỡ tan, cột máu dâng trào. Thân heo bên trong tinh khí không có câu thúc, đột nhiên bạo động, tách ra lực lượng kinh người. Đùng. Bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, lợn rừng nổ tung, tán thành một đám huyết vụ. Gió đột một chân ý điều động, tương nên diện đánh tới huyết vụ cương ép thổi tan. Nô Bất Minh thị đứng ở Thẩm Quý bên người, có thể may mắn thoát khỏi. Vân Hạc nhấc cánh, tại huyết vụ đổ nhào vào trước, phiến ra cuồng phong đem thổi tan, núi đá cỏ cây nhiễm một mảnh. Tinh khí quá khổng lồ, không cách nào đốt thúc, sợ là chỉ có khai mạch lục trọng đi lên thể phách mới có thể kháng trụ. Thẩm Quý yên lặng tính ra vừa rồi cảm nhận được ba động, làm ra phán đoán. Không, chính là khai mạch lục trọng, sợ cũng miễn cưỡng, có lẽ đến lưu lại ám thương. Sơ Diêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đối, yêu há lại dễ dàng như vậy thành. Nô Bất Minh đảm chiến tâm kinh. Thẩm đương gia, tứ phương quốc ghi chép, có thể có nhiều người đọc sách làm quan, quản lý một phương có công tích, lấy phàm tục thân thể được sắc phong thần chúng ta dù sao điều lệ không được đầy đủ. Thẩm Quý không cảm giác lạ thường. Hắn mắt thấy vừa rồi cảnh tượng, đồng dạng thán tại sắc phong vĩ lực. Lấy cỡ này pháp môn, tạo nên cường giả bất quá là lên niệm sự tình, cường giả mọc lan tràn, loạn lên cũng chỉ là ngày đêm ở giữa. Tứ phương quốc hoàng đế, tất nhiên có bản thân định càn khôn thực lực cùng quyền thế, không phải vậy kiên quyết không có cách nào đại trị tứ phương quốc. Cái kia Ngô Bất Minh thấp giọng nói, vật này chẳng phải là tạm thời dùng không được. Cũng là không phải. Thẩm Quý đang muốn giải thích, chợt nghe tiếng gió. Hô. Âm ảnh đè xuống, hổ yêu bước chân nhẹ nhàng, đã rơi vào đám người trước người. Khổng lồ đầu hổ đi vào Thẩm Quý trước mặt, so với hắn thân trên còn muốn khổng lồ được nhiều, hổ mũi phun ra nóng hơi thở. Thẩm Quý dừng một chút, lĩnh hội ý đồ kia. Sơn Quân muốn dùng pháp này. Hổ yêu gật đầu. Sơn yêu thấy thế giật mình, nhắc nhở, tiểu yêu cấu kết sông núi, chính là tộc đàn đặc chất cho phép, sau này cũng phải bị quản chế tại cư trú sông núi. Hổ đại vương chịu pháp này, về sau sợ cũng không có như vậy tự do giống. Hổ yêu trong cổ trầm thấp phát ra tiếng, cũng không có cỡ nào xoắn xuýt, ngược lại lộ ra bị nghệ thần sắc. Sơn yêu xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, liên tục gật đầu. Hổ đại vương nói không sai, cái này sắc phong chi pháp không trọn vẹn, ngày sau thoát khỏi đứng lên, nghĩ đến sẽ không quá khó. Nó ngược lại đối với Thẩm Quý đạo, hổ đại vương khoảng cách yêu binh chi cảnh không kém bao nhiêu. Chịu sắc phong, chỉ sợ lúc này liền có thể đặt chân loại cấp độ kia. A, Thẩm Quý gật đầu, đây là chuyện tốt. Ngươi đây, muốn hay không nếm thử một hai? Sơn yêu cũng không phải là huyết đục chi khu, cùng sông núi càng thêm thân cận, nghĩ đến tiếp nhận sắc phong càng thêm phong dong. Nhưng Sơn yêu suy tư một lát, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tộc ta cấu kết sông núi, vốn là giống như là non nửa bước sơn thần, biện pháp này đối với tiểu yêu trợ giúp xem chừng không lớn. Sau này rồi nói sau. Cũng tốt. Thẩm Quý toại không còn để ý nó, quay người cầm khe suối quỷ thạch ra, kích hoạt con dấu, ngưng tụ ra nửa bên chữ vàng, liền hướng hổ cánh tay trô đóng đi. Vẫn như cũng là gặp phải bình chướng vô hình, nửa bên chữ vàng chậm chậm bay ra, dung nhập hổ yêu chân trước dây kia đầu rõ ràng, lại cực kỳ lực bộc phát trong máu thịt. Vô hình uy áp tản ra, ẩn ẩn có phong khởi, mặt đất cỏ dại hướng hổ yêu phương hướng đổ. Giống. Hổ yêu lông tóc như gấm thổi cướp, thân thể không làm biến hóa, nhưng khí tức lại càng trầm ngưng kinh người. Nó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ép tới trong núi bảy tịch vô âm thanh. Cho dù là phía dưới trong sơn trại, bọn sơn tặc cũng là tính tiếp theo sát, sau đó mới một lần nữa linh hoạt đứng lên. Chúng ta trên núi nuôi một con hổ to đến dọa người, các ngươi sau này gặp đừng sợ, cũng đừng tới gần, chính là có giao tình tặc đối với mới tặc dạy bảo. Sơn yêu đối với hổ yêu biến hóa cảm giác nhất là nhạy cảm. Nó trừng lớn mắt, nhìn qua trong núi tinh khí hướng chạy hổ yêu. Đại vương, hổ đại vương quá mạnh, biến hóa như thế, chỉ sợ đến tiếp tục hơn một ngày. Ngoa hổ sơn tinh khí, ứng chỉ đủ hổ đại vương một yêu dùng, tại trên núi này, ngài tạm thời lá sắc phong bất chấp mọi thứ người bất quá tiểu yêu chính tự ý điều dưỡng xuống núi, tất nhiên giúp ngài đem núi dưỡng tốt. Không sao. Thẩm Quý không có để ý ngươi hiểu trong đó sự tình, trong thời gian này, liền do ngươi đến xem. Là. Sơn yêu đồng ý nó xem cục thế trước mắt, vài lần liền nhìn ra không ổn. Ngoa hổ sơn tinh khí không đủ sung túc, chỉ sợ sẽ dẫn tới hắn sơn tinh khí đến, hôn tạp cũng không tốt. Sơn yêu nói thầm một tiếng, đào đất không thấy tăm hơi, đã là bận rộn đi. Nô Bất Minh tại bực này trường hợp, trong đầu không hiểu đè nén gấp, mặt mò phát xanh. Đây là yêu đối với thường nhân áp bách. Thẩm Quý nhìn ra, liền lĩnh hắn rời đi lân cận, chậm chậm mà đi. Nô Bất Minh đắc lấy thở phào, chưa đi mấy bước, liền nghe Thẩm Quý đạo, cái gọi là yêu binh, nó tâm trí đã cùng thường nhân kém chi không lớn, chỉ là thụ bản tính ảnh hưởng lớn chút. Thẩm Quý nhớ tới Sơn yêu lúc trước nói với hắn, yêu binh họa loạn dân gian sự tình. Trong đó kia, như cáo nữ cùng Hà Bá gia, đều tự ý đùa bỡn nhân tâm, từ giữa đắc lợi. Ta ý muốn tại trong trại thiết lập hộ pháp trước, do Sơn Quân đảm nhiệm, ngươi nói như thế nào? Nô Bất Minh nhất cứ thế, ngay sau đó liền ngã hít sâu một hơi.
Hắn đi mau mấy bước, theo sát Thẩm Quý, trong lòng cấp tốc nghĩ lại. Lấy yêu là hộ pháp, lúc trước không từng nghe qua chuyện như thế, Sơn Quân có thể đáp ứng a? Ta có nắm chắc. Thẩm Quý đạo, cái kia Ngô Bất Minh đại lực luốt luốt cần. Đây là trong trại đại sự, phải chăng muốn báo cho tứ phương? Tạm thời không cần. Thẩm Quý đã có lập kế hoạch. Ngày khác lại chiêu cáo tứ phương chính là chương 101, chánh họa chương 101, chánh họa Sơn yêu phán đoán, cũng không phải là nhất định chuẩn xác. Nó vốn cho rằng hơn một ngày, hổ yêu sắc phong liền muốn hoàn thành, tấn thăng yêu binh. Nhưng hai ngày đi qua, hổ yêu tiếp tục thủy biến, hổ khu cường thịnh sau, dung nạp sông núi tinh khí càng nhiều, đúng là đến nay chưa từng đình chỉ. Sơn yêu bận tối mày tối mặt, khắp nơi dẫn dắt tán loạn vô lực ngọa hổ sơn tinh khí cùng nó. Thẩm Quý không chờ đến hổ yêu hoàn thành nghi thức, liền hạ sơn đi. Dưới núi, lâu không thấy Hạ Vô Thiết đến, kinh động Ngô Bất Minh, thông báo Thẩm Quý. Về đến tụ nghĩa đường, Thẩm Quý gặp được đã tới khai mạch tứ trọng Hạ Vô Thiết, bất quá đối phương lúc này có chút chật vật. Nghe nói Hạ cung phụng sớm ngày liền đến khai mạch tứ trọng, kim phiên tới, chật vật như thế, thế nhưng là ở trong núi gặp sự tình. Thẩm Quý tọa lạc thượng thủ, lo lắng hỏi. Hạ Vô Thiết chắp tay, cái cổ trở xuống vải dài khóa thuốc, lộ ra nửa phần, tản ra từng tia đắng chát mùi thuốc. Hắn chắp tay một cái, khẽ động tương thế, trên mặt không lộ dị sắc. Còn nhiều phải đi năm đông lúc, Thẩm đương gia đưa tới trầm đàm hoàn thủy, nếu không kiên quyết không có như vậy thuận lợi. Nô Bất Minh ở bên, cười tủm tỉm châm trà. Lúc trước Hạ Tráng Sĩ muốn là hoàng thủy trại chỗ ấy, ba trượng dưới trầm đàm hoàng thủy. Thẩm đương gia mang về, đã qua bốn trượng. Hạ Vô Thiết than thở một tiếng, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cái kia Hạ Tráng Sĩ thương thế kia Ngô Bất Minh lại mở miệng. Hạ Vô Thiết cầm chén trà, cảm thụ được vết chén ấm áp, thở dài giải thích. Vào núi ngã sau là không lắm khó khăn chắc trở, chỉ là lượn quanh điểm đường, hạ mộ thương thế kia là tại cũng thanh thành sở thụ. A. Ngô Bất Minh nhìn hắn. Hạ Tráng Sĩ chính là nhị công tử người, nhị công tử tình cảnh không tốt lắm. Hạ Vô Thiết nói trước đó vài ngày, trong thành không hiểu tới chú quân, liên tiếp trong thành mấy vị thượng quan cũng đều ra nên đón, tam đại thủ tịch giáo tập lộ diện. Bản còn tại quan sát, bất ngờ ban đêm hôm ấy, có hai người chỉ làm thăm nhị công tử trạch viện. Hắn sắc mặt tạm đạm. Hạ Mô ra mặt, bố định cước từ thăm dò hai câu, bị người trở tay đánh thành trọng thương. Khai mạch tứ trọng, cũng bất quá hết ngồi đáy giếng Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh lẫn nhau. Từ đối với Lý Hoài lo lắng, Ngô Bất Minh truy hỏi, chú quân vào thành, cần làm chuyện gì? Lại vì sao liên lụy đến nhị công tử trên thân? Hạ Vô Thiết hồi ức Ngô câu cùng hắn nhắc lên tin tức. Không xác định, chỉ là theo phản quân bên kia tin tức, đại khái là rất tượng bộ mà đến. Lý gia gần đây cùng rất tượng bộ vãng lai sự tình, xác nhận phát. Rất tượng bộ. Thẩm Quý trên tay sờ mó con dấu. Quan binh rời khỏi thập vạn đại sơn, đạo của ta điều tra đã là kết thúc. Hạ Vô Thiết giải thích nói, thật là không còn điều tra, đoạn trước thời gian, nghe nói địa phương khác, cũng là có bắt được rất tượng bộ người. Dưới mắt đi qua như vậy lâu, không có rơi xuống quan phủ trong tay, sợ đều gián tiếp trở về Thảo Nguyên. Nô Bất Minh trong lòng khẽ động. Lần này, là vì thanh toán nội bộ. Ước chừng là. Hạ Vô Thiết đem hôm đó phản quân cáo chi Lý Hoài tin tức nói ra. Nhị công tử cảm giác sâu sắc không ổn, đã ở chuẩn bị cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Ta bị thương nặng, dứt khoát mượn từ hồi hương dưỡng thương cớ, đi đầu đi ra, liên lạc quý trại. Nếu là chuyện không thể làm, liền muốn tiếp ứng nhị công tử tới, xin mời quý trại thu lưu một thời gian. Đây chính là chánh họa. Biên thành sơn cao hoàng đế xa, chờ đến chú quân vừa đi, Lý Hoài lại thò đầu ra, hơi chuẩn bị một hai, ứng liền không quá mức vấn đề. Thẩm Quý đáp ứng. Ngọa hổ trại không lớn, nhưng còn dung hạ được mấy người. Quân sư, là hạ cung phụng an bài chỗ ở. Nhớ lấy làm cho người chớ có để lộ tin tức. Nô Bất Minh túi đầu xác nhận. Đóng giữ một phương triều đình quân đội, bị người phái tới cũng thanh thành, sự tình chỉ lớn không nhỏ. Bất quá không người biết được Lý Hoài cùng ngọa hổ trại quan hệ, cũng không lo có hoạn. Trong núi lẩn nấp, giấu người lại cực kỳ đơn giản, tiến thối tự nhiên. Hạ Vô Thiết tại ngọa hổ trại lý, thâm cư không ra ngoài, tận lực không lộ người trước. Về phần thương thế, tuy nói trong núi không có cũng thanh thành điều kiện như vậy, nhưng ở xà yêu canh thịt bổ ích bên dưới, hắn khí sắc đồng dạng không kém. Đường đường cũng thanh thành bên trong Lý gia cung phụng, bây giờ lại rơi đến cái này một ruộng đồng. Đêm khuya, âm thầm cảm hoài, hồi tưởng gần 2 năm qua gặp bữa, hắn đang muốn giường nằm nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe hổ khiếu. Hổ khiếu kinh tứ phương, dài lại chìm, ép tới trong sơn trại bên ngoài im mắng. Hạ Vô Thiết bỗng nhiên đứng dậy, trái tim không nổi nhảy lên, từ cửa sổ hướng đỉnh núi nhìn lại. Là ngọa hổ sơn yêu. Uy thế cỡ này tinh tế cảm thụ một phen, trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh đến. Chính thất thần lấy, đông gặp có thân ảnh mơ hồ từ sơn trại nhảy vọt mà lên, lại chống rông bước ra ba bước, rời đi không thấy. Đó là Thẩm đương gia. Hạ Vô Thiết sửng sốt một lát, giãn ra khẩu khí, một lần nữa nằm xuống. Thôi, ăn nhờ ở đâu, hay là không cần thăm dò chủ gia quá nhiều mượn ánh trăng. Lên núi Thẩm Quý, lại lần nữa gặp được hổ yêu. Lúc này, hổ yêu chính sừng sững đỉnh núi, bên người hắc phong quay quanh, là mắt trần có thể thấy xoáy gió, cắt chém đến núi đá để lộ ra. Sơ Tiêu đứng tại hổ yêu bên người, ôm móng nuốt không được tân bút, trong mắt hâm mộ không còn che giấu. Thẩm Quý gặp hắc phong kia, đây chính là yêu binh chi cảnh. Hổ yêu quay đầu, cực đại đầu hổ khẽ bước cảm thăm hỏi, trong con mắt càng nhiều mấy phần linh tuệ, giống như càng thông nhân tính. Nó còn sống nhiều năm, bình thường nhiều đến ngọa hổ trại cung cấp nuôi dưỡng, không nói lúc trước chính là gần đây hóa yêu cùng tiến vào yêu binh chi cảnh, đồng đều không thể rời bỏ Thẩm Quý. Dưới mắt cũng là có đáp lại. Người quan sát hổ yêu cô động thần thông, thành tựu yêu binh, hấp thu hổ yêu khí một sợi. Thẩm Quý không khỏi lộ ra ý cười đến. Hổ yêu chỗ sâu trong con người, ẩn dấu vô tận giá tính cùng hung lệ, như cũng không thể gạt được hắn chi nhãn. Có thể đem ẩn tàng, không lộ mặt ngoài, có thể thấy được đã là thật to bước ra một bước, có thể chịu được bình thường giao lưu. Cho dù nhập thế mê hoặc nhân tâm, làm loạn một phương, cũng là thuận tiện. Chúc mừng Sơn Quân. Thẩm Quý đồng dạng ôm quyền. Dứt khoát Sơn Quân sắc phong, tuy nói không biết là cái nào nhất đẳng thần, nhưng cùng Ngọa Hổ Sơn là không thể tách rời. Nếu không tiện rời đi, Sơn Quân cũng giúp Thẩm Mỗ một bận điệu, tại ta Ngọa Hổ trại xa suốt cái việc phải làm, nhậm hộ pháp chức như thế nào. Hổ Yêu nghe vậy, lại là có chút dừng lại, thật sâu nhìn xem Thẩm Quý, không làm đáp lại. Thẩm Quý lúc này nói bổ sung, biết được Sơn Quân hỉ tĩnh không thích động, hộ pháp chỉ là rơi cái tên tuổi, chống đỡ giữ thể diện. Sơn Quân hay là tại trên núi này, phun ra nuốt vào ánh trăng, bản sơn yên giấc. Như vậy, Hổ Yêu vừa rồi điểm xuống cực đại đầu hổ. Sơn Yêu ở bên, từ lại là liên thanh chúc mừng hai vị đại vương, nghiêm nhiên nổi lên kình cổ động. Hổ Yêu bụng truyền ra như sấm rền vang động, đem Sơn Yêu lời nói đánh gãy. Nó trong mũi xùy ra một tiếng, thả người nhảy lên, hát phong nắm nâng bước hổ, chống giống dậm chân, y mắng bước xuống núi đi. Sơn Yêu lau lau cái chán, lúc này mới nhảy lên đến Thẩm Quý bên người. Giật mình yêu chết, đây chính là yêu binh uy thế a. Bất quá, Hổ đại vương là dựa vào sắc phong thành yêu binh, rời đi Ngọa Hổ Sơn lâu, liền sẽ cảm thấy khó chịu. Cái này lại có rất nhiều bất tiện bên cạnh, mây hạt thu cánh rơi xuống đất, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ hâm mộ. Thẩm Quý tại trên lưng nó vỗ nhẹ, lông vũ trượt tay. Người theo hầu quá nhỏ bé, nội tình quá kém, tạm thời liền chớ có suy nghĩ. Chương 102, đã thông chương 102, đã thông Ngô Bất Minh tưởng tế hỏi yêu binh cảnh giới sự tình, chọn lấy thời gian, đem sơn trại đầu mục tụ lên. Nhìn chung quanh đám người, Ngô Bất Minh chính xác đạo, trước đó vài ngày, Thẩm đương gia nói, Ngọa Hổ trại mới tăng hộ pháp chức vụ. Một đám đầu mục sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên Ngao Bản Sơn cổ mãnh cùng Trường Lãng Sơn Ngô sát hướng những người khác nhìn lại. Hai người bây giờ là trong trại Thẩm Quý phía dưới thực lực cao nhất người, nhưng mà bởi vì là mới nhập, tự nhận không tính hạch tâm, xưa nay làm việc có chút quan tâm đồng liêu phản ứng. Hồng Định bọn người thì hướng phía hai người bọn họ trông lại. Hộ pháp một vị, đảm nhiệm người thực lực định tại bọn hắn phía trên, nhìn, cũng liền hai người thích hợp. Trong lúc nhất thời, hai phương diện tướng mạo dò xét. Ngô Bất Minh khái thấu một tiếng. Chớ có nghĩ lung tung, hộ pháp vị trí không phải là các ngươi thực lực có khả năng nhúng chạm, đã là định ra thí sinh. Trong trại mới quên hộ pháp, địa vị gần như chỉ ở Thẩm đương gia phía dưới. Các ngươi biết liền tốt. Sau này lại nhận nó không muộn, những người khác còn tại nghi hoặc, Trần Nhu nổi tiếng, lại đột nhiên ý thức được cái gì, thân thể chấn động, sắc mặt đặc sắc. Trần Nhu, ngồi bên cạnh hắn, chính là làm cho Sơn Tú, gặp Trần Nhu sắc mặt không khỏi nghi hoặc xem ra. Không có gì, không có gì, Trần Nhu lau đi mồ hôi, ứng phó tới. Nghe nói hổ hộ pháp ba chữ, hắn có khả năng nghĩ tới, chính là trên núi hổ yêu. Cứ việc nhiều lần gặp qua, nhưng mỗi lần tới gần, hắn hay là cảm thấy kinh tâm động phách. Thẩm đương ra đem đầu kia đại lão hổ cũng kéo vào trại. Các đầu mục không hiểu ra sao đất bị vẫy lui, chỉ có Trần Nhu bị lưu lại. Ngô Bất Minh gặp hắn phản ứng, liền biết hắn đoán được hộ pháp chân thân. Biết liền tốt, Thẩm đương gia không có công bố hộ pháp thân phận, ngươi cũng chớ có trắng trợn tuyên dương. Trần Nhu vội vàng đáp ứng, ta biết. Ân. Ngô Bất Minh nhớ tới hắn thu quỷ giản thạch sự tình, liền hỏi, quỷ giản thạch, ngươi thu được ra sao? Trần Nhu nạo vào đầu, không xác định địa đạo, nhát gan trấn dân, không dám từ Ngọa Hổ Sơn xung quanh địa giới qua, ta mang theo huynh đệ, mấy ngày nay mới thu hơn 200 cân. Bất quá, bọn ta ra giá, trấn dân sắc thực so bán cho quan phủ muốn bao nhiêu đến chút. Về sau ứng có thể dẫn nhiều chút người đến việc này không ra Ngô Bất Minh sở liệu, hắn trấn an nói, về sau thuận tiện. Còn có, trong đó dùng tiền bạc, cứ việc từ khố phòng lãnh, ta sẽ định kỳ kiểm toán, đừng sợ phạm sai lầm, có ta giữ cửa ải. Bọn sơn tặc nghèo kiết hủ lậu đã quen, Ngô Bất Minh không muốn bọn hắn bó tay bó chân. Ai? Trần Nhu trong lòng hơi định, những ngày này từ khố phòng chi một số tiền lớn, hắn xác thực trong lòng lo sợ. Hỏi rõ quỷ giản thạch chỗ sau, Ngô Bất Minh đồng dạng vẫy lui Trần Nhu, chính mình sau đó đi ra ngoài. Trên đường đúng lúc thấy cổ mãnh nâng sách tựa ở chỗ bóng tối khổ đọc, là Hắc Ngạc Thiết Bối công trước đó vài ngày từ Ngô Bất Minh sử mở tới. Ngô Bất Minh tắc tính đem hắn kêu lên, tìm tới Trần Nhu thu hồi quỷ giản thạch, để cổ mãnh để đi ra ngoài. Trời có chút lạnh. Hai người rời núi, chậm chậm hướng Tam Hương trấn mà đi. Cổ đầu mục, cái này gặp gỡ trong thành tay chân, ngươi có thể ứng phó được đến. Ngô Bất Minh vẫn bên cạnh rất lại phía sau nửa cái thân vị của mãnh. Cổ mãnh để cực đại túi cái soạn, hơn 200 cân quỷ giản thạch, trong tay hắn cũng không bướng bận. Một tay sờ lên sau lưng cắm kim qua tiểu truy, hắn nói rời xa Tam Hương trấn. Bên ngoài người theo dõi bên trong, ứng không có bao nhiêu khai mạch tam trọng đi lên. Che chở quân sư, ta nhưng tử cho trở ra, nhưng chiến đấu không thể làm một đội tuần tra sơn tặc từ đằng xa trở về, thấy hai người, lúc này chào hỏi. Ngô Bất Minh đối bọn hắn gật đầu thăm hỏi, song phương giao thoa mà qua. Cổ đầu mục đối với thực lực của mình, ngược lại là tự tin rất nhiều. Ngô Bất Minh cười khẽ. Người cái kia Hắc Ngạc Thiết Bối công luyện được như thế nào? Cổ manh ngay vậy, trên mặt đắng chát. Cũng không có trong dự liệu như vậy tùy tiện, trong đó vận chuyển khí huyết chi pháp, khá là coi trọng, ta còn tại nghiên cứu nếm thử. Ai? Trước đó vài ngày gặp Trần Đầu Mục luyện được trò, rất là không tệ, ta một đầu xuống tới, ngược lại là lỗ mãng. Ngô Bất Minh không biết Trần Nhu tiến cảnh, chỉ là gặp hắn vô cùng có kích tình, cùng Vương lão lục cần thêm khổ luyện. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, chính là hai người mang theo cây gậy roi lẫn nhau quật. Dưới mắt trong trại, luyện bị mô, nhất có hiệu quả người chính là hai người bọn họ. Trần Nhu cùng Vương lão lục nhị người, môn công pháp này là Thẩm đương gia lúc trước chỉ điểm nhập môn, tự nhiên cùng các ngươi khác biệt. Tự tại trại mở rộng công pháp đến nay, trải qua lữ một cùng rất nhiều đầu mục thảo luận, tạm thời đem rất nhiều công pháp chia làm luyện ra, luyện lục, luyện cốt ba loại. Có dư lực người, trừ qua mở rộng công pháp, còn có thể tập luyện mặt khác. Bọn sơn tặc từng bước mà luyện, ngày khác nếu là có thể ba loại đồng đều luyện được cho đến, nhập đầu mục cũng là tùy tiện. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thị sát dọc đường tuần tra công việc, rốt cục xa xa trông thấy xa xa Tam Hương trấn. Nô Bất Minh cảm thấy mỏi mệt, tìm cái địa phương, ngay tại chỗ tòa hạ, lấy tay dựng lều nhìn thôn trấn tình hình. Thôn trấn xây đến không sai, trên núi khó được có bực này địa phương, cái kia chỗ ngồi ứng chính là Trần Nưu nói Tư Thục Cổ Manh thì nhìn quanh tứ phương, mặt lộ đùa cợt, thuận nào đó hướng mắt. Sau một lúc lâu, liền có một người rục ngựa mà đến, lấy quan binh áo choàng, trên mặt đề phòng. Cổ Manh đem hơn 200 cân bị giản thạch hướng trước người một đập. Nhà ta quân sư có khoản buôn bán, các hạ làm là không làm. Lưng ngựa quan binh suy nhiên cười một tiếng. Ai không biết, cũng thanh thành các nhà cùng ngọa hổ trại đoạn tuyệt băng lai. Mỗ gia dù sao cũng là quan binh, lại sao có thể cùng tặc tướng giao, so các nhà còn không bằng. Hai người các ngươi tự rước lấy nhục cũng. Nô Bất Minh cùng Cổ Manh dẫn theo hơn 200 cân quỷ giản thạch trở về ngọa hổ trại. Đến tụ nghĩa đường, Nô Bất Minh không người bẩm báo. Thẩm đương gia, chúng ta đã cùng đóng giữ Tam Hương trấn quan binh bắt được liên lạc. Thẩm Quý đem tâm thần từ hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp hổ cương pháp tượng bên trong rút ra, xoa nhẹ mi tâm, làm dịu bị sát phạt khí tức tiêu hao tâm lực. Thẩm Quý thuận miệng hỏi, dù sao cũng là quan binh, nhưng chớ có bị người chê bừa. Nô Bất Minh túi đầu cười một tiếng. Ở trong thành, người kia cũng chỉ là nhất thú tốt mà thôi, cùng thân cận đồng liêu mấy người, kiếm lấy tiền bạc, không thể so với từ trong nồi lớn cùng người uống canh đến hay lắm. Địa vị thấp, vừa vặn nắm, nếu là thời cơ phù hợp, để bọn hắn đi tiện nghi sự tình, luôn luôn một con đường dù gì, trong trại huynh đệ như muốn xuất nhập, để nó mở ra một lỗ hổng, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Thẩm Quý nhìn về phía cửa ra vào quỷ giản thạch. Thạch đầu vì sao lại mang về? Nô Bất Minh như thực đạo, theo cái kia thú tốt nói tới, bây giờ trong thành thần hồn nát thần tính, có chú quân tra hỏi. Tam đại giáo tập dốc sức tương trợ, thượng quan bọn họ giữ im lặng. Nhìn không giống như là cha bọn hắn bình thường làm, nhưng để tránh tự nhiên đông ngang, hắn để cho chúng ta qua đoạn thời gian lại đi đó chính là rất tựa bộ sự tình. Dù sao việc quan hệ Lý Hoài tình cảnh, quân sư có thể có nhiều nghe ngóng. Thẩm Quý suy tư một lát, hỏi: "Nô Bất Minh trầm ngâm, ta thăm dò vài câu, bất quá người kia biết đến không nhiều. Nghe nói có cái tiểu gia tộc bị tận diệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là giết gà dọa khỉ, chờ lấy còn lại các nhà phản ứng thấy máu." Thẩm Quý nhìn hắn. Nô Bất Minh trọng trọng gật đầu. Đầu lâu cuộn cuộn. Thẩm Quý liền đem hắn phái ra. Thấy máu, coi như không tốt thu chàng, đem việc này cáo chi Hạ Vô Thiết, để hắn chú ý Lý Hoài bên kia động tĩnh. Chớ để người đã chết đi. Chương 103, tấn thăng. Chương 103, tấn thăng. Nô Bất Minh tìm tới dưỡng thương Hạ Vô Thiết. Lúc đến, gặp một thân chính đọc qua gia truyền Định Sơn kinh thần sát chuyên chú. Dựa theo Thẩm đương gia lời nói, công pháp này cực kỳ không tầm thường, cũng khó trách đối phương có thể lấy được bây giờ thành tựu. Ha ha, hạ tráng sĩ thân thể nuôi đến như thế nào? Thấy Nô Bất Minh tới, Hạ Vô Thiết nhẹ nhàng đem sách khép lại, thả lại mặt bàn. Nhiều đến quý trại yêu nhục, đã là tốt hơn rất nhiều, chỉ là nội tạng bị thương, còn phải điều dưỡng chút thời gian đến Ngọa Hồ Sơn, hắn cũng là thủ từng ngô câu trong miệng yêu xà chi nhục, cảm thấy tươi mới. Hắn rời đến đế, quân sư lại ngồi. Nô Bất Minh biết nghe lời phải, sau đó liền cân nhắc ngôn ngữ nói chúng ta nhận được tin tức, nói lời cũng thanh thành bên trong, chú quân tra được rất nghiêm, đã có tiểu gia tộc bị di diện. Việc này, Hạ cung phụng có biết? Hạ Vô Thiết nghe vậy giật mình. Khi nào sự tình? Vài ngày rồi đi. Nô Bất Minh đạo, là từ Ba Hương trấn chỗ biết được tin tức, không biết nhị công tử bên kia Hạ Vô Thiết sắc mặt nghiêm trọng. Người trong thành có lẽ nghi kỵ, nhưng hắn là biết, lý ra là coi là thật cũng rất tượng bộ từng có băng lai. Đại công tử Lý Phu đưa cho thân vương hiến thọ mương trứng cá, dưới mắt đã nhập quan phủ quản sự trong bụng. Phương gia gan to bằng trời, dám ban chú quân bố trí, thường ngày khả năng vô sự, đáng tiếc lần này gây sai người. Đi ra trước, nhị công tử đã từ chủ mẫu chỗ biết được, Phương gia đã dùng lực, chỉ cần gắng gượng qua đoạn thời gian này, liền có thể bình yên không lo. Nhưng Lý Hoài có phản quân tin tức, đối với cái này còn nghi vấn, là nên đem nhị công tử từ trong thành tiếp ra Hạ Vô Thiết làm ra phán đoán. Nhị công tử thế lực đơn bạc, lúc trước còn có phản quân có thể mượn lực, nhưng bây giờ phản quân hiển nhiên sẽ không thò đầu ra trên thực tế, so với Lý gia càng không trải qua cha, chính là Lý Hoài. Cấu kết phản quân, tội danh này sợ là so cấu kết rất tượng bộ còn nặng hơn một chút, hơi điều tra ra, chính là khám nhà diệt tộc hạ chẳng. Nô Bất Minh thuận thế hỏi, có thể cần ngọa hổ trại giúp đỡ. Hạ Vô Thiết do dự một chút, gật đầu. Vậy làm phiền quý trại, bất quá nhị công tử sớm đã làm chuẩn bị, nghĩ đến sẽ không phiền phức quá nhiều sinh tử đại sự, không cho phép trì hoãn. Hạ Vô Thiết đeo lên mũ rộng bành ra trại, Trần Nhu cùng Vương Lão Lục đi theo. Ba người vội vàng xuống núi, trong đêm đường vòng, trải qua Lý gia đến đỡ trại. Hạ Vô Thiết lộ ra thân phận sau, trong trại bất quá khai mạch nhất nhị trọng sơn tặc căn bản không dám hỏi nhiều. Phí hết mấy ngày này, bọn hắn đi vào Thập Vạn Đại Sơn biên giới. Có dược thương ở đây thu sơn dân dược liệu, nhìn thấy Hạ Vô Thiết ba người, lúc này đem bọn hắn lĩnh rất đơn giản dễ trong dạng. Hạ cung phụng đến rất đúng lúc, nhị công tử chỗ đã là làm tốt trốn đi chuẩn bị. Chú quân ở trong thành mở sát giới, người cầm đầu trưởng khai mạch cửu trọng thực lực, trong bóng tối, trực chỉ Lý gia. Dược thương lĩnh đội lão giả nhanh âm thanh mở miệng. Nhị công tử nói, đó là đang bức bách Lý gia cầu viện, để Phương gia hạ tràng, tốt bắt nhược điểm Hạ Vô Thiết kinh hãi, lại có chút nổi nóng. Vì sao không còn sớm cáo chi tại ta? Lão giả thở dài. Ai, đưa tin tiểu nhị ngày hôm trước đã xuất phát, nhưng cương lực đoán chừng không có ngày nhanh. Ngoa Hồ Sơn, Nô Bất Minh lên núi, tìm Thẩm Quý. Thẩm đương gia, cung thanh thành bên trong, lần này sợ là có gió tanh mưa máu. Ngài trên tay tứ phương quốc còn giấu, phải chăng có chứng ngại? Giáo viên kia dù sao biết ngài được đồ vật không sao? Thẩm Quý lơ đễm. Bây giờ Sơn quân thành tiểu yêu binh, ta lúc này cũng khó có thể anh nó phong mang. Thật độc thủ, lường trước trong thành quan phủ sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này khó xử trại, ngươi lại đi thôi, lưu ý thêm Lý Hoài bên kia. Nô Bất Minh không người đáp ứng, vội vàng đi. Thẩm Vĩ trở lại ánh mắt, rơi vào chính rút đi bên ngoài thân bột đá sơn yêu bên trên. Lúc này đối phương so với bị hổ yêu bắt giữ lúc, còn muốn chật vật được nhiều. Làn da rách rưới, càng có nát sợi thô một dạng sự vật từ làn da ra bị nẻ chỗ sinh ra, đổ rào rào chấn động rất xuống. Sơn yêu suýt nữa khóc ra thành tiếng. Không nên, là thật là không nên a. Hồ Đại Vương tấn thăng yêu binh lúc, tiểu yêu còn từng tới chỗ kia địa giới, chỗ kia liền không có quỷ giản thạch. Gần mặt gần, tím hồ hồ, nằm ngang ở trong đất, không có đạo lý lộ ra cách đó không xa, hổ yêu còn nằm, mắt lộ ra khinh thị. Nó chuyến này xuống núi, đúng là mang về một yêu thi, chính là hùng yêu, diện mục dữ tợn, sau khi chết không giảm lệ khí. Thẩm Phí xem hùng thi, gặp nó bên ngoài thân có khỏi hẳn vết thương, giống như là vết hổ cắt chém lưu lại. Đại khái là cùng hổ yêu sớm có tranh đấu, lần này rốt cục bị thua, núi nhỏ giống như thi thể bị kéo về. Cùng hổ yêu uy vũ so sánh, sơ yêu phải kém hơn không ít. Nói đến thổ thức, nó xuất hành, đúng là vô ý đụng phải ngọa hổ trường lãng hai núi ở giữa quỷ giản thạch. Theo nó đánh giá, đó là một khối trường vạn cân quỷ giản thạch. Vật này tới kỳ quặc, làm cho sơn yêu không dám tin, cẩn thận từng ly từng tí tiến về điều tra. Vừa mới đụng vào, quỷ giản thạch đột ngột vỡ tan, phòng trong bắn ra lực lượng trực tiếp đem sơn yêu nổ mắt nổi đồng đóm, tính mệnh thở hơi cuối cùng. May mà Vân Hạc phát giác khác thường, ra ngoài xem sau đem nó điều trở về. Tuôn rơi thay ra, sơn yêu vẫn nói thầm. Đại vương, cái kia quỷ giản thạch tất nhiên là những ngày qua mới ra. Tiểu yêu đã sớm nói, thứ quỷ này tà tính thẩm quý nhìn nó do cong đến ngực một đạo ngón tay dài lỗ hổng, trước sau thông thấu, sơn phong phòng ngoài. Ngươi cái này còn có thể tốt ta? Sơn yêu khẳng định gật đầu, không có sừng mặt châu biểu lộ phức tạp. Có thể tốt. Tiểu yêu là bởi vì hòa được phúc, thụ này một thường, lĩnh hội sống thạch sinh cơ tinh túy, đợi tiểu yêu khỏi hẳn, nhất định thành tiểu yêu binh. Thẩm quý khen ngợi. Đây là chuyện tốt. Sơn yêu đang muốn nói chuyện, cũng không biết liên lụy đến nơi nào, đau đến run rẩy. Chẳng qua một hồi lâu sau, nó mới tiếc nuối nói, chỉ tiếc lĩnh hội môn này bản sự, tiến vào yêu binh sau, tiểu yêu vẫn như cũng là không lắm công sát chi năng. Tuy là trong núi giá thú, có chút bản lĩnh, gặp tiểu yêu, xem chừng cũng sẽ không e ngại nhiều năm tích lũy, lần này kinh hồn, đúng là làm sơn yêu tấn thăng yêu binh. Phúc họa tương y điệp, bất quá cũng chỉ như vậy. Thẩm Vĩ ở bên quan sát, thuận thế cũng xông Vân Hạc phân phó nói, đi, đem sơn yêu thụ thường chỗ kia trồng giữ đứng lên, không tuân lệnh người tới gần. Hạc yêu thanh minh một tiếng, phóng lên tận trời, đảo mắt đã là rời núi mà đi. Quỷ giản thạch phá toái, không biết hiện trạng, các loại sơn yêu rảnh tay, xác nhận một phen, nếu là không ngại, liền có thể làm cho người khai thác. Thẩm Vĩ quan tưởng trong tâm thần nhân chờ đợi. Ước chừng là thiên phú nguyên nhân, hai ngày đi qua, sơn yêu thương thế liền khỏi hẳn. Thạch đầu một lần nữa ngăn chặn vết thương, bên ngoài thân làn da chấn động rất xuống bột đá sau, vẫn như cũ chấn nhắn. Nó tấn cấp yêu binh, so với hổ yêu muốn thuận lợi không ít, bộ dáng khí tức đồng đều biến hóa không lớn. Người quan sát sơn yêu sống thạch sinh cơ, tấn thăng yêu binh, hấp thu sơn yêu khí một sợi. Sơn yêu quay thân, sờ sờ trước ngực phía sau lưng, nhẹ nhàng thở ra. Nó quay người trở lại, vừa vặn đối đầu Thẩm Quý ánh mắt. Tấn thăng trước sau, ngươi ngược lại là biến hóa không lớn. Thẩm Quý thuận miệng nói. Sơn yêu xấu hổ xoa xoa móng vuốt. Đây là tích lũy chi nhân, tiểu yêu đội vàng tấn thăng, xem như yêu binh bên trong đê đẳng nhất, không so được hổ đại vương. Bất quá, về sau bị cái kia quỷ giản thạch, chớ nói lại nổ một lần, chính là hai ba bể, tiểu yêu cũng không mang theo sợ. Chương 104, chân ý đề thăng, cầu bài đặt trước. Chương 104, chân ý đề thăng, cầu bài đặt trước. Sơn quân linh thần quan, nhập môn, đêm khuya, Thẩm Quý ngồi một mình tụ nghĩa đường. Nô Bất Minh đã dẫn trước mặt người khác hướng về sơn yêu phát hiện khe suối quỷ thạch chỗ, khí thế hùng hổ chuẩn bị vòng điện. Thẩm Quý mắt nhìn phía trước, tiêu hao một tia hổ yêu khí, một tia sơn yêu khí, có thể tăng lên. Không do dự, tâm niệm khẽ động, Thẩm Quý đem công pháp để thăng. Vâng, tâm thần ầm vang, mà xoáy thiên chuyển, nuốt chửng hùng yêu huyết đục có được thể năng lao nhanh tiêu hao, như nước quyến tiết. Thẩm Quý tâm thần hoảng hốt, tình cảnh trước mắt biến ảo, giống như đi tới mông lung không gian, xung quanh chính là động đậm mây mù. Ngẩng đầu bên trên quan, mới từ tầng tầng đám mây khoảng cách ở giữa, liếc xem đầu hổ thần nhân chân dung, uy nghiêm trợn mắt, tay cầm binh qua. Sau lưng, thiên binh tiên tướng gầm hét, tinh chống tề động, có trùng sắt tiếng la đời ra, giống như thiên quân bản mã, muốn trừng phạt ác chính phạt. Nhịp trống như tâm nhảy, đường hoàng chi thế, sát phạt khí trung thiên, ép tới người không thở nổi. Phanh, đầu hổ thần nhân tự kim dày đặt đất, lôi kéo ngang eo tường bần, sau lưng vây quanh thiên binh thiên tướng, xuất trình mà đi. Thẩm Quý ngơ ngác rất lâu, mãi đến đầu hổ thần nhân thân ảnh dần dần mơ hồ, bị mây mù che chắn, mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia tinh chống động tĩnh, cũng giống như là thủy triều cởi ra. Cảnh sát trước mắt phảng phất giống như mơ mộng, giảm đi tiêu thất lúc, thân ở vẫn như cũng là tụ nghĩa đường chi cảnh. Hắc hổ quyền định sơn kinh có thể nạp vào sơn quân linh thần quan phải trang thu nạp. Trái tim dâng lên động tĩnh như thế, nhưng Thẩm Quý mồ hôi đầm địa, mệt mỏi ra rời, không có dư lực để ý nhiều, chỉ yên lặng đáp ứng. Đầu não hỗn độn, như nước cảm ngộ xông vào trong đầu. Hùng yêu huyết đủ, màu mỡ, bổ ích còn muốn thắng qua xả yêu, nhưng lại cũng chống cự không nổi sơn quân linh thần quan tiêu hao sao? Nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một câu, Thẩm Quý nhắm mắt, quan tưởng trái tim thần nhân. Vừa mới chỗ quan, kinh động như gặp thiên nhân, chấn động tâm thần, hắn muốn tại cấp độ kia ấn tượng tiêu tan phía trước, đem tận khả năng tồn tại trái tim. Đêm trăng trên không. Cùng lúc đó, Nô Bất Minh dẫn dắt bọn sơn tặc đi tới sơn yêu thụ thương chi địa. Chính là chỗ này, ta đã nhìn qua, không rất lớn vấn đề, đào xuống chính là. Sơn yêu tử trong đất chui ra, nhanh chóng đối với Ngô Bất Minh đạo. Làm phiền. Ngô Bất Minh nghiêm nghị, chắp tay nói. Tất cả đều là đại vương phân phó. Sơn yêu nói đi, ngắm nhìn cách đó không xa khiên quốc chim cái quốc sơn tặc, thân thể vừa chui, không thấy tăm hơi. Bởi vì lấy Ngô Bất Minh thân hình che chắn, lại là tại ban đêm, bọn sơn tặc nhìn không rõ, chỉ nghe quân sư cùng đồ vật gì nói chuyện. Sơn yêu toàn sơn độ địa, ngoa hổ trại bên trong gặp qua nó sơn tặc giải rác. Trong lúc nhất thời, bọn sơn tặc nhìn nhau, trong mắt cũng có kinh nghi sắc. Ngô Bất Minh tằng hắng một cái, xoay người lại. Liên nơi này, đều đừng lo lắng, đào xuống một trượng, nhìn một chút có cái gì manh mối không có, bởi vì lấy quân sư uy nghiêm, bọn sơn tặc không có dám lên tiếng hỏi ý một đám người tìm một cái chỗ, hướng về trong lòng bàn tay thả ra nước bọn, vung lên quốc chính quốc, đinh đinh đang đang liền đảo. Bùn đất dương vậy. Nửa ngày, đột nhiên có sơn tặc kêu đi ra. Ai? Có đồ vật gì lật ra tới? Một người tay mắt lanh lẹ, ngồi xổm xuống ngay, từ trong bùn móc ra một cái lớn bằng ngón cái khe suối quỷ thạch tới. Quân sư. Khe suối quỷ thạch đưa tới Ngô Bất Minh trong tay lúc, bên kia bùn phía dưới, lục tục ngo ngoe có màu tím ẩn hiện, bị sơn tặc lật ra. Ngô Bất Minh vuốt râu, rất là hài lòng. Lấy lệnh, phong tỏa nơi này, không cho phép người bên ngoài ra vào. Bọn sơn tặc tuân lệnh, lập tức động viên. Vạn cân khe suối quỷ thạch, cho dù là trong thành hào cường nhìn, cũng phải đỏ mắt. Ngay tại Ngô Bất Minh vội vàng để cho người ta nghĩ cách khai thác lúc, Lý Gia Nhị công tử Lý nghi ngờ, cuối cùng thấp thỏm trở ra thành đi. Hai tên tâm phúc dịu lấy hắn lên xe ngựa, hộ vệ đi theo, trên danh nghĩa là ra ngoài mua dược liệu thương đội liền xuất phát. Trên tường thành, ưa thích ở đây giám sát động tĩnh Liêu trưởng thiên vất tại. Hắn nhìn qua đi xa Lý nghi ngờ, có vẻ như tùy ý nói, đó là Lý Gia gia chủ nhị tử, tuy nói khả năng không lớn tiếp xúc đến Lý Gia hạch tâm, nhưng đến cùng là chủ mạch. Trần Bách tướng không ngăn cản. Được xưng Trần Bách tướng trung niên nam nhân giống như cười mà không phải cười. Có người thu xếp các ngươi thượng quan, chúng ta mới tới quý điện, là khách, há có thể không nể mặt như vậy. Bách tướng quân trước, dưới trướng không hơn trăm người, đồng thời treo chọc đồng thời thanh thành quan phủ cùng hào cường, chưa hẳn liền có thể bình yên rời đi. Nói xong yếu thế mà nói, kỳ nhân ánh mắt rơi vào trên thương đội, triển hung đầu bay, khí thế tiết ra, vững vàng đặt ở Liêu trưởng thiên trên thân. T. Không đợi cái sau nhai răng, ân miễn từ bậc thang mà lên, đem phần này uy áp trung khiên một phần. Trần Bách tướng không phải nói, muốn thẩm tra bất luận cái gì hiểu rõ tình hình người. Ngài nhìn qua hồ sơ, ứng biết chính là kẻ này lĩnh nhân mộ tìm được man tựa bộ người, trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ lúc nói chuyện, lại cường tự đính trụ khai mạch cửu trọng như thế, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, tính toán tìm kiếm kỳ nhân chi ý. Trần Bách tướng trầm mặc phút chốc, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Xem ra các ngươi thượng quan đối với dưới trướng không tệ, để cho hai vị bán mạng như thế. Cũng chớ có dò xét, Trần Mỗ phái một người đuổi theo, ra đồng thời thanh thành địa giới động thủ lần nữa, đại gia mắt không thấy tâm không phiền hắn quay người rời đi, đi ngang qua ân miễn bên cạnh lúc, tại hắn đầu vai vỗ nhẹ, để cho trong thành quan viên yên tâm. Ký Nam địa hãm, có giao tình mà ra, khiến sông hồ thay đổi tuyến đường, dân chúng chịu hay, triều đình cấp lệnh công gia xuất bộ đi tới. Chúng ta sẽ không ở đồng thời thanh thành dừng lại bao nhiêu thời gian, vốn là triều đình chủ quân, phụ mệnh truy tra man tượng bộ sự tình, bây giờ lại kéo ra không thiếu hảo cường cùng quan phủ dơ bẩn sự tình. Cũng không phải triều đình cấp sai, tự nhiên là bắt đầu chọc người ngại. Trần Bách tướng đối với cái này lòng dạ biết rõ, khoảng xuống mấy câu, liền đi xuống bậc thang. Bao phủ Liêu trưởng thiên cùng ân miễn cái kia cố uy áp trên ngồi. Liêu trưởng thiên thân thể đột nhiên buông lỏng, không có nhiều cố kỵ, trực tiếp thở phào một hơi, tại chỗ nhẹ đạp vài cái. Cơ nào lợi hại? Lần sau bực này việc phải làm trên quan nhà mình tới, là thật là hủ chết cá nhân đang nói chuyện, phát giác không thích hợp, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được ân miễn đứng xuôi tay, vẫn như cũ trầm mặt bất động. Ôi, ân giáo tập, chúng ta hai người đồng sự bao nhiêu năm, ai chẳng biết hay. Thực sự không cần chống đỡ mặt mũi, bước chân hắn nhẹ nhàng đi qua, đang muốn tại đối phương trước ngực truy bên trên một cái. Đừng động. Ân miễn quát bảo ngưng lại, sắc mặt tâm trầm. Đoạn mất Liêu trưởng thiên tay một trận, phản ứng lại, ánh mắt liền rơi vào ân miễn trên vai. Cái này, ân miễn gật đầu, cử trọng được khinh, người này khinh người quá đáng. Liêu trưởng thiên trầm mặc, một lát sau mới nói, thượng quan không làm nhân tử, để cho hắn cho ngươi điểm bồi thường nói chuyện. Đông nhiên hắn dư quang liếc xem cái gì, đi đến bên tường thành thăm dò mong, chỉ thấy một nước giáp quân sĩ dùng ngựa, thành thơi tự tại ra khỏi cửa thành. Tính danh, thẩm bí trước mắt cảnh giới, khai mạch thất trọng công pháp, hắc ngạc thiết bôi công, tiểu thành, lưỡng nghi hạ bộ, thuế phàm, hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp, tiểu thành, sơn quân linh thần quan, tiểu thành, chân ý, hổ sát chân ý, tầng hai, hồn sơn chân ý, tầng hai, sâu phong chân ý, một tầng. Liên tiếp mấy ngày, thẩm bí ngồi ngay ngắn tụ nghĩa đường bên trong bất động. Đợi hắn lấy lại tinh thần, tiêu hóa hết trong đầu hỗn độn lúc, mới chú ý tới hổ sắt cùng hồn sơn chân ý đã chân đến tầng 2. So sánh cùng nhau, trong cảnh giới tăng lên, ngược lại lộ ra không còn trọng yếu. Còn có thẩm quý nếm thử quan tưởng đầu hổ thần nhân, hiện nay hình tượng càng thêm cẩn thận, càng tiếp cận bạch hổ giám binh thần quân. Thẩm quý lại quan tưởng lúc, tâm thần đắm chìm trong cái kia cỗ thần chú ý, khí huyết càng là tự phát dẫn dắt độc khởi. Lĩnh hội hắn quy tích, rõ ràng là hắc hổ quyền cùng định sơn kinh khí huyết vận chuyển pháp. Càng là kiêm dung cái này hai môn công pháp, khó lường như vậy. Chương 105, đuổi trốn, cầu bài đặt trước, chương 105 đuổi trốn, cầu bài đặt trước, tú nghĩa đường bên trong, không người quấy rầy. Thẩm Quý lấy ra sơn quân linh thần quan lật ra đến xem. Hai loại chân ý vi nhập từng môn hạng, còn có thể đặt vào những công pháp khác thể hệ. Tập luyện như thế, ngàn người ngàn mặt, khó mà tham khảo tiền bối. Luyện công pháp này người tất nhiên tiến cảnh chậm chạp hắn nhớ kỹ. Hạ Vô Thiết từng nói qua, môn công pháp này là tông môn xuất ra, bị người mang đến đồng thời thanh thành. Không biết cái kia ngoại lai cường nhân, hắn tu môn công pháp này, lại là đi như thế nào con đường. Thẩm Dương ra, có lẽ là nghe thấy Thẩm Quý nhẹ động tĩnh, chờ lâu bên ngoài sơn tặc thử thăm dò kêu một tiếng. Tiến. Cổ manh bén rèm cửa lên đi bảo, cung kính bái kiến. phát giác Thẩm Quý trên mặt vẻ mệt mỏi, Cổ Mạnh không dám nhìn nhiều, mà là từ trong ngực lấy ra một tin tới. Có tin tới, là trong núi đại tặc Mạnh Diên Linh làm cho người đưa tới.
Ai?
Thẩm Quý nhíu mày. Cổ Mạnh lúc này mới nhớ tới, trước mắt Thẩm Đương gia, xem như tân sinh một đời sơ tặc, không phải mình bực này lão nhân. Mạnh Diên Linh là trước kia sơ tặc. Cổ Mạnh liền vội vàng giải thích, mới nổi sơ tặc, xem chừng chưa từng nghe qua vị này tên tuổi không thiếu. Nhưng người này chỉ hạ sơn trại, trước kia đồng dạng cũng bị Thanh Thành phong tỏa, cùng Ngọa Hổ trại tình cảnh tương tự, về sau chẳng biết tại sao, lùi vào đại sơn chỗ càng sâu dạng này lao sơn tặc, đống nhiên gửi thư, có thể có chuyện gì? Không nói Thẩm Quý không nắm chặt được, liền Cổ Mạnh cũng không có đầu mối. Lúc nhận được thư tín, Thẩm Quý thuận miệng hỏi, khoảng cách ta bế quan qua bao lâu? Cổ Mạnh cung kính nói, chừng 4 ngày. Hắn hơn 2 ngày phía trước, liền đợi ở cửa ra vào, trong lúc đó cảm nhận được tụ nghĩa đường trung khí hơi thở chập trùng, để cho hắn không dám nhìn trộm. Thẩm Quý yên lặng gật đầu, dương tin đến xem. Trong thư lời nói giải rác, giam ba câu đem chính sự đạo tẫn, không có hàn huyên. Xem. Không có biểu thị, Thẩm Quý hai ngón lắc một cái, giấy viết thư điện xạ mà quay về, rơi vào trước mặt Cổ Mạnh lúc, nhưng lại chợt mất thế, lắc ung dung rơi xuống. Cổ Mạnh lúc đầu bị sợ hết hồn, bối rối tiếp lấy, cường tự ổn định tâm thần, xem kỹ trong thư nội dung. Trong núi nhiều man tượng bộ người, trong đó hình như có tranh đấu. Thẩm Đương gia, Mạnh Diên Linh nghĩ mời ngài, từ man tượng bộ trong tay mưu đồ siêu thoát khai mạch cửu trọng chi pháp. Cổ Mạnh sợ hết hồn. Ứng không chỉ là ta. Thẩm Quý nâng bình trà lên, lại phát hiện trong đó đã khoảng không, thuận tay thả xuống. Vô luận nội bộ ra bao nhiêu ý đồ xấu, man tượng bộ không phải một hai sơn tặc có thể mưu đồ, hẳn là mời không ít người. Cổ Mạnh chần chờ, vậy ngài để không để ý tới. Thẩm Quý cũng không biết người này là gì chú ý tới chính mình, nhưng chưa từng đã từng quen biết, bằng một tin tương thỉnh, hơi bị quá mức dễ dàng. Ngươi đối với Mạnh Diên Linh biết bao nhiêu? Cổ Mạnh nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, người này mấy chục năm trước liền có thực lực khai mạch thất trọng, là nổi danh đại sơn tặc. Bây giờ càng thêm khó mà lường được, có lẽ đây chính là hắn tìm kiếm đột phá khai mạch cửu trọng phía trên phương pháp nguyên nhân. Thẩm Quý không có để ở trong lòng, đứng dậy nơi núi lỏng quần áo, hắn tự ý đi ra ngoài ra. Đem thư này giao cho quân sư, sai người chuẩn bị xà yêu thịt, nấu chín uống thuốc đại dược, ta trở về phải dùng Cổ Mạnh những thanh bên trong, Thẩm Quý lên núi đi. Khoảng cách đỉnh núi nơi không xa, Sơ Diêu đặc biệt vì hắn mở ra một chỗ phòng tắm, khai quật thay đổi thủy đạo, dẫn tới suối nước nóng. Phòng không phải thường nhân có thể sử dụng, nhưng đối với luyện qua màng da giả lại là vừa vặn. Tựa ở trong đó, Thẩm Quý ngủ thật say. Một giấc không biết ngủ tối đa lâu. Thẩm Quý là bị Sơn Yêu tỉnh lại. Đại vương, Sơn Yêu song chảo nâng lên tứ phương quốc con dấu, bên trên đang có tia sáng lưu chuyển. Ngài sao đem con dấu lưu lại trong tụ nghĩa đường? Cũng may tiểu yêu đi ngang qua phát giác khác thường, bằng không thì sợ là phải bỏ lỡ đi trong đầu nặng nghề. Thẩm Quý đem con dấu tiếp nhận, siết trong tay, cảm nhận được hắn khí thế chỉ phía xa một chỗ. Đây là ý gì? Hắn lông mày nhíu một cái. Sơn Yêu suy đoán nói, liệu sẽ là cảm ứng được tứ phương quốc đồng xuất sự vật, đặt đến đường đi, sinh ra cảm ứng. Sát mặt lạnh lẽo, Thẩm Quý nói, còn có chuyện như vậy? Sơn Yêu gật đầu, có lẽ là cầm trong tay tứ phương quốc chi vật, hơn phân nửa là man tượng bộ hoặc là quan phủ một phương. Mặc kệ là ai, cảm ứng lẫn nhau, đều là phiền phức. Thẩm Quý thở ra một hơi, buồn ngủ rút đi, hai mắt sáng đến dò người. Ta đi một chút liền trở về. Lấy tiếp nước lưu rội rửa quần áo, nội tức lưu chuyển, quanh người phát ra ánh sáng nhạt, khoảnh khắc sấy khô. Thẩm Quý dậm chân mà ra, nô nước tấp nập trở về trại, mang tới nấu chín đại dược, uống một hơi cạn sạch, cầm trong tay con dấu, đi ra cửa. Trong thập vạn đại sơn, một nhóm người đang liều mạng chạy trốn. Lý Nghi Ngờ lúc này đầy người vũng bùn, chật vật không chịu nổi. Bên cạnh hắn, chỉ Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu hai người mang theo hắn đảo vòng. Đáng hận, rõ ràng đã thu xếp hảo trong thành quan phủ, đóng quân người như cũ cắn không thả. Cái này đều vào núi, mũi chó hay sao? Lý Nghi Ngờ bị Hạ Vô Thiết một tay kiêng, chửi ầm lên. Nô Câu ở bên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Nội thành quan phủ cùng chú quân dù sao hai việc khác nhau, đáng tiếc thu xếp mà cơ sách vật này phản quân chỉ giúp Lý Nghi Ngờ lấy tới hai phần, một phần trước đây đưa đến Ngọa Hổ trại, một phần khác, nhưng là Lý Nghi Ngờ biết được tin tức sau, nhạy cảm nắm lấy cơ hội, cầu phản quân tương trợ, một lần nữa mua, đưa đến quan phủ đi. Nô Câu chưa từng đắc lực, chỉ cảm thấy tiếc hận, chỉ hy vọng Ngọa Hổ trại hai người kia có thể kịp thời bẩm báo Thẩm Đương gia. Sau lưng, Triệu Thiên Sa sa treo, tâm tình có chút không tệ. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tự nhiên mà thành hình cá con dấu, to bằng trứng nõng. Xem ra không cần lại theo cái này Lý gia nhị công tử, bằng vào vật này liền có thể tìm được man tượng bộ chi nhân. Bắt được thẩm vấn, dẫn ra phương gia tất nhiên không khó nghĩ như vậy, hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc. Vì cái gì cái này man tượng bộ chi nhân còn rất dài lưu trong núi? Chẳng lẽ có biến? Đang nghĩ ngợi, phía trước Lý Nghi Ngờ ba người rẽ ngang, càng là biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thiên biến sắc, lách mình mà đi, lúc chạy đến, lại phát hiện là một chỗ sơn trại địa điểm cũ. Nhiều năm không người, đất đá bên trên sớm đã đầy rêu xanh dây leo thực, có tầng hầm. Triệu Thiên có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó chính là cười lạnh. Chê cười, tốt xấu vào Trần Bách Tướng dưới trướng phía trước, ta một phần của trinh sát doanh, thật làm cho các ngươi đi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Sau đó không lâu, thầm nghĩ bại lộ, lần lượt đổ sụp. Lý Nghi Ngờ ba người từ một chỗ sườn đất sau xông ra, hốt hoảng mà chạy. Cảm thụ được vừa rồi đối phương đánh sập thầm nghĩ cường độ, Hạ Vô Thiết không có một chút giao thủ dục vọng. Mạng ta xong rồi. Bên cạnh Nô Câu vẫn cảm khái. Tự thành Lý gia cung phụng sau, bọn hắn cũng là phong quang nhất thời, vốn cho rằng bị đánh làm Lý Nghi Ngờ một bộ, đã là tạo hóa trêu ngươi. Chưa từng nghĩ bây giờ, Lý gia lại còn có đại hạ tương khuynh một ngày, còn chỉ liên đới đến cung phụng. chính là cảm thấy cảm khái lấy, Nô Câu chợt thấy phía trước nhánh bẻ gỗ mở, một thân ảnh tránh ra. Trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hai người kia, nhanh như vậy liền trở lại ngọa hổ trại. Hắn muốn kêu gọi, nhưng lại phản ứng lại, đột nhiên nhìn xuống. Thẩm Quý hướng về phía sau bọn họ nhìn một cái, tự ý thối lui, tùy ý ba người cắm đầu xông qua. Triệu Thiên đuổi theo lúc, lại đang thấy hắn đi ra. Thẩm Quý từ nắm chặt con dấu, xác nhận cảm ứng là đến từ trước mặt người này. Ngươi có thể nhận biết vật này? Thẩm Quý giơ lên con dấu hỏi. Một phần manh mối đánh gãy đi, Triệu Thiên có chút không vui. Nghĩ không ra tứ phương quốc đồ vật rơi vào sơn tặc trong tay. Đây là triều đình chi vật, công gia chi vật, cho ngươi một cái cơ hội hoàn trả. Chương 106, hiệp tử hoàn sinh. Chương 106, hiệp tử hoàn sinh. Thẩm Quý hưởng qua sắc phong phương pháp chỗ tốt, lại là sơ tặc, từ không có từ túi ra bên ngoài lấy ra đồ vật thói quen. Từ đối phương trong sự phản ứng, hắn đại khái có thể đoán ra, cái kia ân giáo tập nên đem man tượng bộ người công lao ôm lấy. Nhưng ngược lại, cũng xóa đi chính mình được một phần chiến lợi phần chuyện. Đem con dấu thu hồi vào áo, tại trong Triệu Thiên dần dần ánh mắt nghiền ngẫm, Thẩm Quý khí tức đột nhiên bốc lên. Thần nhân từ trái tim đi ra, cùng thân thể của hắn tương dung, tam đại chân ý yên lặng lưu chuyển. Thẩm Quý bình tĩnh nhìn Triệu Thiên, không che tâm ý, hắn muốn trên tay đối phương tứ phương quốc chi vật. Cái sau sắc mặt cuối cùng ngưng trọng lên. Ba loại chân ý, khó trách có can đảm tìm tới. Hắn chậm chậm lấy ra huyền thiết thủ sáo đeo lên, đè xuống trong lòng chấn kinh. Sống qua nhiều như vậy năm, lĩnh ngộ ba loại khác biệt chân ý giả, cho tới bây giờ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, ở trước mặt thấy, còn là lần đầu tiên. Hắn vận chuyển khí huyết, binh ra dung manh thảm thiết khí tức hiện ra, lan tràn tứ phương. Khai mạch bắt trọng Thẩm Quý yên lặng đánh giá, trong lòng không có bao nhiêu ba động. Có can đảm vào thành thẩm tra, nhấc lên phong ba, không có điểm bản sự, như thế nào để ép được chẳng tử. Bất quá, nếu muốn hắn bây giờ đối đầu ân giáo tập, Thẩm Quý cũng có chấn áp tự tin. Song phương ánh mắt chạm nhau, không có mở miệng, chỉ là quanh người kình phong đột nhiên xốc lên, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phanh! Gân cốt run run, màng da kéo căng như trống. Thẩm Quý đại thủ như cột thép nện xuống, da thịt cốt cùng nội tức sức mạnh bị xoay kết hợp một, như hám thiên trụ. Như thế cường độ, thậm chí vượt trên Triệu Thiên một đầu. Đây là thất trọng nên có khí lực. Cái sau kêu lên một tiếng, thân hình thay đổi, bước chân xê dịch, hai tay như ngân mãng nô ra, giống như búa cứng rắn bổ, đầu ngón tay chảo cước. Ám kình cùng minh kình giao thế, lợi chảo pha không, càng là bệnh ra một cái lưới lớn tới, ở giữa chính là sâm nghiêm sắc cơ. Thẩm Quý phía sau cổ lông tơ bản năng dựng thẳng lên. Hắn chưa bao giờ cùng bực này đối thủ giao thủ qua, người này thủ pháp hơn trăm, không biết dung hội bao nhiêu công pháp, cực nhanh, đầu ngón tay một chút chưa từng rời người yếu hại. Ngắn ngủi thăm dò, phía sau chính là mưa to gió lớn một dạng đả kích, quyền cước va chạm. Hổ sát cùng hồn sơn chân ý điều động, lệnh Thẩm Quý huyết mạch phu trường, cực hạn sức kéo phía dưới, thân thể bắn ra lực lượng mạnh nhất. Giống. Hổ khiếu như sấm bắt rội. Ngang ngược không nói lý cường độ bắn ra, Thẩm Quý mặt không biểu tình, một tay đẩy ra, không để ý dưới xương sườn lướt đến hàn mang. Đổi thương. Ta ha sợ Triệu Thiên trong mắt lanh ý càng lớn, trong tay không ngừng, song phương bàn tay như thiểm điện giao thoa mà qua. Triệu Thiên ngón tay kịch liệt búng ra, cắt chém huyết đủ, chảy ra máu tươi, từng đạo kinh lực như rắn chui vào trong đó, muốn đem nội tạng cắt cái nháo nhuẹn. Đây là sát chiêu. Mấy cái là trong nháy mắt, khổng lồ cường độ cũng bẻ gãy nghiền nát, xuyên qua giáp trụ, đánh vào Triệu Thiên ngực. Hoa. Một ngụm máu tươi thuận thế phun ra, ở tại trên mặt đất bốn phía cũng là, hắn nhìn về phía Thẩm Quý, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Quý lỗ mũi thổ tức, hồn sơn chân ý phía dưới, cơ bắp xoay hợp, đem đối phương kình lực thái nhỏ, vững như thành đồng. Hừ. Hắn được thế không tha người, xài bước lấn người mà lên, năm ngón tay mở ra chụp tới, khí thế hùng hổ. Triệu Thiên mặt trầm như nước, đành phải lên tiếp. Song phương quyền cước tương giao, lân cận núi đá cây rừng vô tội bị tàn phá bừa bãi, phá toái đứt gãy. Thẩm Quý ỷ vào thần nhân thống ngự cường độ, cưỡng chế mà đi, càng hung hãn. Triệu Thiên cắn răng, bệnh sát cơ tử cục, hắn không biết thúc dục cỡ nào công pháp, khí tức cần phụ, ra tay càng ngày càng xảo trá, để cho người ta sở chi không thấu. Lại độ dưới hai tay đập, ngăn lại Thẩm Quý liếc bên trong mãnh liệt vọt tới lên gối, Triệu Thiên phúc linh tâm trí. Sơn Quân Linh Thần Quan, ngươi luyện là phương pháp này. Hắn nhớ tới Thẩm Quý cái kia giống như vĩnh cửu bất động cường độ ngưng hợp, càng chắc chắn. Phá ngươi công pháp. Triệu Thiên đột nhiên ngực bụng đột nhiên nâng lên, phun ra cật chất âm, sóng âm đâm đầu vào va chạm. Thẩm Quý miễn cưỡng ăn một cái, thể nội đầu hổ thần nhân hơi hơi lay động, như muốn lui về, nhưng ngay sau đó liền một lần nữa củng cố. Đùng, đùng, đùng. Một cước đạp ra dưới chân núi đá trượng dài vết dạng. Thẩm Quý đằng khoảng không, đột nhiên cất bước, vô căn cứ mà đạp, ngạnh sinh sinh thay đổi thân ảnh, né tránh Triệu Thiên thế công, cuồng bạo tôi trưởng. Đối phương lại có thể ảnh hưởng thần nhân biện pháp, thậm chí biết được Sơn Quân Linh Thần Quan. Thẩm Quý trong lòng cảnh giác đã thăng đến cao nhất. Tại Triệu Thiên đỉnh đầu chịu một trường, không phản ứng lại ngoài, hắn lại độ xung lên. Mượn sầu phong chân ý, Thẩm Quý cước bộ có thể đạp tứ phương, thậm chí treo ngược thân thể, bổ nhào lấy tay. Liên tiếp gặp trọng kích, đột nhiên, tại bị Thẩm Quý một quyền trọng kích ngược sau, Triệu Thiên thuận thế bay ngược. Ký nhân trong núi mấy tránh, chợt không thấy tăm hơi. Thẩm Quý giữ lại không được hắn, xuề bàn tay ra, lại chỉ gặp trong đó một hình cá con dấu. Nhìn ra được, hắn nguyên liệu chính là giống như ngư kỳ thạch. Con dấu tự nhiên, không thêm bao nhiêu hoa văn trang sức, chính là Ngô không nói rõ tứ phương quốc phong cách. Vật này vì Triệu Thiên cản qua một cái, bằng không thì kỳ nhân thương thế càng nặng, bất quá Thẩm Quý phát rất sau, nghĩ cách đem hắn tách rời ra. Hướng về đồ vật nguyên chủ phương hướng rời đi mong qua một mắt, Thẩm Quý đem hắn cất kỹ, quay người rời đi. Nơi xa, Nô Câu nghiêng tai lắng nghe hậu phương kinh tâm động tĩnh lắng lại, thu hồi động tác. Người nào thắng? Lý Nghi ngờ lo lắng hỏi. Cái này chỗ nào có thể biết được? Nô Câu bất đắc dĩ. trước tiên hướng về ngọa hổ trại đội a, cái này cuối cùng sẽ không sai ba người một lần nữa cất bước, không đổi bao lâu, liền gặp từ sau chạy tới Thẩm Quý. Thẩm đương gia, hiểm tử hoàn sinh, Lý Nghi Ngờ rất là kích động. Thẩm Quý gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở ba người tầm mắt bên trong, chỉ để lại tiếng nói. Người kia lui đi, bất quá khó đảm bảo các ngươi không có khác phiền phức, trước tiên hướng về ngọa hổ trại đi. Hảo, hảo. Lý Nghi Ngờ an định lại, dịu lấy Hạ Vô Thiết đứng lên, sau đó cũng có chút bi thương. Lý gia sợ là không còn, làm bằng sắt sự thật tại, chú quân hung hãn, chỗ nào có thể có Lý gia đường sống. Nô Câu lên tiếng trấn an. Vô sự, tốt xấu nhị công tử bây giờ ở trong thành còn có chút cơ nghiệp tại, không muốn người biết, sau này trở về, còn có thể đồng sơn tái khởi Lý Nghi Ngờ đi ra phía trước, trên danh nghĩa đã cùng trong nhà không có quan hệ. Ngược lại đã cùng quan phụ thu xếp hảo, chờ phong ba lắng lại, hắn lại trở về, vẫn có thể như thường lệ sinh hoạt. Nhưng Nô Câu tự nhận, hắn cùng với Hạ Vô Thiết tiền đồ, liền cần một lần nữa nghĩ qua. Chỉ bằng vào Lý Nghi Ngờ một người, không có lý do như thế phụ dưỡng, hoàn toàn không đủ để làm bọn hắn hiệu mệnh. Ba người không đi mấy bước, bên cạnh trên sơn đạo lật tới bóng người, lại là Trần Nhu cùng Vương Láo Lục hai người, đầy bụi đất. Lý Nghi Ngờ thấy, lúc này thất thanh. Các hạ hai người không phải trở về trại viện binh sao? Không có. Trần Nhu hữu khí vô lực, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, không đi ra bao xa, bọn ta váng đầu chuyển hướng, một cái sơ sẩy, đi trang lợn rừng trong cạm bẫy, suýt nữa không có bị đao đâm chết. Người cạm bẫy kia ác cực kỳ, không biết là ai như vậy không giảng cứu, trong núi đầu loạn đảo loạn sao? Vương Láo Lục gật đầu, rất là đồng ý Thẩm Đường ra lúc đến, bọn ta đụng hắn, lúc này mới tới tụ hợp. Nhị công tử quả thật là có vận đạo ở, việc này đặt ở trên người bình thường, chết sớm bao nhiêu hồi. Hai người bọn họ cũng không chịu nổi, gặp có truy binh, cùng Lý Nghi Ngờ phân ly sau, bị không có mắt sơn tặc đụng tới, cũng là kinh nghiệm một phen hiếu chiến. Tâm lo Thẩm Quý của tới, Triệu Thiên không có ngừng bước, hướng về đường tới cùng đuổi. Hắn tự tay sờ về phía trong ngực, quả thật phát hiện con dấu không thấy, trong lòng buồn bã. Vốn định thu hồi một cái, bất ngờ kèm thêm tới cũng ném đi, cái này nhưng như thế nào giao nộp. Hắn đuổi theo ngoài núi, thấy bên ngoài ngựa còn có hai cái sơn tặc phơi thây, to bằng cái bát móng ngựa có huyết nhiễm. Trong quân dạy dỗ chiến mã, theo bọn hắn nam chinh bắc chiến, như thế nào dễ dàng như vậy trộm đi. Không để ý đến cái kia hai cỗ sơn tặc thi thể, Triệu Thiên nhảy lên lưng ngựa, dùng ngựa mà quay về. Chương 107, nâng đỡ, buổi tối còn có. Chương 107, nâng đỡ, buổi tối còn có, truy tìm. Triệu Thiên hồi bẩm lúc, Trần Bách tướng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên túi đầu. Gặp cá nhân, cầm trong tay tứ phương quốc cấn trường, đoán chừng cũng là theo thứ này tìm đến. Người kia người mang ba loại chân ý, còn tu sơn quân linh thần quan ân. Trần Bách tướng đông nhiên ngẩng đầu. Cùng trước kia đem tần giáo úy trọng thương người kia, tu cùng một công pháp. Là. Triệu Thiên suy đoán nói, cái kia họ Chu tông môn đệ tử, cùng tần giáo úy đọ sức sau, chết ở đồng thời thanh thành, tần giáo úy trọng thương trở về. Có lẽ chính là như vậy, công pháp liền rơi vào địa giới này. Bọn hắn đều biết trước kia chuyện, tần giáo úy cũng là trong quân kiêu tử, cùng cái kia không ai bị nổi họ Chu đệ tử một trận chiến, cực chịu chú mục. Triệu Thiên nghĩ nghĩ, giải thích, cùng ta giao thủ người kia, ta cảm thấy lấy, hắn sơn quân linh thần quan so họ Chu luyện còn mạnh hơn. Trần Ý không nói, ta ghét thần chú cũng không thể phá công pháp của hắn. Trước đây tần giáo úy nhưng chính là dựa vào ghét thần pháp chế thắng. Trần Bách tướng mắt lộ ra dị sắc. Chưa từng nghĩ, cái này phương địa giới còn có dạng này người, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Hắn hạ lệnh, nếu như thế, vậy dễ tính, kế tiếp, từ ngươi lĩnh đội, hoàn thành đối với Lý gia kết thúc công việc. Ân. Triệu Thiên ngoài ý muốn. Người kia trong tay đã có hai cái tứ phương quốc chi vật, không đi thu hồi. Trần Bách tướng lắc đầu. Không có thời gian, công gia ít ngày nữa liền muốn phát quân khởi động, đi tới trấn Thai bình loạn, chúng ta còn phải đuổi theo rút quân về. Chúng ta xử lý tốt trong tay sự vụ, về sau Man Tượng bộ sự tỉnh từ Bình Tiêu Hầu tiếp nhận lời nói đến nước này, hai người đều toát ra vẻ tiếc nuối. Triệu Thiên lắc đầu nói, một cái thân vương, đó là bao lớn công lao. Công gia ngay cả bố trí đều đã làm xong, Trần Bách tướng vô vô đầu vai của hắn. Triều đình chi mệnh bất khả kháng, chớ có nghĩ quá nhiều. Lý Nghi Ngờ cuối cùng vội nguyện tới đến Ngọa Hồ Sơn. So sánh với hắn lần đầu đến đây bái kiến Thẩm Quý, chỉ cảm thấy càng thêm tiền đồ chưa biết. Trần Nhu sẽ đặt, để cho ba người tạm thời ở lại. Nô Bất Minh cũng từ bên ngoài trở về, mặt vui vẻ, đang muốn đi tìm Thẩm Quý bẩm báo, đã thấy lấy Ngô Câu thân ảnh. Nhị công tử lên núi tới, trên đường chịu không ít khổ. Vương Lão Lục ghé vào lỗ tai hắn bẩm báo, Nô Bất Minh lúc này thu liễm trên mặt vui mừng. Hắn quay đầu dò xét Vương Lão Lục vài lần, gặp cái sau trên thân chảy ra đập thương vết tích không thiếu, thậm chí còn có hai nơi bọc lấy bố. Trần Nhu đâu? Hắn thương lại phát, thương tại đầu, đi tìm Lữ Lao tiên sinh thay thuốc. Nô Bất Minh liền tại Vương Lão Lục trên tay chụp một cái. Hai người các ngươi cũng chịu khổ không thiếu. Nói đi, bước chân hắn vội vàng, nên tiếp Ngô Câu. Sau đó, tất nhiên là một hồi hàn huyên cùng tiếc hận. Nô Bất Minh cuối cùng đi gặp Lý Nghi Ngờ, thấy hắn thần sắc buồn bực, rất là mệt mỏi. Nhị công tử hà tất thương tâm như thế? Ta xem nhị công tử chưa hẳn đối với Lý gia có bao nhiêu lo lắng. Lý Nghi Ngờ khoát tay. Nên thương tâm, sớm đã thương tâm qua, bây giờ chỉ là lo lắng tiền đồ. Nô Bất Minh nói, nghe nhị công tử gia sản, phần lớn là không tại ngoài sáng. Lý Nghi Ngờ thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà, ta nền tảng cũng có không ít chính là căn cứ vào Lý gia ảnh hưởng mới có thể duy trì. Không nói cái khác, liền nói Hạ Ngô hai vị cung phụng, coi là thật liền nhận chính là con người của ta hay sao? Nghi Ngờ căn cơ dao động rồi. Nô không rõ ràng nói ý, nhưng cũng không cho được kiến nghị gì, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi. Đến tụ nghĩa đường bên trong, trên mặt hắn mới một lần nữa mang theo vui mừng. Thẩm đương gia, hai ngày này chúng ta đã đào ra hơn 300 cân khe suối quỷ thạch, nhìn dưới mặt đất tổn lượng con phong. Thẩm Quý xem thường. Sơn Yêu đánh giá, cuối cùng không đến nỗi ngay cả điểm ấy đều sai đi, nói là và cân, tất nhiên không sai biệt lắm, có này đến. Hắn cầm trong tay cái kia bản kỳ vật đồ lục thả xuống. Lý gia phẩm tướng thấp kém kỳ vật kỳ thực không ít, quân sư đến rất đúng lúc, hai ngày này, ngươi liền thật tốt hỏi một chút Lý nghi ngờ. Nếu là Lý gia phá diệt, đồ vật chảy ra, tìm cách tận khả năng vơ vét trở về. Không quan tâm phẩm tướng, khẩn yếu nhất là muốn sống, khe suối quỷ thạch chính là không tệ nảy ra tấm Ngô Bất Minh nghe Thẩm Quý phân phó, mặt già bên trên cũng là hiện ra ngượng nghịu tới. Hắn nuốt dâu suy tư thật lâu. T. Nhìn chằm chằm Lý gia người quá nhiều, kỳ vật trung quy là kỳ vật, nhất định có người tranh đoạt, cái này không dễ làm a Thẩm Quý cười nói, tận khả năng tới chính là, không bắt buộc. Ngoa Hổ Sơn có Sơn Yêu, chiếu cố kỳ vật bản sự Thẩm Quý đã sớm được chứng kiến. Đối với Lý gia kỳ vật hắn có tâm tư, nhưng cũng không thái quá chấp nhất. Ngô Bất Minh lúc này mới chậm rãi gật đầu. Chỉ dám nói thử xem. Hắn ra tụ nghĩa đường, liền đánh tan nhân thủ, nghiêm mật vơ vét từ trong thành đi ra ngoài tin tức. Nhưng không giống như lúc trước, bây giờ Ngọa Hổ trại cùng trong thành qua lại nhận hạn chế, trước hết nhất truyền đến tin tức, vẫn là ba hương trấn tên kia thú binh. Mấy cái khe suối quỷ thạch ném qua đi, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là một số người tận đều biết chuyện, đối phương liền một năm một mười báo cho. Lý gia bị phá môn, chết không ít người, gia chủ đứng mũi chịu sào, bị giết chết tại chỗ. Tan đàn xẻ nghé, phần lớn cung phụng rời đi, chỉ có Hạch Tâm cung phụng còn đi theo Lý Lao gia tử, liều chết ngoan cố chống lại bất quá một ngày, Lý gia chủ mạch tất cả đều chết hết. Chi thứ vẫn còn có đào tẩu tán lạc tại bên ngoài từng cái tin tức truyền về. Lý nghi ngờ cũng nghe ở trong hai, cứ việc sớm đã coi đoán trước, cũng không khỏi sợ sệt nửa ngày. Thằng đến tâm phúc của hắn kêu khóc tới, xác nhận Lý gia phá diệt sự thật, hắn mới nhận mệnh tựa như, sắc mặt u ám đứng lên. Bao nhiêu lục đục với nhau, hoán niệm cùng không cam lòng, tất cả đều đi qua. Đại ca của hắn Lý Phu, thậm chí tại những ngày thông tin bên trong, không có chiếm giữ bao nhiêu độ dài. Bực này dưới tình huống, cung ký hiệu cầm đồ xe ngựa như thường đến. Gió tanh mưa máu, đầu người cuồn cuộn, cung trưởng quý không yên ổn đợi. Còn dám đi ra làm sơn tặc sinh ý. Nô Bất Minh kinh ngạc. Cung Quý Phảng phất sớm biết hắn có vấn đề này, túi người ở trên xe ngựa đảo cái gì? Người không chết liền muốn ăn cơm. Lại nói, cái này đi ra lại trở về đi một chuyến, nói không chừng vừa vặn thì tránh qua đám kia quân gia. Hắn rất là rộng rãi, nói đi, từ trên xe ngựa chuyển ra tiểu chồng chất sách. Đi ra phía trước, vừa vặn có người có học thức đói bụng bán sách, Cung Mộ thuận tay liền thu mấy quyển, nghe nói đều là hiếm thấy. Quân sư yêu sách, liền tặng cho quân sư, bày tỏ tâm ý Ngô Bất Minh động dung. Cung trưởng Quý biết bao khách khí. Lần trước tới lôi đi vật tư, còn có thể đổi về 2000 cân lương, Cung Quý mang lương thanh toán. Bọn thủ hạ chuyển gỡ lương từ lúc, Ngô Bất Minh cùng hắn sốt ruột trò chuyện với nhau. Ở giữa không khỏi hỏi rất nhiều trong thành thế cục, Cung Quý môn lộ rộng, biết được nhiều, biết gì nói lấy. Đợi đến giao phó lần này phải xử lý vật tư, đưa tiễn Cung Quý sau, Ngô Bất Minh tự ý tới tìm Thẩm Quý. Lý gia tộc người cũng chưa chết tuyệt, không thiếu bàng mạch người không bị truy cứu, bất quá cũng chỉ còn lại giải rác. Nếu là Lý nghi ngờ đứng ra, dùng chút thủ đoạn, có lẽ vẫn có thể tụ lũng cái này một số người, thu hồi bộ phận Lý gia tài nguyên. Ngô Bất Minh cẩn thận lên tiếng nói, Thẩm đương gia, chúng ta là không có thể dịu hắn vừa đỡ. Bộ dạng này, sau này chạy ở trong thành cũng tốt hoạt động chút Thẩm Quý đối với cái này, hai ngày này cũng là từng có cân nhắc. Chúng ta dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Muốn lâu dài xuống, hắn còn phải tìm trên mặt nội chỗ dựa chương 108, song nguyệt chương 108, song nguyệt đồng thời thanh thành gió, thổi tới trên núi lúc, đã cực kỳ yếu đuối. Ba hương chấn thú binh nhận lấy cổ mãnh đưa đi 50 mai khe suối quỷ thạch. Xem như trao đổi, kỳ nhân tính cả đồng hương, thả ra một đường vết rách, trong đêm đưa tiễn trong thành tới một nhóm người. Đó là Lý gia bàng mạch hơn 10 người. Phụ nữ trẻ em nam đinh đều có, thần sắc sợ hãi. Không tiện đem người an trí tại ngoại hổ trại, Lý nghi ngờ xử khoản tiền tài, lệnh hồng định bảng ra, tiểu thung lũng thôn chứa chấp bọn hắn. Xem ở bạc phân thượng, tiểu thung lũng thôn lão thôn trưởng không có tính toán người thân phận, yên lặng lệnh trong thôn thu thập ra mấy căn phòng. Còn trong thành tới đâu, nhìn bộ dáng này, cùng tên ăn mày cũng không khác biệt đầu thôn người nhàn rỗi, thấy cái kia hơn 10 người sau, bĩu môi nói. Vừa nói xong, Lý nghi ngờ mang theo mũ rộng đành, từ người nhàn rỗi bên cạnh đi qua, không nhiều tính toán. Cái này tốt người là tâm phúc của hắn từ trong thành hỗ trợ chuyển ra. Kinh hoàng không chịu nổi một ngày phía dưới, tránh né ẩn thân, tóc hai bù xù, dơ bẩn không chịu nổi, thật là cùng ăn mày không khác. Thấy Lý nghi ngờ đi qua cùng tộc nhân đoàn tụ, lão thôn trưởng kéo lại Hồng Nhị Lang, kéo lấy hắn đến một bên. Đây là gì người? Hồng Nhị Lang nét miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm đại bạch răng. Người đứng đắn có thể đưa đến chỗ này tới. Thôn trưởng ngươi liền nói, tiền này có cầm hay không a? Lão thôn trưởng thở dài, chắp tay sau lưng túi đầu lui về phía sau liếc một cái. Không có hy vọng xa vời các ngươi có thể mang người đứng đắn trở về, chính là sợ tiền này phòng tay đường đến lúc đó thai không có chết đói người, lại bị liên lụy chết. Hồng Nhị Lang nhớ tới Hồng Định giao phó, liền mở miệng trấn an nói, thôn trưởng yên tâm, việc này dù sao cũng là trại tại ôm lấy đâu, có gì gió thổi cỏ lay, bọn ta tự nhiên đem người tiếp đi. Thú hổ, những người kia chưa chắc đã có chuyện gì. Lao thôn trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đi ra, giao phó thôn dân chớ gần người sống, chớ nên lắm miệng. Lý nghi ngờ trong thôn, cùng tộc nhân thương thảo thật lâu, mới trở về đến Ngọa Hồ Sơn. Trải qua mấy ngày, ta muốn trở về trong thành, còn xin Thẩm đương gia giúp ta xem trọng tộc nhân. Tụ nghĩa đường bên trong, Lý nghi ngờ chắp tay tương thỉnh, khuôn mặt bình tĩnh. Thẩm Quý đưa tay, xem ra nhị công tử thấy được tộc nhân, là trong lòng an định, chỉ là việc nhỏ, đều có thể yên tâm. Bên cạnh Ngô Bất Minh ha ha cười, thuận tay thỉnh Lý nghi ngờ ngồi xuống. Thế nhưng là có thu đến như thế nào tin tức? Lý nghi ngờ cảm ơn một tiếng, châm trước phút chốc, mới nói, chú quân ít ngày nữa tức sẽ rời đi đồng thời thanh thành, nghe nói quan phủ đã thiết tiến đón đưa, trên ghế vui vẻ hòa thuận. Chuyện này nên thật sự, quan phủ còn không có thấp hèn đến muốn như thế diễn trò người ngu Ngô Bất Minh nghe thỉnh thoảng gật đầu. Cái kia nhị công tử chi thân có hy vọng bình phục, chỉ giết đầu đảng tội ác. Lý nghi ngờ chân thành nói, người vô tội có thể không tội, chỉ là, cái này liền cần ta đi động. Hắn đem tộc nhân mang tới tin tức từng cái cáo chi. Lý Gia Lâm gặp đại nạn, lao ra tử ngộ hại, cầm quyền tộc nhân chiến dịch mất hết, nghe nói Lý Phu cùng một đám tiểu bối, còn ý đồ xung ra, ngủ đồng chậm đợi thời cơ. Bất quá không thể thành hàng chính là. Được cười, như thế lô mãng mà trộn lẫn vào trong phương gia cùng man tượng bộ mua bán, cân nhắc mơ hồ, thu nhận tai họa. Lý nghi ngờ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Lý gia cùng phương gia cấp độ chênh lệch quá lớn, không biết bọn hắn dây dưa nhân quả, nhân gia chuyến này đều không chống nổi, huống chi Lý gia cũng chính là phương gia đổ, bằng không thì trận này đại nạn không có dễ dàng như vậy đi qua. Nô Bất Minh vô dâu, nghĩ đến càng nhiều. Dù là quan phụ không truy cứu, nhị công tử phải đối mặt phong hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Trong thành ngắm lấy Lý gia cái này thịt không ít người, thì nhìn ai nào tới cắn ngụm thứ nhất. Ta đã có ý nghĩ Lý nghi ngờ đạo. Tại tụ nghĩa đường bên trong thương thảo thăm dò, xác định ngọa hổ trại đối với chính mình vẫn như cũ hữu hảo, Lý Hoài Tâm đầu ám thở phào. Là Ngô Bất Minh đem hắn đưa ra. Nhị công tử chớ có nản chí, thẩm đương gia vẫn như cũ vui lòng kéo nhị công tử một cái, vạn sự đều còn tại tay ngươi. Lý nghi ngờ đọc dùng, cảm kích nói, thẩm đương gia ân tình, nghi ngờ định đi khác. Vài ngày sau, Lý nghi ngờ tuyển định cái ban đêm, dứt khoát xuống núi, đi ba hương trấn. Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh ở trên núi nhìn xa, gặp một thất khoái mã tuyệt trần, biến mất ở trong màn đêm. Quân sư cho là hắn lần này đi như thế nào? Ngô Bất Minh từ chối cho ý kiến. Nhị công tử không tính tuấn kiệt, nhưng trung quy là cái có thể làm việc, nếu phải mấy phần vận khí tại, có thể tự thành sự. Thẩm Quý gật đầu, đều sắp xếp xong xuôi. Tốt. Ngô Bất Minh nói, ba hương trấn chỗ đến lúc đó tự có đạo đi, nếu là có cái gì vật quý trọng chuyện đưa về, cũng có thể từ chỗ kia mà qua. Lý nghi ngờ dù sao từng là Lý gia người, nay đi tụ lại còn xuất lại tộc nhân, giúp họa hổ trại thu thập Lý gia cũ thực chất, tự có mấy phần ưu thế. Đúng, quân sư nhàn rỗi, lại lưu tâm biện ta thu hồi cái kia ấn, đến tuột cùng là sắc phong cái nào nhất đẳng thần sử dụng lệnh Ngô Bất Minh lưu ý mọi việc, thẩm phí dạo bước lên núi. Sơ điêu thành tiểu yêu binh sau, năng lực nghiễm nhiên lớn thêm không ít, cả ngày tại trên núi bận đột, đã quay chung quanh nguyệt quả, mở ra một chỗ thích hợp ba yêu phun ra nuốt vào ánh trăng đạo trường. Liên với thẩm quý cũng được chỗ tốt, sơ điêu tại hắn thường ngồi xếp bằng quan tượng, mượn mặt trời mọc tử khí ngưng luyện nội tức chỗ đã làm một ít bố trí. Nghe nói có thể tốt hơn tụ lại thái dương tinh khí. Bản ý là như thường lệ luyện công, nhưng lên đỉnh núi mới gặp ba yêu tề tụ. Ba yêu cũng không phun ra nuốt vào nguyệt hoa, chỉ ngóng nhìn đông phương bất động, thần thái quái dị. Thẩm quý hơi ngừng lại, quay người nhìn lại, nhưng không thấy có cái gì. Chờ đã xa xôi trên đường chân trời, đột nhiên có từng điểm ngân quang nhảy lên. Con cong trăng tròn chậm chậm dựng lên, mông lung xa xôi, quang hoa chỉ là ảm đạm một chút. Thẩm quý bỗng nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu màn đêm, trăng tròn trên không, chính là tốt đẹp thiên thời. So nguyệt cùng tiên, hắn nhỉ non lên tiếng. Ngoa hổ trại bên trong, không biết cái nào sơn tặc cũng chú ý tới trên trời dị tượng, kêu la. Lập tức một đám sơn tặc, tính cả Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu cũng ra cửa, quan sát bực này hiếm lạ thiên thời. Nguyệt quả mặt ngoài ngân quang đại tác, từng đạo nguyệt hoa như châu màn hút tới, mỹ lệ không thôi. Hổ yêu ngang lập nguyệt quả hậu phương núi đá, thật dài hút một cái, nguyệt hoa ngưng như nước, bị nó thu nạp. Sơ yêu cùng Hạc yêu bị giật mình tỉnh giấc hoàn hồn, một đứng lên hợp chào kính nguyệt, một rơi vào di rời không diệp lao trên cây, bắt đầu phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Song nguyệt cùng thiên chẳng cảnh, kéo dài một đêm, đợi đến tiêu dương như lửa, cuồn cuộn dựng lên lúc, ba yêu tài dừng tay. Hổ yêu đồng tử bên trong quang hoa quen quẩn, cực kỳ hài lòng, nó cước bộ nhẹ nhàng, nhảy xuống núi đá, rõ ràng được lợi không nhỏ. Còn lại hai yêu đương nhiên không cần phải nói. Mặt trời lên cao bên trong tiền, thẩm quý dừng lại nội tức ngưng kết, phun ra nhiệt khí. Không biết có phải hay không tâm lý tắc quái, giống như Sơn yêu nói tới, hắn cái này một buổi sáng ngưng kết nội tức, thật là thuận buồm xuôi gió. Thẩm quý vẫy tay gọi Sơn yêu. Đêm qua song nguyệt, có thế nào thuyết pháp? Sơn yêu có chút u mê, lúng ta lung túng nói, chuyện như thế nghi, tiểu yêu cũng không hiểu à, chỉ biết là có chỗ cực tốt. Nó trả sát móng nuốt. Thiên tượng dị động, đại vương ứng hỏi quân sư lão đầu tử mới đúng. Nhân gian đế hoàng, còn có những người đọc sách kia, không phải để ý nhất chuyện như thế sao? Làm ra thật nhiều bộ lý do thoái thác. Bọn hắn vẫn có bản lãnh, từng bộ lý do thoái thác, cũng có xuất xứ một đêm song nguyệt, không biết gây nên bao nhiêu manh động. Chương 109, Giá Lâm, lui về phía sau một ngày ba canh. Chương 109, Giá Lâm, lui về phía sau một ngày ba canh. Quân sư, đêm qua thiên thời, nhưng có cái gì thuyết pháp? Thẩm quý tại tụ nghĩa đường triệu kiến Ngô Bất Minh. Hồi bẩm thẩm đương gia. Ngô Bất Minh sắc mặt mỏi mệt, rõ ràng đêm qua ngủ không được ngon giấc. Ta đêm qua tra duyệt tất cả nhà điện tịch, tại song nguyệt cùng thiên chi tượng, thuyết pháp kỳ thực không ít, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Gần nhất ghi chép chính là 150 năm trước, đại trận hoàng thành dâng lên trăng non, giống nhau là song nguyệt cùng thiên, kéo dài nửa khác. Lúc cho là đại hưng hiện ra Ngô Bất Minh hồi ức trong sách nội dung. Nhờ vào đó chờ thiên tượng mê hoặc nhân tâm, ý đồ sinh loạn giả cũng là có, bất quá nhiều không có thành tựu. Không phải là mê hoặc phòng thủ tâm, thiên hạ đại loạn như thế dấu hiệu, vậy liền không lắm cần để ý trong núi liền điểm ấy hảo, thanh tĩnh. Thẩm quý hồi ức tối hôm qua ba yêu biểu hiện. Nếu là có thể, ba yêu sợ là hy vọng hàng đêm như thế mới tốt. Song nguyệt cùng thiên chỉ một đêm, sau đó liền không còn cấp độ kia thiên thời. Đồng thời trong thanh thành bách tính gặp thiếu đi hiếm lạ, không khỏi tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng là thoáng yên ổn. Kể từ đêm lên, trong thành liền có thêm chút ngôn luận, Nô Thuyết Song Nguyệt cùng Thiên là bực nào cỡ nào điểm báo, làm cho người kinh hãi. Có bách tính mấy ngày liền đến trong miếu dân hương, khẩn cầu an tâm. Dạng này manh mối, làm cho trong thành quan phủ trên mặt không dễ nhìn. Làm gì trong quan phủ đầu, võ thịnh văn lược, các quan văn còn hãm lúc trước chú quân nhấc lên trong sóng gió phong ba. Đang nghĩ ngợi biện pháp đem chuyện xấu đè xuống, cho đồng thời thanh thành nắp tấm màn che, đột ngột lại gặp gỡ thiên tượng kỳ dị, làm cho các quan văn đều khổ thấu trời. Vì thế, Bình Tiêu Hầu Giá Lâm đồng thời thanh thành. Đại giận hầu gia uy nghiêm, trực tiếp đem đồng thời trong thanh thành không hài hòa thanh âm san bằng. Trong thành quan viên kinh sợ, cung nên Bình Tiêu Hầu, dân chúng tận tụy chào đón. Lý nghi ngờ chính là tại bực này thời điểm vào thành, cũng hiểu biết Bình Tiêu Hầu lôi kéo thủ đoạn. Chú quân một tới, tại đồng thời thanh thành bên trong thi triển sát phạt thủ đoạn, giết đến đầu người quần quận, kéo ra một đống dơ bẩn sự tình. Ở trong thành, có thể nói là lưu lại một đạo khó coi vết máu. Quan phủ cùng hào cường chỉ sợ đạo này vậy lại ra huyết, cả ngày may may và vá. Bình Tiêu Hầu đến, lại giống như không phát giác gì đồng dạng, tùy ý bản địa quan phủ cùng hào cường bận rộn. Ngẫu nhiên không vòng qua được đi, cũng sắp miễn đi trong đó tội lỗi, có thể nói là xuân phong hóa vũ. Lý nghi ngờ ngốc trệ, vốn còn tại châm chức như thế nào cùng người trong quan phủ vãn hồi hắn, đảo mắt đã qua một lo. Nhị công tử, lưu thủ trong thành tâm phúc thấy hắn xuất thần, thấp giọng nhắc nhở. Lý nghi ngờ hoàn hồn, không chịu được hỏi, vị này Bình Tiêu Hầu là người thế nào? Tâm phúc đội vàng trả lời, vị này chính là thực quyền hầu gia, đất phong vạn dặm, trên thân gồm cả hoàng tộc huyết mạch. Bình Tiêu Hầu chính là tới đón chú quân sau này sự tình, trong thành quan phủ tất cung tất kính dựa theo này trạng thái nhìn, nói không chừng Lý gia còn có khác gặp thai bạ hào cường, bày ra chuyện là lớn hóa tiểu, tiểu hóa đi. Lý nghi ngờ thở ra một hơi, trong lòng thông thấu một chút, đội vàng lên chính sự tới. Đi, ném bài tiếp, sau muộn Minh Châu trong lầu, ta muốn tương thỉnh yến cô nương Minh Châu lâu, đồng thời trong thanh thành nhất là trang nhã chỗ, có bánh ngọt cùng rượu ngon song tuyệt, trong đó cô nương bán nghệ không bán thân, cùng thấp kém chưa từng dình dáng. Cho nên trong thành quý công tử mời nữ tử, phần lớn là lựa chọn sử dụng nơi đây. Lý nghi ngờ thỉnh thoảng liền có thể phát giác nhìn trộm bản thân mịt mở ánh mắt, thầm mắng phía dưới, bốn phía ẩn thân. Hắn không muốn lề mề, bản ý là nghĩ tại ngày hôm nay ở Minh Châu lầu thỉnh yến nữ tử, nhưng hai ngày này, Minh Châu lâu lại bị người bao hết đi. Lớn như thế thủ bút, chính là quan phủ ra tay, dùng tạm chờ quý khách. Ôn Nhuận nam tử ngồi một mình trong bữa tiệc, cũng không động, chỉ uống rượu thưởng sương sớm. Xưa nay đàn tấu phiên muốn nữ tử sớm đã cho lui. Đang. Có đái đao hộ vệ từ trên bậc thang tới, cao lớn hùng tráng, nhưng không cầm kền, chiếu nặng lượng ngân giáp trụ mấy lệnh cái thang không chịu nổi gánh nặng. Hầu ra, đã liên hệ với man tượng bộ bên kia. Bình Tiêu Hầu thả xuống chén ngọc, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Hổ Khinh Thân Vương cũng không vui lòng. Hộ vệ đạo, bất quá con hắn không có lao tử như thế quốc khí, bí mật cùng chúng ta tiếp xúc. Bình Tiêu Hầu trên mặt tươi cười tới. Như thế thì tốt, theo trước đây đã nói xong tới chính là. Hộ vệ đáp dạ, chậm chần chờ. Hầu ra, nếu là Hổ Khinh Thân Vương không chết hắn chết chắc. Bình Tiêu Hầu mặt không biểu tình. Hổ Khinh tuổi già, nếu muốn sống tạm, nghĩ tái hiện man tượng bộ lúc trước vinh quang, liền nhất định phải phong chính mình bị thần. Chờ hắn phong thần, hắn nhất định phải chết, dưới quyền của hắn cũng nhất định đem cùng man tượng bộ còn lại tộc nhân phân liệt. Bình Tiêu Hầu đứng dậy, gác tay quan sát đồng thời thanh thành. Trước đó, để cho thành này yên tĩnh chút, lại muốn như thế nào ở Mỹ, cũng chờ đến bản hầu rời đi là. Hộ vệ đáp dạng, đỡ trôi đao lui ra, cước bộ tại trên bậc thang trọng trọng vang dội. Đang muốn đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy lấy quan bảo vài tên quan viên cùng nhau mà tới. Hầu ra nhưng có nhàn rỗi, cung cấp hầu ra ngủ lại phủ đệ đã là thu thập xong. Hộ vệ xem kỹ mấy người, chậm rãi gật đầu. Hầu ra ngay tại bên trên, mấy bị tự đi bài kiến chính là. Ngay tại Lý nghi ngờ rốt cuộc thỉnh cô nương, chuyện trò vui vẻ, ngày đêm lưu luyến đỉnh đài hiên tại lúc, Hạ Vô Thiết cũng không dễ vượt qua. Hắn cùng với Ngô Câu lưu lại ngọa hổ trại, vốn có quan sát, châm trước sau này tiền đồ ý đồ. Bất quá một điểm ngoài ý muốn, lại cắt đứt bọn hắn thanh nhàn thời gian. Hạ Vô Thiết tìm được Ngô Câu, sắc mặt trầm ngưng. Phản quân ở trong núi một chỗ cứ điểm bị phá vỡ, tử thương không thiếu. Chúng ta phía trước mua mà cơ sách vật tư, còn chưa kịp thay đổi vị trí, Ngô Câu sắc mặt kỳ biến, suýt nữa chửi ầm lên. Bao nhiêu ngày tử, sao còn không có thay đổi vị trí? Hạ Vô Thiết đạo, nghe nói là trở ngại gần đây thế cục, không dám kinh động, vì thế đánh vỡ cứ điểm, chính là man tự bộ. Hai người chỉ sợ đám kia vật tư bộc lộ ra cái gì tới, liền song song cáo tử, mạo hiểm lẹn vào núi đi. Chờ đến hai người trở về, Thẩm Quý nhận được tin tức, đã là sau 6 ngày. Trong núi, nhiều hơn không ít man tượng bộ nhân. Thẩm Quý nhíu mày, là. Hạ Vô Thiết trầm giọng nói, chỉ riêng ta hai người một đường thấy, liền chừng 20-30 người, đều là dũng mãnh. Cái này một số người không có định tung, xuyên thẳng qua trong núi, giống như còn có nội chiến giao thủ dấu hiệu. Dạng này một cố lực lượng, đối không ít trại tới nói, cũng là uy hiếp chí mạng. Hai vị là như thế nào biết được? Nô Bất Minh ở bên lên tiếng hỏi. Thực không dám dâu dếm, là phản quân đưa tin, cho ta biết chờ cứ điểm bị đánh vỡ một chuyện, bọn hắn còn sót lại nhân thủ có hạn, để chúng ta tùy thời hiệp trợ, xóa đi manh mối. Nhưng mà, giết người man tượng bộ nhân không có mang đi vật tư, sớm đã rời đi cỡ nào kỳ quặc động tác. Nô Bất Minh thu hạ hai cây sám trắng dễ giả, đang muốn đề nghị Thẩm Quý xếp vào nhân thủ, tại dài lãng ngao bàn hai núi cảnh giới. Đột nhiên cổ manh vén rèm đi bảo, trình lên hai vật. Thẩm đương ra. Quân sư. Có hai lá tự viết tuần tự đến. Nô Bất Minh tiến lên tiếp nhận, lại gặp một phần trong đó là công văn túi túi tái. Đến từ đâu? Cổ manh mặt lộ vẻ quái sắc. Cái này, một là lớn tặc mạnh Diên Linh sai người đưa tới, lúc trước đã đưa tin qua một lần. Một phần khác, chính là đồng thời thanh thành quan phủ thủ lệnh, còn mang theo quan ấn Ngô Bất Minh ngạc nhiên. Thẩm Quý lại cao giọng nở nụ cười. Như thế năm tháng, quan phủ thủ lệnh lại đưa tới sơn tặc trên đầu tới, mang tới để cho ta xem xét. Chương 110, điều dụ chương 110, điều dụ là quan phủ thủ lệnh, đại ấn chính là đồng thời thanh thành quan phủ đóng dấu chồng Ngô Bất Minh lấy ra quan phủ thủ lệnh, đệ trình tại Thẩm Quý lúc, thô sơ giản lược nhìn qua một mắt. Thẩm Quý kế đó, xem kỹ trong đó nội dung, mi mắt buông xuống, nhìn không ra thần sắc tới. Nô Không Minh tâm đầu nhẹ nhẹ, đi mau mấy bước tiến lên, không người bên cạnh mong. Thánh hoàng đế sáng tỏ, trời yên biển lặng, hiện có man tượng bộ dân tìm tới, thế nhưng có bộ cuồng bộ giải ác, đuột biên sát lục, lại thêm làm hại sơn dân hạ vô thiết cùng Ngô Câu yên lặng nhìn nhau, chợt rời ánh mắt đi. Hai người có như vậy một sát, chỉ cho là lá quan phủ Chiêu An văn thư, bây giờ xem ra cũng không phải. Đồng thời thanh thành thường hữu Chiêu An sơn tặc sự tình, hoặc là quan phủ toàn tính, hoặc là trong thành tất cả nhà làm, chỉ là đi quan phủ phương pháp, vì sơn tặc muốn một cái thân phận. Giống như Lý Gia liền từng Chiêu An đếm rõ số lượng chỗ sơn trại, để cho hắn phụ trợ kinh lược tứ phương, khuyết trương mua bán, chiếm đoạt mục nông các nơi. Bất quá, loại người kia địa vị thấp hơn nhiều cung phụng, làm được phần lớn là ngầm mọi việc, ban thưởng không phong, nghiền ép rất nhiều. Bình thường đợi, trong thành tất cả nhà cung phụng, tại cái kia bọn người là coi thường. Đây là quan phủ tạm thời điều dụ. Một lát sau, Nô Bất Minh nhìn xong, thấp giọng giải thích nói: "Nhìn như là muốn trưng thu sơn tặc ứng phó man tượng bộ người, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Thẩm Quý đưa tay lệnh chụp tại Nô Bất Minh trong tay, liếc hắn một mắt, ngẩng đầu ra hiệu: "Tuân bình tiêu hầu lệnh, điều động trong núi nghĩa sĩ, quân sư không gặp." Hầu gia tâm ý, chuyện này vô luận như thế nào cũng từ chối không xong, cũng không nên đẩy nghịch Nô Bất Minh yên lặng gật đầu, biên tích chi địa, không có cái gì có thể làm trái vương hầu uy nghiêm. Vì thế quan phủ chuyến này hứa hẹn không tính là nhỏ mọn. Có thể trưng dụng Hải Ninh thương quân lương, điều lấy binh khí, trao tặng nghĩa dũng tên tuổi, cho phép tại đồng thời thành thành bên ngoài trăm dặm cùng thập vạn đại sơn ở giữa hoạt động. Quân sư có biết Hải Ninh Hương? Thẩm Quý hỏi. Nô Bất Minh hơi chút hồi ức, gật gật đầu. Biết, 6 năm trước trời hạn hán 3 tháng, khiến thu hoạch đại giảm, triều đình hạ lệnh trận hai, chính là Hải Ninh Thương chỗ ra lương. Nhưng xa, ra khỏi núi, đất bằng phi ngựa, cũng cần 3 ngày đường đi, cũng không gần. Thẩm Quý liền làm ra phân phó. Cho dù trong trại huynh đệ chuẩn bị, chỉ đợi quan phủ sứ giả cầm tin bài đến đây, liền lập tức xuất phát. Nô không rõ ràng hắn chi ý, nhanh thứ mấy bước, tới đến cổ manh trước mặt, giao phó nói, cổ đầu mục nhanh chóng tiến đến an bài, chuẩn bị khoái mã, trong núi thấy rõ tình thế sơn tặc ứng cũng điều động. Ai tới trước Hải Ninh Hương, ai liền ăn ngụm thứ nhất thịt, không thể lề mề. Cổ manh lâm nhiên, ôn quyền trọng trọng hẳn là, lúc này quay người bước nhanh mà ra. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng hò hét. Đây là Dương Nhu, vì quan phủ điều động sơn tặc hăng hái cố ý sử dụng. Lại nhìn Mạnh Diên Linh chi tin, nhưng là rộng mời sơn tặc, tề tụ thủ thượng sơn thượng kỳ chân, thượng đại yến mời tin. Thẩm Quý tiện tay đem đặt một bên, quan phủ tạm thời điều dụ vừa ra, chỉ sợ phần này đến hội là không mở nổi. Nô Bất Minh nhìn qua sau, đồng dạng không lắm để ý, đuốt dâu nói lên quan phủ chuyện. Nghĩ không ra, lại có man tượng bộ nhân đi nương nhờ triều đình như thế nói đến, hai vị tráng sĩ lời nói, trong núi tranh đấu man tượng bộ nhân, đúng là bọn họ cùng đuôi ngậm kẻ đuổi giết. Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu lúc này biết tin tức, cũng là ngoài ý muốn. Nhìn, phải nên là như thế. Triều đình sứ giả, 3 ngày sau liền đến. Là một trung niên quan văn, vừa lên núi, thấy ven đường thăm dò nhìn nhau sơ tặc, nơm nớp lo sợ. Trong 2 năm qua, nếu nói trong núi tặc mắc, đó là ngày càng nghiêm trọng. Còn lại rất nhiều lớn tặc không đề cập tới, nhất là chú mục giả, chính là hắn đến đây ngoại hồ núi, nghe nói là yêu nhân cùng tồn tại chỗ. Trước trước sau sau, trong thành tất cả nhà bị đại ca móc túi đánh chết cung phụng không biết bao nhiêu, vẫn là nổi danh hữu tính hạng người. Liên cái này, đến nay còn không người lời nói tấn công núi Tiếu Phỉ. Cửa trại chỗ, Thẩm Quý cùng trong trại rất nhiều đầu mục sớm tại chờ đợi, đó này, bỏ xuống mảng lớn bóng tối. Gặp đến Thẩm Quý, nhìn qua hải bộ văn thư trung niên quan văn một cái giật mình, lập tức nâng cao quan phủ tin bài. Ta chính là quan phủ bổ nhiệm, đến đây đốc thúc trong núi nghĩa dũng điều binh. Thẩm Quý không quá mức biểu lộ, quan tới ánh mắt mang theo hờ hững xem kỹ, xài bước từ bên cạnh hắn đi qua. Sau lưng, Nô Bất Minh cười tủm tỉm đưa tay mang tới tin bài tưởng tận xem xét, lại tiếp tục đưa về trung niên quan văn trong tay. Thật là quan phủ tin bài không tệ. Cái sau liền vội vàng đem chi lấy được, vốn không nên dễ dàng như thế đem tin bài rời tay cho người ta, là hắn vừa rồi hoảng hồn. Cổ Minh cởi mở cười to, ép sau lưng bí đỏ truy nhỏ, tiến lên một sách quan văn gãy cổ áo, mang theo hắn đuổi kịp Thẩm Quý. Sứ giả đến hay lắm chế, nhưng chớ có lề mề. Tại trung niên quan văn hốt hoảng cùng không biết làm thế nào bên trong, ngoại hổ trại quần tặc xuất động. Trong trại khoái mã chỉ 40 thớt, chính là cướp bóc cùng về sau lần lượt từ trong người chỗ mua, lưu lại 3 thớt làm đưa tin. Thẩm Quý xuất lĩnh, Cổ Mãnh, Nô Bất Minh, Trần Nhu, Hồng Định 4 người theo đội, dẫn dắt sơn tặc cưỡi ngựa thẳng đến Hải Ninh Hương. Còn lại 80 sơn tặc bước nhanh đi tới. Cổ Mãnh vượt lên lưng ngựa, đem trung niên quan văn nhấc lên, phóng đến nhà mình sau lưng, liền nghe một tiếng ầm vang, Thẩm Quý ngự mã đi đầu mà ra. Giá. Cổ Mãnh kéo dây cương, cùng còn lại sơn tặc cùng nhau, như dòng lũ xôi theo sơn đạo mà ra. Hiếm thấy không bị ràng buộc, không hiểu hào khí từ trái tim dâng lên. Trần Như ôm đạo kỳ, hú lên quái dị, mặt cờ hổ xuống núi dương nhanh múa bước, hỏa vân phần phần. Bọn sơn tặc sắc mặt đỏ lên, tâm thần phân chấn, tùy theo hô quát, mang theo quỷ khóc sói gào, trung niên quan văn sắc mặt trắng bệnh. Nô Bất Minh thì yên lặng đạp nhanh trong ngực thủ lệnh, bây giờ tình thế phức tạp, tạm thời điều động trong lúc đó, vật này chính là hộ thân phủ. Ba hương chấn được quan phủ đưa tin, đóng giữ bọn quan binh không có ngăn cản, trơ mắt nhìn xem hô quát quái khiếu sơn tặc dục ngựa chạy qua. Như một trận gió, kinh tại sơn tặc sĩ khí, bọn quan binh sắc mặt ưu tư, trong mắt phát lên sợ hãi. Không nghĩ tới sơn tặc tới nhanh chóng như vậy, trong sơn đạo đang khẩn cấp rời cự mã mấy cái quan binh một cái sơ sẩy, chửa tay dụng. Thấy móng ngựa liệt liệt, tới đến phụ cận, đã rời chi không bằng, bọn quan binh kinh hô một tiếng, tất cả đều hướng về đạo bên cạnh đánh tới. Đùng. Thẩm Quý giơ tay, Sậu Phong chân ý nhấc lên gió lớn, kéo kéo cự mã phi lên. Ngang đường thân ảnh ngựa mã lướt qua, cánh tay hoành hùng, cự mã bạo liệt đứt gãy, mảnh gỗ vụn phân giường. Sơn tặc theo sát xung qua. Ba hương trấn dân trấn ở phía xa nhìn trộn, thấy bực này tràn diện, đều tâm thần hoảng hốt. Biết được ngọa hổ trại uy thế, nhưng chưa bao giờ thấy qua sơn tặc quy mô xuất động, làm sao có thể nghĩ tới đây đại sơn trại đáng sợ như vậy. Sơn phu tử dẫn học đồng cùng ở tại trong đám người, khiếp mở mắt lão, lại như thế nào cũng thấy không rõ cầm đầu sơn tặc phải chăng chính là mình đã từng thấy hai lần người. Bên cạnh hắn, tên là Vương Kha học đồng con mắt lóe sáng. Sơn tặc rụt ngựa cực nhanh, Vương Kha không thấy nhà mình A Thúc thân ảnh, chỉ thấy rõ ôm kỳ hô gào người kia, chính là A Thúc hảo hữu. Bất quá phút chốc, ngọa hổ trại bọn sơn tặc liền đã đi xa. Sơn đạo bên cạnh vốn muốn vận chuyển cự mã quan binh tâm thần bất định, đứng dậy. Có người hướng về bên cạnh gắt một cái, xoa đi trên tay bù máu. Quan gia chính là để chúng ta nhìn chằm chằm đám sơn tặc này. Lão tử bất quá là phục dịch, nửa năm việc phải làm, sau khi trở về còn muốn trồng trọt mặt hàng, quả nhiên là nhận được quan gia nhìn lên quan binh bên trong, từng thu sơn tặc chỗ tốt thú binh, cùng đồng hương liếc nhau một cái, không nói gì. Chương 111, xa xỉ chương 111, xa xỉ ra thập vạn đại sơn, không để ý đến ven đường bách tính trong mắt hoảng sợ, bọn sơn tặc thoải mái lao nhanh. Chớ có quá yếu nhiều bách tính, chớ có quá yếu nhiều bách tính. Trung niên quan văn nhớ tới tự thân nhiệm vụ quan trọng, một tay đè lại đỉnh đầu mũ quan, gân giọng hét dầm lên. Cổ manh cười lớn một tiếng, mới lớn tiếng hỏi, ta đại quan nhân. Ngài đi ra lúc, ven đường đều thu xếp đúng chỗ. Nhưng chớ có để cho người ta cản trở lộ. Là thông truyền, thông truyền. Trung niên quan văn lớn tiếng phản bác. Sẽ không có người cản đường, nếu có, cho hắn khán quan phủ điều dụ. Tự làm sơn tặc, ngược lại là rất lâu không nhìn thấy cái này rất nhiều người khói, lại cảm thấy bây giờ trại bị phòng, bọn sơn tặc tâm thần khuấy động. Đường đi gặp gỡ hai nhóm nâng trại xuất động đồng hành, thấy Trần Như ôm dơ đạo kỳ, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, nhường đường. Uy phong như thế, ngắn ngủi ba ngày đường đi, cũng không có quá mức xa xôi. Xa xa, Hải Ninh Thương xuất hiện tại tầm mắt bên trong, củng cố đứng lặng. Theo sát quan binh doanh địa không có quan binh dấu vết, sớm đã vắng vẻ. Nhiều nhà sơn tặc đã là đến, đang tại Hải Ninh Thương tiền, ồn ào. Đột nhiên người tiếng vó ngựa đến, bọn sơn tặc quay đầu nhìn lại, thấy ngọa hổ trại đạo kỳ, không ít người trên mặt lộ ra sợ hãi, đều chớ chặn đường. Cãi nhau để làm gì? Cổ manh một cái hổ nhảy, từ lưng ngựa nhảy xuống, đi đầu tại phía trước, đẩy ra đám người. Trung niên quan văn biết do ngọa hổ trại lợi hại, biết đối phương khoái mã gấp rút lên đường là vì sao, đội vàng hướng nỗ lực duy trì trật tự quan binh nói, đây là ngọa hổ trại nghĩa dũng, lại nhanh vì chư vị hảo hán phân phát đồ quân đu. Bên cạnh, Nô Bất Minh cười tủm tỉm đến gần, lấy ra điều dụ, bày ra tại trước mặt quan binh. Này liền không làm phiền chư vị giúp ta chờ an trí ngựa liền tốt. Hồng Định, để cho huynh đệ đi theo mấy vị đại nhân, dắt ngựa tốt tớt. Hồng Định vừa nhảy xuống ngựa, liền ngửi quân sư phân phó, vội vàng hướng về phía Hồng Nhị Lang nói, ngươi lĩnh huynh đệ tiến đến. Hồng Nhị Lang lần đầu thấy nhiều như vậy sơ tặc, nhìn sơ một chút, không mang theo nhà mình huynh đệ, sợ là không dưới 300 người. Đã là không nhỏ tràn diện. Là. Hắn mặt đỏ lên, gân giọng lên tiếng, dẫn người đi mở. Bọn quan binh chần chờ, sau đó chỉ thấy lấy trung niên quan văn mặt lộ vẻ cấp sắc, chừng tới một mắt, không thể làm gì khác hơn là theo lời tiến đến. Ỷ vào chân nhu dơ cao đạo kỳ, cổ manh không chút khách khí, tách ra đám người, cuối cùng xuyên qua quan binh trông coi, đi tới tường vây sau đó. Tất cả kho thóc liệt tại phụ cận, sắp xếp tinh tế, bịt kín cách đấm, các sai dịch ra ra vào vào, vội vàng túi bụi. Bên cạnh sử vải dầu che đậy tích như tiểu sơn binh khí, hẳn là gần đây bật đến. Thẩm Quý ôm cánh tay lập thần, quan sát chung quanh, chỉ ra hiệu Ngô Bất Minh phát huy. Thấy nhiều như vậy sơn tặc tràn vào, thương tử quan viên không vui, đi lên phía trước, đối với trung niên quan văn phản nản nói, vì cái gì bất tuân tự tiến vào. Bên cạnh, cổ manh đã ở Ngô Bất Minh ánh mắt phía dưới, dẫn bọn sơn tặc tuân hướng kho thóc. Các minh đệ, giúp quân lương. Bọn sơn tặc gào khóc chạy tới. Bên cạnh thanh tĩnh, trung niên quan văn chỉnh lý quan bảo, cuối cùng thở phào một cái, hắn nhìn về phía thương tử quan viên, chỉ hỏi, còn lại lớn tặc nhưng có tuân tự. Thương tử quan viên sửng sốt một chút, mới trả lời, cũng không có. Đó chính là trung niên quan văn đạo. Điều dụ bên trong nói trưng dụng quân lương, người ta giai minh nói ý, chính là cho sơn tặc chỗ tốt, đảm nhiệm đến liền hảo ai. Thương tử quan viên lắc đầu, tay cầm giấy bút, thở dài đi ra. Đáng tiếc nhóm này lương thực nếu là mọi khi quan phủ điều động, bọn hắn dở trò, không biết có thể chụp xuống bao nhiêu chất béo tới. Chuyện như thế, mấy chục năm cũng gặp không được một lần, ai tại nhiệm gặp phải, đó là tổ tiên tích đức. Đáng tiếc, Bình Tiêu hầu tại thành, mang đến nhân thủ quản được nghiêm, trong thành quan phủ trên dưới, không có một cái nào dám thở mạnh. Thương thử quan viên cảm khái vào túi điểm điểm chất béo, vừa đến gần đăng ký, liền lại giận tím mặt đứng lên. Các ngươi mới bao nhiêu nhân mã, sao dám lĩnh 200 người đổ quân lu? Cổ manh lên tiếp hắn, thản nhiên nói, hồi bẩm quan nhân, sao dám như thế xem thường ta ngọa hộ trại? Chúng ta hơn 30 người, khống chế khoái mã, phía sau còn có gần trăm huynh đệ chưa tới, người ăn mãn ướt, dùng như thế nào không được lương thực như vậy? Cách đó không xa trung niên quan văn, nghe thấy cổ manh lời nói, thấy hắn không lắm quyết đại, chần chừ một lúc, liền không có lên tiếng. Bên cạnh Ngô Bất Minh tay đột nhiên liên lụy hắn đầu vai. A, sứ giả quả là cái làm hiện thực. Một đi ngang qua tới, trong trại huynh đệ lòng nóng như lửa đốt, ngược lại là chậm trễ, còn chưa từng hỏi qua, sứ giả họ gì. Trung niên quan văn đường đi nghe sơn tặc đối với Ngô Bất Minh xưng hô, sớm biết hắn quân sư địa vị, trong lòng run lên, ôm quyền nói, tại hạ tặng xương đạo. còn không biết quân sư tên họ hai người thấp giọng trò chuyện, nhìn xem hòa thuận, không có quan tặc khác biệt. Mà bọn sơn tặc thì phân ra một phần nhân thủ, tiến đến lựa binh khí. Vừa lay mở hai tầng, liền thấy phía dưới đao có vết gì. Tốt, may mà bọn ta tới sớm, bằng không thì còn có. Loại đao này có thể mổ heo không? Hồng Định kêu to một tiếng, gọi lớn sơn tặc hướng về tốt nhặt. Cho đến cuối cùng, mỗi cái sơn tặc ôm kéo lấy, mỗi người đều mang theo 3-4 thanh binh khí, phát thóc ăn trên xe ngựa, còn nằm một chút. Thương tử quan viên mí mắt nhảy loạn, ngoa hổ trại bọn sơn tặc lại là đi ra ngoài. Không phải nói còn có đồ quân dụng. Ta hỏi cái kia sai dịch, nói là còn chưa tới còn tại thương bên ngoài chư trại bọn sơn tặc thấy được bọn hắn thu hoạch, trong mắt phát xanh, trở ngại ngoa hổ trại danh tiếng, lại không dám ngăn đón cướp. Đợi đến ngoa hổ trại đám người đi ra sau, hô một tiếng, bọn sơn tặc ùa lên, nhấc lên tiếng gầm. Bên ngoài, Hồng Nhị Lang trong tay dắt ba mã, đang đợi. Quân sư, ngựa đã là an trí xong. Bẩm báo một tiếng, Hồng Nhị Lang thỉnh lấy Thẩm Quý lên ngựa, Nô Bất Minh cùng Tằng Xương Đạo tất cả cưới một giá. Một đoàn người kéo dài đồ quân nu, đi theo Hồng Nhị Lang tiến đến. Quan phủ không có cho bọn ta chuẩn bị đặt chân, nghe khác lớn tặc giã là tùy ý chỗ ngồi, ta tìm cái thanh tĩnh chỗ. Hồng Nhị Lang nhẹ giọng hồi báo, dẫn ngựa dẫn đường. Hắn lựa chọn chi địa chính là nửa cái dốc núi, thấp bé, có cản gió chỗ tốt. Một đường đi từ từ, Tằng Xương Đạo cảm thụ được sau lưng ngẫu nhiên cướp được ánh mắt, như có gai ở sau lưng. Trong lòng thầm mắng bốc thăm hôm đó, chính mình đi ra phía trước không có như thường cung cấp hương tại tổ tiên, hắn trên mặt không lộ gì sắc. Vì thế, chỗ rất nhanh liền đến, hơn 30 ngựa tụ lại, phát ra tiếng phì phì trong núi, thỉnh thoảng thích thích móng ngựa. Thẩm Quý đột nhiên quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Ánh mắt giao hội, không bao lâu, nơi xa không biết thân phận hai người liền thu hồi ánh mắt, thân ảnh rút đi không thấy. Thẩm Dương ra. Bên cạnh, Tằng Xương Đạo chú ý tới hắn dị trạng. Thẩm Quý thu hồi ánh mắt. Không có gì, nhận trên núi đồng đạo. Đúng, từng sứ giả có thể hay không liên lạc đồng liêu, xem đều có cái nào lớn chạy đến. Cái này Tằng Xương Đạo thấy mình muốn đi mở, có chút chần chờ. Nô Bất Minh cười nói, sơn tặc tính tình lớn, dừng lại mấy ngày, còn không biết muốn thế nào mà sát. Từng sứ giả rút một chút, ngày mai ta đi động đi lại, để cho trong trại huynh đệ phải cái thanh tĩnh. Hảo. Tằng Xương Đạo nghe vậy, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Chư bị tạm chờ ta trở về. Nói đi, liền giá lên ngựa đi mở. Thẩm Quý dưới hông ngựa có Hồng Nhị Lang linh hướng, chậm rãi đạp lên, bên cạnh Nô Bất Minh ngự mã tới gần. Lý nghi ngờ ở trong thành không biết như thế nào. Thẩm Quý lạnh nhạt nói. Nô Bất Minh gật đầu. Cái này liền làm cho người tiến đến xem chương 112, lời tiên tri chương 112, lời tiên tri ngọa hổ trại cũng rời núi. Trà lâu đối diện đường cái trong dạng, Lý nghi ngờ nhìn đường đi dò người, châm trước gần đây sự nghi. Bên cạnh, Tâm Phúc thấp giọng hồi báo. Là, những ngày gần đây sơn tặc lần lượt rời núi, trong thành có không biết sống chết tử đệ chuyện tốt, trộm đạo quan sát. Ngọa hổ trại mặt kia đạo kỳ, kiên quyết là nhận không tệ. Lý nghi ngờ vuốt vuốt mi tâm, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cảm thụ được chát chát ý tại lưỡi ở giữa quanh quẩn. Bình Tiêu Hầu tự mình chủ trì, đối đầu man tượng bộ cục tất nhiên 10 phần hung hiểm, mong ngọa hổ trại lần này bình yên mới tốt. Hắn tính toán tự thân quả cân, ngọa hổ trại trọng lượng còn tại phản quân phía trên, không khỏi lo nghĩ. Bên cạnh Tâm Phúc lại đột nhiên quay đầu, nhìn cửa phòng riêng. Lý nghi ngờ phát giác khác thường, im ngay không nói. Sau một lúc lâu, cửa phòng riêng mở ra, đi vào cái thanh niên trai tráng, làn da tối đen, trên tay tràn đầy kén, nếp miệng nở nụ cười. Quân sư để cho ta hỏi nhị công tử hảo. Nhị công tử trở lại trong thành nhiều thời gian, đi ra phía trước, hai vị cung phụng cũng rất là nhớ tới, nhị công tử tình trạng còn đi. Nhị công tử nghe hắn lời nói, liền biết thân phận của hắn. Nắm Thẩm Dương gia phúc, hết thảy thuận lợi. Chưa chắc ga thanh niên trai tráng nở nụ cười, ẩn ẩn có thể thấy được răng hàm thiếu đi một cái. Nghe có vạn gia người đối với công tử hạ thủ. Hắn trước kia là đi trước cung ký hiệu cầm đồ, thấy cung quý, hỏi ý nhiều chuyện. Lý nghi ngờ kêu lên một tiếng. Không coi là cái gì, còn nữa, những người kia là vạn gia vụng trộm nuôi, người bên ngoài nói không chừng hắn vạn gia. Vạn gia và quê, một trận cùng Lý Phu đi được rất gần, còn từng tác hợp tại tộc muội cùng hắn, tương giao đến bí mật. Tuy nói nương theo Lý gia tiêu tan, Lý Phu bỏ mình, trong cái này sự tình tan thành mây khói. Nhưng hắn bạn khuê vẫn là chú trọng mặt mũi, không có làm được quá bên ngoài. Thanh niên trai tráng ý cười không giảm, không người trần thuật nói, quân sư nói, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, bao nhiêu có thể làm chút bản sự. Nhị công tử có thể kết giao mấy cái tên người tới, chúng ta giải quyết, bất quá không thể ở trong thành độc thủ. Ân. Lý nghi ngờ sững sờ, không khỏi ghé mắt, liền bên cạnh Tâm Phúc cũng là ánh mắt chớp động. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến béo von duyệt âm. Lý nhị công tử thế nhưng là ở đây. Trong giọng nói mang theo lời biếng, nhưng lại có hư ý. Không đợi Lý nghi ngờ mở cửa, môn liền bị xinh đẹp nha hoàn đẩy ra. Tiểu thư, nhị công tử quả thật ở đây. Nha hoàn vui vẻ nói. Ngoa hổ trại tới thanh niên trai tráng chẳng biết lúc nào móc ra khăn vải trắng khoác lên trên vai, cúi đầu. Quý khách đến rất đúng lúc, nhị công tử mới vừa lên trà, hắn hơi hơi nghiêng thần để cho tầm mắt bên trong nửa tập kích thanh áo trắng bày đi qua, mới rời đi. Phút cuối cùng còn cung kính kéo cửa đóng lại. Trong phòng vẫn có thể nghe thấy nha hoàn xinh xắn thanh âm. Cái này trà lâu còn có như vậy chất phát tiểu nhị, không có cái khác nhìn xem thông minh. Nhị công tử đã là đón nhận gia nhân, lời nói bên trong mang theo ý mừng. Ai biết, không chừng là hôm nay khách nhiều, lệ trẻ tuổi trưởng đao tiểu nhị đỉnh đi lên trà lâu cửa ra vào. Thanh niên trai tráng đầu vai khăn vải không thấy, ra trà lâu, liền cúi đầu xuôi theo dòng người ra khỏi thành. Vừa đi ra cửa thành, liền nghe người sau lưng bạo động, quay đầu nhìn lại, thấy ngân giáp chớp động, bách tính tránh lui. Trong lòng hắn run lên, gia tăng cước bộ rời đi. Uy vũ hộ vệ rất nhanh tiếp quản tường thành, chống thương mà phòng thủ. Bình Tiêu Hầu xuôi theo giai mà lên, lấy cẩm tú hoa phục, chắp tay nhìn về nơi xa. Chớ quay rầy dân trị bọn hộ vệ theo lời mà đi, cửa thành chỗ không bao lâu liền khôi phục qua lại. Cao Tráng trầm trọng hộ vệ vội vàng chạy đến, Giáp Diệp Nương theo cước bộ chập trùng vận động. Hắn đi đến Bình Tiêu Hầu bên cạnh thân, cung kính con người. Hầu gia, vì cái gì đột nhiên khởi ý, đi ra đi lại? Bình Tiêu Hầu cười khẽ, rõ ràng tâm tình không tệ. Không hắn, nơi đây thấy rõ chút thôi. Kinh Lũng, ngươi nhìn, đó chính là Man Tượng bộ chỗ chi hướng về phía, 400 năm trước, Man Tượng tộc địa kinh lạc thiên hỏa, tộc địa lại biến. Nói chuyện, hắn từ trong tay áo lấy ra sách, lần ra, trong đó đều là hiển hách chữ bằng máu, chính là tứ phương quốc cổ thể triện. Đó là thiên hai, hôm nay sắp phong thần ý lại nổi lên, bản hầu liền muốn khiến cho lại biến. Kinh Lũng dư quang liếc xem trang sách chữ bằng máu, tâm thần chợt bất ổn, trước mắt biến thành màu đen, liền vội vàng rời ánh mắt. Hầu gia, nơi đây không giống như đất phong, ngài vẫn là chú ý thân thể. Bình Tiêu Hầu bình tĩnh đọc qua trang sách. Hoàng thành trăng tròn đã không chấn áp được, hoành không một đêm, để cho bản hầu như thế nào an tâm. Khâm Thiên dám đời thứ năm dám chủ tài năng kinh thiên động địa, hắn lưu lại lời tiên tri, bản hầu lại là không tin, cũng không thể không sợ. Trong tay hắn hơi ngừng lại, đống nhiên thở dài. So nguyệt mà chết a, Kinh Lũng sắc mặt căng lên, chôn thật sâu phía dưới đi, mấy không dám nghe. Bình Tiêu Hầu lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên trang sách, suy tính Man Tượng bộ đệ nhất thân vương lúc nào chết. Vì bệ hạ kế, vì giang sơn kế, bây giờ không phải tính tọa bất động thời điểm, nhân thần bản phận, vừa mới mà nói, chớ có lại nói Kinh Lũng bất đắc dĩ. Cao Tráng dưới thân thể bái, nhẹ giọng đáp ứng. Hải Ninh Thương cách đó không xa. Nô Bất Minh biết được nhị công tử tình trạng, hài lòng vỗ nhẹ trở về thanh niên trai tráng. Ngươi cũng là trong trại lão nhân, đi theo gia liệu mạng qua mấy tràng. Khẽ cắn môi, sớm ngày bước vào khai mạch nhất trọng, đến lúc đó ta giúp ngươi tại thẩm đường ra chỗ nói một chút, muốn một cái đầu mục đương đương hảo. Thanh niên trai tráng chỉ là cười. Thông minh có thể làm việc sơn tặc, tại trong trại cũng không nhiều. Lại thêm trong lòng dũng khí mãnh liệt, trước mắt sơn tặc chính là một cái trong số đó, từng đi theo thẩm quý đi tới Long Vương Câu. Nô Bất Minh đối với hắn rất là thưởng thức, để cho bên dưới về phía sau, tự mình gặp mặt thẩm quý. Lương thực xe ba gác tạm thời vây ra trong doanh địa, thẩm quý cầm trong tay danh sách đưa dư Nô Bất Minh. Mạnh Diên Linh cũng đến. Ngồi bên cạnh Tằng Xương Đạo nói bổ sung, hôm qua đến. Nô Bất Minh nhìn qua danh sách, thấy bên trên trước đây thời đại nghe qua tên tuổi, ánh mắt chớp động. Tới qua nhiều như vậy người, dưới mắt Hải Ninh Thương bên trong, đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu hảo vật. Thẩm quý gật đầu, tại Tằng Xương Đạo tha thiết ánh mắt bên trong, phân phó nói, quan phủ cho các đại trại phân chia chú khu, chờ phía sau huynh đệ chạy đến, chúng ta liền xuất phát đi tới. Phòng thủ mấy ngày, ngăn lại diệt đi người xuống cửa. Theo ngài. Nô Bất Minh ngoan ngoãn theo, sau đó nhìn về phía Tằng Xương Đạo. Từng sứ giả, trong trại biệt tư, ngài nhìn Tằng Xương Đạo từ tốt mà chạy, đứng dậy rời đi. Nô Bất Minh cái này mới cùng thẩm quý bẩm báo lên lý nghi ngờ tình cảnh. Sau khi nghe xong, thẩm quý có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là tiếp cận Yến Phụ Thiên Kim. Là. Nô Bất Minh cười nói, chiếu cung ký hiệu cầm đồ thuyết pháp, vào thành phiền phức, phần lớn là Yến gia vì hắn thoát khỏi. Hắn thấp giọng nói, Yến gia song tử chết yểu, chỉ lưu lại một nữ. Ta xem, nếu thật có ý định, sau này nhị công tử cũng là ở rể lý nghi ngờ danh tiếng từng có không tốt thời điểm, bị người khác khinh khỉnh, bất quá có thể thực hiện được chuyện như thế, đủ thấy quyết tâm. Thẩm quý gật đầu, sau đó mới nói, lệnh cổ mánh mang mấy người đi qua, liên hệ lý nghi ngờ đem dây dưa giả dẫn xuất, giúp đỡ giải quyết chính là. Nhớ lấy, chớ gây nên động tĩnh. Hai ngày này, hắn đã là sờ đến trong thành tình thế, bình tĩnh như nước, nghe là quan phủ cố hết sức áp chế. Hắn tự nhiên sẽ không sờ này suối quậy. Đã thông báo sau, thẩm quý đứng dậy, đi ra ngoài. Mạnh Diên Linh đến sau, vẫn như cũng là sốt ruột liên hệ sơn tặc, đã đến đại tặc quân tiếp và mời đi qua gặp mặt. Cố chấp như vậy, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cái gì. Với bạn, thẩm quý cũng nghĩ kiến thức một chút đồng hành.